Chương 2664 Bùi Tấn Dã cái chết. Chương 2664 Bùi Tấn Dã cái chết. Oanh. Lôi cuốn lấy bàng bạc trọng lực cùng thần thể lực lượng thiên nguyên kiếm, sát na cùng huyết hải thôn thiên kiếm tương giao cùng một chỗ, lẫn nhau mũi kiếm ở giữa không trung va chạm, vang lên một đạo không gì sánh được trầm muộn thanh âm. Huyết hải thôn thiên trong kiếm đại lượng huyết sắc như nước biển sát khí ngập trời giống như hướng thiên nguyên kiếm nghiền ép mà đến, tựa như muốn nhân cơ hội này đem thiên nguyên kiếm hoàn toàn nuốt hết, liên đối Tần Hạo cũng cùng nhau nuốt hết rào sát. Chẳng qua là khi cố này huyết sắc nước biển sát khí đụng chạm lấy thiên nguyên kiếm phạm chủ, lập tức một cỗ kinh khủng hơn lực lượng, đông dưng nghiền ép tại cỗ này huyết hải sát khí bên trong. Ông, huyết hải sát khí không ngừng rung động, như là nhận vô tận lực lượng để ép, đúng là ngạnh sinh sinh toàn bộ phá toái ra, bị đè ép tiêu tán. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mắt thấy huyết hải sát khí ngăn cản không nổi, Tần Hạo làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Lúc này đại lượng khủng bố trọng lực mãnh liệt giống như công kích đến huyết hải thôn thiên kiếm phạm vi. Suy suy suy, trọng lực toàn bộ tác dụng tại những này huyết hải sát khí bên trong. Phàm là bị trọng lực nghiền ép dưới huyết hải sát khí, đều trong chốc lát toàn bộ bị đè ép tiêu tán. Mắt trần có thể thấy, hoàn toàn một mảnh huyết sắc huyết hải thôn tiên kiếm đúng là tại lúc này đều trở nên trong suốt rất nhiều. Huyết hải thôn tiên kiếm rõ ràng đã không chịu nổi. Phúc. Huyết hải thôn tiên kiếm tổn thất đại lượng huyết hải sát khí, Bùi Tấn Dã cũng không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một cỗ khủng bố trọng lực thì đột nhiên nghiền ép ở trên người hắn, nguyên bản còn gương mặt dữ tợn, mang theo vẻ điên cuồng Bùi Tấn Dã, cũng trong phút chốc khôi phục một sợi thanh minh chi sắc. Làm sao có thể? Hắn vậy mà có thể áp chế huyết hải của ta thôn tiên kiếm? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bùi Tấn Dã điên cuồng gầm thét. Chỉ là thoại âm rơi xuống, khuôn mặt của hắn một lần nữa trở nên dữ tợn đáng sợ đứng lên, so trước đó kinh khủng hơn. Giết cho ta. Bùi Tấn Dã gầm thét, gần như đồng thời, trong cơ thể hắn bỗng nhiên lần nữa tuôn ra một cỗ nồng đậm huyết hải sát khí, mà tu vi thì là trực tiếp từ thiên địa chân thần nhập môn chi cảnh, rơi xuống đến phổ thông chân thần tu vi chi cảnh. Vì chém giết Tần Hạo, Bùi Tấn Dã đã hoàn toàn mất đi lý trí. Còn có sát khí. Vì giết ta, thế mà không tiếc lần nữa rơi xuống tu vi nhìn qua tràn ngập mà đến huyết hải sát khí. Tần Hạo sắc mặt lạnh lẽo, chợt khẽ lắc đầu. Huyết hải thôn tiên trong kiếm huyết hải sát khí ngăn không được, như vậy lại nhiều huyết hải sát khí thì có ích lợi gì? Phá cho ta! Tần Hạo khẽ quát một tiếng, từ thể nội tuôn ra một nguồn lực lượng tác dụng tại thiên nguyên kiếm bên trên, lập tức liền nhìn thấy hai thanh mũi kiếm tương giao bảo kiếm, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó trùng kích, trong đó huyết hải thôn tiên kiếm trực tiếp không chịu nổi, mũi kiếm đúng là răng rắc một tiếng tại chỗ phá toái ra. A! Huyết hải thôn tiên kiếm mũi kiếm phá toái, Bùi Tấn Dã không khỏi phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn cũng biến thành vô cùng thống khổ đứng lên. Đã có một lần tức có lần thứ hai, mũi kiếm phá toái, đến tiếp sau huyết hải thôn thiên kiếm thân kiếm cũng vô pháp kháng trụ. Tạch tạch tạch. Toàn bộ huyết hải thôn thiên kiếm bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, trong đó một vết nứt càng là xuyên qua toàn bộ huyết hải thôn thiên kiếm, đã không chịu nổi, sắp triệt để phá toái. Tần Hạo mặt không đổi sắc, thiên nguyên kiếm lần nữa đi lên đâm tới. Nếu như thần thể lực lượng không có đột phá, chỉ bằng vào trọng kiếm thức, Tần Hạo cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ ở huyết hải thôn thiên kiếm. Bất quá thần thể lực lượng sau khi đột phá, lại thi triển trọng kiếm thức, chỉnh thể chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi gấp hai. Căn bản không phải huyết hải thôn tiên kiếm năng ngăn cản. Vâng, nương theo một đạo bạo tạc, to lớn vô cùng huyết hải thôn tiên kiếm tại chỗ vỡ ra. Phốc. Bùi Tấn Dã lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh thần lực, sinh mệnh khí tức đều trên phạm vi lớn hạ xuống, cho dù đứng ở giữa không trung thân thể đều là lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Dù vậy, từ Bùi Tấn Dã trên thân đúng là vẫn như cũ có liên tục không ngừng huyết hải sát khí lan tràn ra. Đánh nát huyết hải thôn tiên kiếm, Tần Hạo không có lập tức tiếp tục xuất thủ, mà là sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Bùi Tấn Dã. Khi chú ý tới Bùi Tấn Dã trên thân cái kia cô lan tràn ra huyết hải sát khí lúc, Tần Hạo cũng không khỏi mặt lộ một vòng vẻ kinh ngạc. Còn có huyết hải sát khí, Tần Hạo đã đánh nát huyết hải thôn thiên kiếm, theo đạo lý nói không cách nào hình thành huyết hải sát khí mới đối, nhưng bây giờ Bùi Tấn Dã trên thân thế mà còn có cô này huyết hải sát khí. Nghĩ nghĩ Tần Hạo không khỏi khẽ lắc đầu, huyết hải thôn thiên kiếm đến tột cùng là như thế nào luyện thành, Tần Hạo cũng không rõ ràng, có lẽ cái này cùng huyết hải thôn thiên kiếm bản thân thi triển phương thức có quan hệ đi. Đối với cái này Tần Hạo không có ý định truy đến cùng, bây giờ Bùi Tấn Dã tu là chỉ là phổ thông chân thần chi cảnh. Cho dù lại phóng thích huyết hải sát khí cũng vô pháp ảnh hưởng đến Tần Hạo. Tần Hạo sắc mặt đạm mạc, cất bước chậm rãi hướng Bùi Tấn Dã đi đến. Phía trước, Bùi Tấn Dã vẫn như cũ sắc mặt điên cuồng, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, phản phất mình mới là người thắng trận bình thường. Thấy thế Tần Hạo không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút quỷ dị. Bùi Tấn Dã bị thua đã là sự thật, theo đạo lý nói hiện tại Bùi Tấn Dã cho dù lại điên cuồng cũng không trở thành như vậy. Chờ chút, Bùi Tấn Dã trên thân thật là nồng nặc đặc thù sát khí. Khi khoảng cách Bùi Tấn Dã bất quá vài trăm mét lúc, Tần Hạo trong lòng đỗng nhiên khẽ động, cảm giác được Bùi Tấn Dã trên thân rõ ràng có hai cỗ sát khí. Một cỗ chính là huyết hải sát khí, một cỗ khác thì là Tần Hạo dùng để rèn luyện thần thể đặc thù sát khí, cái này hai cỗ sát khí phân biệt rõ ràng. Hẳn là, Bùi Tấn Dã bị chính mình sát khí ảnh hưởng, đã hoàn toàn mất lý trí. Tần Hạo không rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá cũng không có ý định truy đến cùng, vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng buông tha Bùi Tấn Dã. Người ta vốn không oan không thủ, làm sao ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta, coi ngươi đối ta bằng hữu xuất thủ thời điểm, liền đã nhất định kết cục của ngươi. Tần Hạo không muốn để ý tới Bùi Tấn Dã trạng thái hiện tại, cũng không quan trọng Bùi Tấn Dã tâm bên trong có gì cảm tưởng. Tần Hạo tay phải bung lên, Thiên Nguyên kiếm liền nhẹ nhàng hướng Bùi Tấn Dã chém tới. Đã bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thần lực đều không đủ hái thành, tu vi càng là rơi xuống đến phổ thông chân thần chi cảnh Bùi Tấn Dã. Dù là Tần Hạo tùy ý một kiếm đều không thể ngăn cản. Giờ khắc này, sắc mặt không gì sánh được điên cuồng, mang theo vẻ dữ tợn Bùi Tấn Dã, rốt cục lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, chỉ bất qua cái này một sợi vẻ sợ hãi rất nhanh lại tiêu tán, lần nữa khôi phục điên cuồng cùng dữ tợn, phản phất lóe lên liền biến mất, lại phản phất điên cuồng cùng dữ tợn cũng không phải là Bùi Tấn Dạ suy nghĩ. Đáng tiếc, vô luận Bùi Tấn Dạ nghĩ như thế nào, Tần Hạo cũng không có khả năng dừng lại trong tay chi kiếm. Phốc phốc, kiếm quang rơi xuống, một viên đầu lâu khổng lồ thì là ném đi mà lên, từ trong đó phun ra đại lượng máu tươi, mắt trần có thể thấy Bùi Tấn Dạ sinh mệnh thần lực và sinh mệnh khí tức cấp tốc hạ xuống, sau đó triệt để quy về hư vô. Bùi Tấn Dạ, bỏ mình. Tần Hạo thở nhẹ khẩu khí, mặt không đổi sắc, tay phải thì là vung lên, Bùi Tấn Dạ trên người chứa vật tinh giới thu tới, chỉ bất quá không đợi Tần Hạo dò xét, lần lượt từng bóng người đột ngột giống như từ phương xa băng băng mà tới, nương theo lấy giữ tận lệ khí cùng sát ý giết Tần Hạo, chỉ cần giết Tần Hạo, Càn Khôn Thánh Chiến liền có thể thiếu một vị đại địch. Bùi Tấn Dạ đã chết, Tần Hạo cũng phải chết. Tần Hạo, ngươi cũng đi chết đi, Bùi Tấn Dạ liền là của ngươi hạ chẳng không gì sánh được, sôi trào thanh âm truyền đến, Tần Hạo nao nao, liền nhìn thấy phương xa chí ít có 10 vạn chi nhiều Càn Khôn Tông đệ tử, sắc mặt giữ tận cùng điên cuồng hướng phía Tần Hạo chô đánh thẳng tới. Từng cái trên thân hỗn độn bản nguyên, thần lực sôi trào, hiển nhiên đều toàn lực ứng phó. Giết ta, Càn Khôn Thánh Chiến thiếu một vị đại địch. Tần Hạo con ngươi co rụt lại, trong lòng không khỏi tuôn ra một cô hoang đường, loại cảm giác không thích hợp kia càng mãnh liệt. Chương 2665 đều điên theo một dạng, chương 2665 đều điên theo một dạng, hưu 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 hưu. Đến hàng vạn mà tính chân thần cường giả hai con ngươi huyết hồng, từ từng cái phương hướng hướng Tần Hạo chỗ đánh thẳng tới, từng cái hỗn độn bản nguyên toàn lực thôi động, thần lực đều bốc cháy lên. Đột nhiên biến cố, để càng phương xa hơn rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử đều là giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra, bọn gia hỏa này làm sao cả đám đều cùng như bị điên? Chẳng lẽ lại Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Dạ, bọn hắn muốn cho Bùi Tấn Dạ báo thù? Điên rồi đi, nhiều người như vậy đi đối phó Tần Hạo, chỉ là vì Càn Khôn Thánh Chiến thiếu một vị đại địch, buồn cười, Tần Hạo thực lực sao mà cường hãn, bọn hắn coi như người lại nhiều thì có ích lợi gì, chẳng lẽ lại còn có thể lấy chiến thuật biển người chém giết Tần Hạo? 10 vạn mét có hơn rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn nguyên bản còn rung động tại Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Dạ trong rung động, Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dạ một trận chiến có thể nói cũng là biến đổi bất ngờ. Ban đầu Bùi Tấn Dạ hiện ra thực lực sao mà cường hãn, kết quả lại bị Tần Hạo cho nhẹ nhõm hóa giải. Đằng sau Bùi Tấn Dạ càng là vận dụng cấm thuật, triệt để đem Tần Hạo áp chế lại, có thể áp chế về áp chế, lại không biện pháp chém giết Tần Hạo. Tần Hạo mặc dù tránh né đứng lên cực kỳ chật vật, nhưng cuối cùng lại là tại Bùi Tấn Dạ huyết hải thôn thiên giới kiếm, thần thể lực lượng đột phá. Mặc dù không biết Tần Hạo hiện tại thần thể lực lượng đạt đến cấp độ gì, nhưng Tần Hạo lại là đã có thể một kiếm nhẹ nhõm chém giết Bùi Tấn Dạ. Dưới loại tình huống này, có 10 vạn chi chúng Càn Khôn Tông đệ tử lại muốn lấy chiến thuật biển người đi đối phó Tần Hạo, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lại bọn gia hỏa này đều điên rồi? Lớn mật. Càn Khôn Tiên Cung, một đạo đột ngột giống như quát lớn thanh âm vang vọng đất trời, cùng lúc đó, một đạo màu đen cầu vồng đột nhiên từ Càn Khôn trong tiên cung bắn ra, thẳng đến vô tận tinh không mà đi. Càn Khôn Tiên Cung cửa ra vào, mười mấy tên Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão đầu tiên là hơi sửng sở, chợt cũng là từng cái giận tím mặt. Muốn chết? Can đảm dám đối với ta Càn Khôn Tông đệ tử ra tay, thật lớn mật. Đến đều tới, vậy liền lưu lại đi. Bao quát lão giả tóc trắng, bị ảnh chân thần bọn người ở tại bên trong, đông đảo Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lao sắc mặt trầm xuống, chợt từng cái đồng dạng hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía trên tinh không mà đi. Tinh không, mênh mông, cô quạnh, không tốt, thách ra chạy. Hai đạo mang theo lấy kinh sợ thanh âm vang vọng tinh không, Liệt Không lão ma cùng Huyễn Sát Độc Cô biến sắc, riêng phần mình thân hình lóe lên, lập tức thân thể liền trở nên mở đi. Xé rồi, Liệt Không lão ma vị trí, càng là xuất hiện một đầu không gian khổng lồ vết nứt, Liệt Không lão ma không nói hai lời, trực tiếp tiến vào vết nứt không gian. Huyễn Sát Độc Cô thân hình thì là lơ lửng không cố định, phản phất không chân thực tồn tại giống như hư ảo, nàng không có lấy vết nứt không gian hình thức bỏ chạy, mà là trực tiếp đại na di rời đi. Liệt Không lão ma bản thân chủ tu không gian đại đạo, đối với quy tắc không gian không gì sánh được rõ ràng, tự nhiên có thể vận dụng vết nứt không gian phương thức bỏ chạy, Huyễn Sát Độc Cô thì không phải vậy. Bất quá cũng may mà đã sớm chuẩn bị, giờ phút này phát hiện không đúng, Liệt Không lão ma cùng Huyễn Sát Độc Cô mặc dù có chút kinh sợ, nhưng cũng ung dung không đổi. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái này Tần Hạo thực lực làm sao lại mạnh như vậy, thế mà có thể chém giết Bùi Tấn Dạ? Huyễn Sát Độc Cô một bên đại na di rời đi, một bên trong lòng tức giận và phẫn, chính mình chủ bị kế hoạch này bao lâu thời gian, mai mới chờ đến lúc đến Bùi Tấn Dạ cũng muốn đối phó Tần Hạo, Huyễn Sát Độc Cô đang muốn mượn Bùi Tấn Dạ chi thủ chém giết Tần Hạo. Kết quả Bùi Tấn Dạ thế mà chết, chết tại Tần Hạo trong tay. Tần Hạo thực lực còn đột phá, cái này khiến Huyễn Sát Độc Cô rất có một loại ra sức một quyền, lại đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Tần Hạo, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lao bà tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Chí Tôn kiếm tháp cùng Đục Nguyên cánh lông vũ là của ta. Huyễn Sát Độc Cô ánh mắt không gì sánh được oán độc, chỉ là trong nội tâm nàng ý nghĩ mới vừa vặn dâng lên, liền bỗng nhiên biến sắc, thình lình chú ý tới phương xa từng luồng hãi nhiên không gì sánh được tổ thần uy áp sôi trào mãnh liệt giống như của tới, trong đó người cầm đầu càng làm cho Huyễn Sát Độc Cô có loại cảm giác hít thở không thông. Thiên Võ lão tổ. Huyễn Sát Độc Cô kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, Thiên Võ lão tổ cũng tại Càn Khôn Tông bên trong, đáng chết. Huyễn Sát Nazi. Huyễn Sát Độc Cô chỗ nào không biết mình tình huống đến cỡ nào nguy cấp, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, tiếp lấy thần lực sôi trào giống như bỗng nhiên thiếu đốt, trong nháy mắt tiếp theo. Huyễn Sát Độc Cô trực tiếp Nazi vô tận không gian, xuất hiện tại mấy tầng không gian bên ngoài. Huyễn Sát Độc Cô, dám can đảm đến ta Càn Khôn Tông Dương Ai, muốn chết. Lưu lại. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hậu phương lấy Thiên Võ lao tổ cầm đầu mười mấy tên Càn Khôn tông tổ thần trưởng lão, đuổi theo Huyễn Sát Độc Cô không thả. Huyễn Sát Độc Cô chửi mẹ tâm tư đều có. Cùng đi Càn Khôn tông cũng không phải nàng một cái, còn có Liệt Không lão ma, nhưng bây giờ lại là nàng bị Thiên Võ lao tổ bọn người truy sát, căn bản liền không có người đi truy sát Liệt Không lão ma. Cái này cũng không có cách nào. Liệt Không lão ma bản thân chính là Tam Tinh tổ thần, chủ tu không gian, quy tắc đại đạo, nếu bản về sức chiến đấu có lẽ không cùng với hắn tổ thần, nhưng luận đạo mệnh năng lực lại là độc nhất vô nhị. Lại thêm Liệt Không lão ma sớm chuẩn bị, phát hiện không đúng lập tức trốn xa không gian bên ngoài, lúc này Càn Khôn tông rất nhiều tổ thần trưởng lão đều chưa đến, muốn truy sát Liệt Không lão ma sao mà khó khăn. Huyễn Sát Độc Cô luận đạo mệnh năng lực không thể nghi ngờ so Liệt Không lão ma phải kém chút, đông đảo Càn Khôn tông tổ thần trưởng lão phát hiện Huyễn Sát Độc Cô, tự nhiên trước tiên truy sát mà đến. Giờ phút này mắt thấy chính mình thi triển Huyễn Sát Na Di, lại cùng hậu phương Tiên Võ lao tổ mấy vị thực lực mạnh nhất Càn Khôn tông tổ thần cường giả càng ngày càng gần, Huyễn Sát Độc Cô không khỏi đột nhiên cắn răng một cái. Huyễn Sát Độc Cô, nàng đến Càn Khôn tông mục đích là cái gì? Bị Ảnh Chân Thần cũng là vừa sợ vừa giận, lúc mới bắt đầu nhất Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã chiến đấu, bị Ảnh Chân Thần bọn người mặc dù chú ý, nhưng cũng đều không có quá mức để ý thẳng đến Bùi Tấn Dã bỏ mình sát na. Từ Bùi Tấn Dã trên thân, đúng là bạo phát ra một cỗ đặc thù sát khí. Nếu như giới hạn nơi này, như vậy bị Ảnh Chân Thần mấy người cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mấu chốt ở chỗ đã có đặc thù sát khí ảnh hưởng đến mặt khác Càn Khôn tông đệ tử. Lúc này, bị Ảnh Chân Thần bọn người làm sao có thể còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Cũng không ra mặt, rời đi Càn Khôn Tiên Cung Thiên Võ lao tổ càng là trước tiên phát giác được không đối, dưới sự tức giận tự mình rời đi Càn Khôn Tiên Cung, hướng tinh không truy sát mà đến. Bị Ảnh Chân Thần cũng đổi hướng Huyễn Sát Độc Cô, bất quá luận tốc độ rõ ràng không kịp Huyễn Sát Độc Cô, dù sao Huyễn Sát Độc Cô chính là tứ tinh tổ thần, bị Ảnh Chân Thần chính là nhất tinh tổ thần. Bất quá dù vậy, bị Ảnh Chân Thần cũng không có dừng lại. Ai cũng không biết Huyễn Sát Độc Cô có hay không giúp đỡ. Mục tiêu của nàng là Tần Hạo. Bị Ảnh Chân Thần hơi tưởng tượng, liền lập tức minh bạch sự tình mấu chốt. Huyễn Sát Độc Cô lấy ảo sát chi lực ảnh hưởng Bùi Tấn Dã, muốn lợi dụng Bùi Tấn Dã chém giết Tần Hạo, kết quả Tần Hạo phản sát Bùi Tấn Dã, mà Huyễn Sát chi lực tiêu tán cũng ảnh hưởng đến mặt khác Càn Khôn tông đệ tử. Vừa nghĩ đến đây, bị Ảnh Chân Thần không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc như có điều suy nghĩ, Huyễn Sát Độc Cô đường đường tứ tinh tổ thần, Tần Hạo chẳng qua là ta Càn Khôn tông tân tấn đệ tử thôi, song phương không có khả năng có gặp nhau, Huyễn Sát Độc Cô muốn chém giết Tần Hạo, hẳn là linh sưởng tổ thần truyền thừa, cựu truyền bất diệt thể. Bị Ảnh Chân Thần trước tiên nghĩ tới chính là cựu truyền bất diệt thể, cứ việc không có hỏi thăm qua Tần Hạo, Tần Hạo cũng không có chủ động bạo lộ ra, nhưng bị Ảnh Chân Thần cảm giác Tần Hạo đạt được cựu truyền bất diệt thể khả năng rất lớn. Chương 2666 trốn chạy chương 2666 trốn chạy Huyễn Sát Độc Cô mục tiêu chính là cựu truyền bất diệt thể. Bị Ảnh Chân Thần không dám 100% xác định, nhưng có khả năng nghĩ tới lớn nhất khả năng, cũng chính là như vậy, không phải vậy không có đạo lý Huyễn Sát Độc Cô đường đường tứ tinh tổ thần sẽ lợi dụng loại này thấp kém thủ đoạn tới đối phó một cái bình thường chân thần. Năm đó dường như nghĩ đến cái gì, bị Ảnh Chân Thần sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt dâng lên một cơn lửa giận. Vâng. Trận tiếng nổ từ tiền phương truyền lại mà đến, bị Ảnh Chân Thần bởi vì tốc độ hơi chậm, chỉ có thể quan sát từ đằng xa đi qua, lại là nhìn thấy Thiên Võ lao tổ, lão giả tóc trắng mấy tên thực lực mạnh nhất tổ thần trưởng lao phân biệt xuất thủ, đánh về phía Huyễn Sát Độc Cô. Thiên Võ lao tổ sao mà cứng hãn? Chính là trước mắt lưu thủ Càn Khôn tông người mạnh nhất, thất tinh tổ thần. Không chút nào khoa trương, nếu như không phải Huyễn Sát Độc Cô sớm chuẩn bị, phát hiện không đúng sau lập tức trốn chạy, chỉ sợ đã bị Thiên Võ lao tổ trấn áp. Cho dù bây giờ, Thiên Võ lao tổ công kích cũng đem Huyễn Sát Độc Cô đánh cho chật vật không thôi. Thiên Võ lao tổ, ngươi đừng ép ta. Huyễn Sát Độc Cô bén nhọn, khàn khàn vẫn nộ tiếng giống vang lên. Dám đến Càn Khôn tông Dương Oai, đây chính là đại giới. Thiên Võ lao tổ một cái bàn tay to lớn hướng Huyễn Sát Độc Cô đánh ra mà đi. Tốt tốt tốt, các ngươi chờ đó cho ta, ta Huyễn Sát Độc Cô thể, nhất định phải các ngươi Càn Khôn tông trả giá đắt. Huyễn Sát Độc Cô gầm hét, chợt bị Ảnh Chân Thần liền nhìn thấy Huyễn Sát Độc Cô thần thể vỡ vụn. Thấy vậy một màn, bị Ảnh Chân Thần sắc mặt biến hóa, Thiên Huyễn phân sát. Cái gọi là Thiên Huyễn phân sát, chính là Huyễn Sát Độc Cô độc môn tuyệt kỹ. Huyễn Sát Độc Cô tại Càn Khôn đại lục có thể nói cũng là hung danh hiển hách, đối với dạng này hung tàn tổ thần, Càn Khôn tông tổ thần trưởng lão phàm là phát hiện, đều là sẽ không bỏ qua. Có thể Huyễn Sát Độc Cô lại bình yên vô sự sống đến bây giờ, nó dựa vào chính là Thiên Huyễn phân sát. Huyễn Sát Độc Cô chủ tu Huyễn Sát huyễn thuật, hủy diệt năng lực cực mạnh, nhưng cũng có được vô tận Thiên Huyễn phân thân, cực kỳ khó giết. Bây giờ Huyễn Sát Độc Cô lại thi triển Thiên Huyễn phân sát, lấy Thiên Võ lao tổ thực lực, cố nhiên có thể nhẹ nhõm trấn áp, nhưng cũng đại biểu cho không cách nào chân chính chém giết Huyễn Sát Độc Cô. Quả nhiên, vâng, chỉ nghe được ngột ngạt thanh âm truyền đến, phương xa Huyễn Sát Độc Cô Thiên Huyễn phân sát toàn bộ bị Thiên Võ lao tổ một trường cho đánh cho hôi phi yên diệt, chỉ là giữa thiên địa nhưng như cũng truyền đến Huyễn Sát Độc Cô tức giận thanh âm. Thiên Võ lao tổ, Càn Khôn tông, lão bà tử ta nhớ kỹ các ngươi. Huyễn Sát Độc Cô thâm trầm thanh âm truyền khắp thiên địa. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ giận dữ. Uy hiếp, ngay trước bọn hắn nhiều như vậy Càn Khôn tông tổ thần trưởng lão mặt, vậy mà dám can đảm uy hiếp Càn Khôn tông. Thật can đảm. Thiên Võ lao tổ cũng là giận tím mặt, chỉ là giờ phút này Huyễn Sát Độc Cô Thiên Huyễn phân sát đã toàn bộ tiêu diệt, Thiên Võ lao tổ muốn chém giết Huyễn Sát Độc Cô cũng không tìm tới mục tiêu. Ai biết Huyễn Sát Độc Cô sớm chuẩn bị mặt khác phân sát tránh né ở nơi nào. Một tên dáng người có chút to con tổ thần trưởng lão tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Thiên Võ lao tổ, Huyễn Sát Độc Cô lấy hào sát chi lực xâm nhập Càn Khôn tông, chủ yếu là dấu ở Bùi Tấn Dã trên thân, Bùi Tấn Dã cùng Tần Hạo một trận chiến cũng dẫn đến Huyễn Sát chi lực tiêu tán, đã ảnh hưởng đến rất nhiều ta Càn Khôn tông đệ tử, mặt khác việc này không đơn giản huyễn sát độc cô, còn có liệt không lão ma thân ảnh. Liệt không lão ma hiệp trợ huyễn sát độc cô, lấy ảo sát chi lực tránh đi hộ tông đại trận, xâm nhập trong tông môn các trưởng lão khác cũng hơi nhíu mày, mặc dù không có điều tra, nhưng chỉ là một chút mọi người tại đây liền cũng đại khái minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để bọn hắn cảm thấy không thể nào hiểu được chính là, huyễn sát độc cô cùng liệt không lão ma mục đích làm như vậy là cái gì. Bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được liệt không lão ma lưu lại khí tức, chỉ là đáng tiếc liệt không lão ma phản ứng quá nhanh, trực tiếp liền chạy mất dạng. Thiên Võ lão tổ chính là một vị lão giả tóc đen, thân mang một bộ Càn Khôn Tông trưởng lão phục sức, Càn Khôn Tông không có trưởng lão sắp xếp thuyết pháp, nhưng Thiên Võ lão tổ chính là thất tinh tổ thần, tại Càn Khôn Tông có địa vị vô cùng quan trọng. Ta Càn Khôn Tông bố trí có Càn Khôn hộ tông đại trận, cho dù thất tinh tổ thần đến đây, cũng tuyệt không có khả năng công phá hộ tông đại trận, nhưng huyễn sát độc cô đơn thuần phóng thích huyễn sát chi lực, lại có liệt không lão ma hiệp trợ, lấy cỡ này thủ đoạn xâm nhập Càn Khôn Tông, vẹn vẹn ảnh hưởng một hai cái đệ tử, xác thực rất khó phát giác. Thiên Võ lão tổ khẽ gật đầu, nếu như huyễn sát độc cô muốn cưỡng ép đánh vào Càn Khôn Tông, như vậy ở vào Càn Khôn trong tiên cung tổ thần trưởng lão hội trước tiên phát giác, huyễn sát độc cô cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là huyễn sát độc cô là muốn trực tiếp lấy ảo sát chi lực chém giết Bùi Tấn Dã, Tần Hạo, đều sẽ gây nên Càn Khôn hộ tông đại trận ba động. Nhưng nếu là lấy không có ý nghĩa thủ đoạn khống chế một hai tên Càn Khôn Tông đệ tử, vậy liền rất khó phát hiện, dù sao toàn bộ Càn Khôn Tông đệ tử vô số, dù là Càn Khôn hộ tông đại trận cực kỳ bất phàm, cũng khó có thể kịp thời dò xét ra huyễn sát độc cô huyễn sát chi lực. Nói đơn giản, huyễn sát độc cô quá cẩn thận, phàm là huyễn sát độc cô lại gan lớn một chút, đều tuyệt không có khả năng thành công. Thiên Võ lão tổ, những đệ tử này hiện tại xử lý như thế nào? Lại có Càn Khôn Tông trưởng lão mở miệng. Ba ba ba. Lời này vừa nói ra, bao quát mị ảnh chân thần ở bên trong, đông đảo Càn Khôn Tông trưởng lão đều là quay đầu, quan sát phía dưới, ánh mắt xuyên qua vô tận không gian rơi vào Càn Khôn đại lục Càn Khôn Tông bên trong. Giờ phút này Càn Khôn Tông bên trong tình lình đang có mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử, ngay tại điên cuồng giống như hướng phía Tần Hạo vây quanh mà đến, động tĩnh có chút hãi nhiên. Thấy vậy một màn, mị ảnh chân thần bọn người là sắc mặt khó coi. Thiên Võ lão tổ cũng là chau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhận huyễn sát chi lực ảnh hưởng, nếu như vừa rồi đem huyễn sát độc cô chém giết, như vậy những này huyễn sát chi lực tự nhiên cũng liền tiêu tán. Nhưng hôm nay huyễn sát độc cô lấy tổn thất tự thân đại bộ phận huyễn sát chi lực làm đại giá, mặc dù người cũng bị thương nặng thực lực đại tổn, nhưng cũng giữ được tính mạng. Huyễn sát độc cô không chết, lưu lại Càn Khôn Tông bên trong huyễn sát chi lực cũng sẽ không tiêu mất. Lấy Thiên Võ lao tổ đám người thực lực, cố nhiên có thể nhẹ nhõm hóa giải huyễn sát chi lực, nhưng huyễn sát chi lực đã xâm nhập đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử trong tâm thần, nếu như cưỡng ép hóa giải, thế tất cũng sẽ đối với mấy cái này Càn Khôn Tông đệ tử tạo thành ảnh hưởng. Kẻ nhẹ thần hồn bị hao tổn, nặng thì trực tiếp vẫn lạc cũng có thể. Cần biết, bị huyễn sát chi lực ảnh hưởng Càn Khôn Tông đệ tử, phần lớn đều là thiên địa chân thần tu vi, loại tu vi này cảnh giới. Nhìn Thiên Võ lão tổ bọn người tới nói cũng quá yếu đuối, sơ ý một chút liền có khả năng tại hóa giải huyễn sát chi lực đồng thời, diệt sát bọn hắn. Cũng nguyên nhân chính là này, mọi người tại đây đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu không, đem bọn hắn tạm thời toàn bộ giam giữ, có người mở miệng, chỉ là làm như vậy, không khỏi liền có vẻ hơi nhụt chí vô lực. Cho dù giam giữ, cũng rất khó tại bảo đảm những này Càn Khôn Tông đệ tử vô sự tình huống dưới, đem huyễn sát chi lực toàn bộ khu trục. Căn bản không thay đổi được cái gì. Vậy liền Thiên Võ lão tổ thở dài một tiếng, cũng có loại cảm giác bất lực, tuy nói hắn chính là thất tinh tổ thần, nhưng đối với huyễn sát chi đạo, không gian chi đạo, Thiên Võ lão tổ là thật không am hiểu. Đang lúc Thiên Võ lão tổ sắp hạ lệnh, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, "À, các ngươi nhìn, có người khôi phục bình thường. Thể nội huyễn sát chi lực đã hoàn toàn bị tiêu trừ." Chương 2667 Tần Hạo biện pháp chương 2667 Tần Hạo biện pháp huyễn sát chi lực làm sao có thể tiêu trừ? Cửu Dương tôn giả, không cần nói đùa có người theo bản năng trả lời, cho dù bọn hắn những này tổ thần trưởng lão đều rất khó tiêu trừ huyễn sát chi lực, huống chi những này Càn Khôn Tông đệ tử. Được xưng là Cửu Dương tôn giả tổ thần trưởng lão nghe vậy lắc đầu liên tục nói, "Chính các ngươi xem đi, đã có mấy trăm trong thân thể huyễn sát chi lực bị tiêu trừ." Lời này vừa nói ra, mặt khác tổ thần trưởng lão cũng có chút ngồi không yên. Cửu Dương tôn giả mặc dù chỉ là nhị tinh tổ thần, nhưng trên loại sự tình này không có khả năng nói đùa. Lúc này cả đám đều nhìn chăm chú hướng phía dưới nhìn lại. Cứ việc cách xa nhau vô tận không gian, nhưng ở đây đám người vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy Càn Khôn Tông bên trong chẳng cảnh. Lít nha lít nhít, số lượng hàng trăm ngàn Càn Khôn Tông đệ tử, ngay tại điên cuồng vây giết Tần Hạo, chỉ bất quá bởi vì phạm vi nhận hạn chế. Tần Hạo dù sao chỉ là một người, dẫn đến mỗi lần ước chừng chỉ có mấy trăm người đồng thời vây giết Tần Hạo, về phần những người khác cũng chỉ có thể đợi ở phía sau, căn bản liền không có biện pháp tham dự chiến đấu. Tần Hạo dưới chân, rõ ràng có hơn 1000 bộ thi thể. Hiển nhiên đối mặt rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử vây công, Tần Hạo cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm phản kích. Mà dù là Tần Hạo chỉ là tùy ý một kiếm, cũng không phải những này Càn Khôn Tông đệ tử có thể ngăn cản, tại chỗ liền chết hơn 1000 người. Bất quá khi liên tục chém giết hai nhóm Càn Khôn Tông đệ tử sau, lại có một nhóm mấy trăm người Càn Khôn Tông đệ tử đem Tần Hạo vây quanh, đang lúc song phương sắp triển khai đại chiến thời điểm, cái này mấy trăm tên Càn Khôn Tông đệ tử, ánh mắt dần dần thanh minh, từ nguyên bản điên cuồng cùng dữ tợn, trở nên mở mịt cùng kinh ngạc, tựa như đối với mình chuyện đang làm cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Thể nội huyễn sát chi lực đã toàn bộ tiêu trừ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể của bọn hắn huyễn sát chi lực làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ lại huyễn sát độc cô đã chết, cho nên huyễn sát chi lực biến mất? Huyễn sát chi lực xâm nhập thần hồn, mặc dù đối với thần hồn chỉ là dẫn đạo, ảnh hưởng tác dụng, nhưng là sâu dễ tại thần hồn bên trong, một khi vận dụng lực lượng hóa giải, thế tất sẽ ảnh hưởng đến những người này thần hồn, bây giờ huyễn sát chi lực biến mất, bọn này tiểu gia hỏa thần hồn nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng. Đông đảo Càn Khôn Tông trưởng lão đều cảm thấy có chút kinh ngạc, có chút không thể nào hiểu được, trong đó mấy người càng là nhìn về phía Thiên Võ lão tổ, theo bọn hắn nghĩ, giải thích duy nhất chính là vừa rồi Thiên Võ lão tổ cường thế xuất thủ, đã chém giết huyễn sát độc cô. Huyễn sát độc cô không chết. Thiên Võ lão tổ lắc đầu, trầm giọng nói, Thiên Huyễn phân sát chính là huyễn sát độc cô độc môn tuyệt kỹ, cũng là nàng bảo mệnh thần thông, có được ngàn tôn phân sát, vừa rồi ta chỉ là diện sát huyễn sát độc cô hơn 400 tôn phân sát thôi. Thiên Võ lão tổ có thể khẳng định huyễn sát độc cô tuyệt đối không chết, nhiều nhất chỉ là trọng thương thực lực mức độ lớn bị hao tổn thôi, nói cách khác, ngay sau đó những này Càn Khôn Tông đệ tử thể nội huyễn sát chi lực tiêu tán, cùng huyễn sát độc cô tuyệt đối không có quan hệ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt cổ quái. Nếu đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử thể nội huyễn sát chi lực biến mất, cùng huyễn sát độc cô không có quan hệ, bọn hắn mọi người tại đây lại không có người xuất thủ, như vậy chuyện này là sao nữa? Là Tân Hạo. Một đạo thanh âm thanh lệ vang lên, nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là quay đầu nhìn lại, đem ánh mắt tụ tập tại Mị Ảnh Chân Thần trên thân. Thiên Võ lão tổ cũng là hơi sửng sở, nhìn về phía Mị Ảnh Chân Thần. Mị Ảnh Chân Thần quan sát phía dưới, thần sát suy tư, thanh âm thanh thúy, Tân Hạo lấy tự thân thu nạp huyễn sát chi lực, vừa rồi tiêu trừ những người khác thể nội huyễn sát chi lực, hấp thu huyễn sát chi lực. Nghe vậy, mặt khác tổ thần trưởng lão mặt lộ vẻ suy tư, cũng có người như có điều suy nghĩ đứng lên, hiển nhiên Mị Ảnh Chân Thần lời nói để bọn hắn nghĩ tới điều gì. Thiên Võ lão tổ cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, đồng thời có chút gật đầu, sắc mặt rõ ràng so trước đó buông lòng không ít, nếu là mười mấy vạn tên Càn Khôn Tông đệ tử đồng thời xảy ra chuyện, như vậy đối với Càn Khôn Tông mà nói, cũng không thua gì một trận tai nạn. Cần biết một giới Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, thường thường cũng chỉ là tuyển nhận mấy vạn tên Càn Khôn Tông đệ tử mà thôi. Càn Khôn Tông, giữa không trung, giết, giết Tân Hạo, chém giết Tân Hạo, chỉ cần chém giết Tân Hạo, liền có thể giảm mất một vị đại địch. Tân Hạo, ngươi một người mới đệ tử cũng xứng tranh với bọn ta đoạt Càn Khôn bảng. Đi chết đi, đủ loại dữ tợn tiếng gầm từ khác nhau phương hướng truyền đến, thần lực cuồn tiết, hỗn độn bản nguyên tràn ngập thiên địa, đem trọn phiến thiên không đều bao phủ, lộ ra mông lung. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tươi vị, trên mặt đất thì là lít nha lít nhít, hơn 1000 bộ phá toái thi thể. Càng xa phương hướng, mặt khác không có nhận huyễn sát chi lực ảnh hưởng Càn Khôn Tông đệ tử, sắc mặt hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, đều cảm thấy da đầu run lên. Mười mấy bạn Càn Khôn Tông đệ tử đồng thời xuất thủ, vây giết một người. Nếu như đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ một người nào, chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn, bị mười mấy vạn người rảo sát tại chỗ. Dù là cái này mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử đứng đấy bất động, vẻn vẹn phóng thích hỗn độn bản nguyên đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép tuyệt đại bộ phận Càn Khôn Tông đệ tử. Tân Hạo đối mặt rất nhiều vây giết mà đến Càn Khôn Tông đệ tử, lại là ngang nhiên xuất thủ. Hai kiếm, chém giết hơn ngàn tên Càn Khôn Tông đệ tử. Cũng chính là ban đầu hai nhóm vây giết mà đến Càn Khôn Tông đệ tử. Cái này khiến rất nhiều người đều nhịn không được sợ hãi. Một phương diện tất cả mọi người không thể nào hiểu được, vì cái gì những người này cũng như bị điên đột nhiên đi vây giết Tân Hạo. Một phương diện khác cũng sợ hãi Tân Hạo thực lực. Bất quá khi thứ ba phát số lượng tại mấy trăm người Càn Khôn Tông đệ tử, lần nữa đem Tần Hạo vây quanh thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa. Những này Càn Khôn Tông đệ tử mặc dù vẫn như cũ quay chung quanh Tần Hạo bên người, nhưng lại đã không có xuất thủ, trên thân hỗn độn bản nguyên, thần lực cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lão đại, Tần Hạo. Tần Hạo ngay phía trước, vẫn sướng cầm trong tay một thanh trường côn, đầu tiên là mở mịt nhìn bốn phía một chút, chợt ánh mắt rơi vào Tần Hạo trên thân, bước chân lóe lên liền tới đến Tần Hạo bên cạnh. À, ta làm sao lại lấy ra vũ khí, tình huống như thế nào? Lão đại, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác mất trí nhớ một dạng. Vân Sướng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức ý thức được không thích hợp, hắn trong trí nhớ Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dạ như cũ tại đại chiến, cuối cùng một màn thì dừng lại tại Tần Hạo Thiên Nguyên kiếm, cùng Bùi Tấn Dạ huyết hải thôn tiên kiếm từng giao, lại đằng sau. Vân Sướng liền triệt để mất đi ký ức. Không đơn giản Vân Sướng một người, Cổ Tu, Cố Phong Trần cùng với các người cũng là như thế. Là Bùi Tấn Dạ sát khí. Đồ Vô Phong cảm thụ bên dưới chính mình thần hồn, phát giác được chính mình không tiếp tục nhận huyễn sát chi lực ảnh hưởng, lúc này nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn thấy Tần Hạo thần sắc có chút phức tạp nói, "Tần Hạo, vừa rồi hẳn là ngươi đem chúng ta thể nội sát khí tiêu trừ đi." Đồ Vô Phong nhìn qua Tần Hạo, còn có thể cảm nhận được Tần Hạo trên thân rõ ràng có không tầm thường sát khí lực lượng, cô sát khí kia để Đồ Vô Phong cực kỳ kiêng kỵ. Không giống với mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử, Đồ Vô Phong bản thân liền nửa chân đạp đến đủ vĩnh hằng chân thần, bởi vậy tại huyễn sát chi lực xâm nhập thần hồn thời điểm, Đồ Vô Phong liền lập tức đã nhận ra, đồng thời Đồ Vô Phong toàn lực khắc chế, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn khó mà chống lại huyễn sát chi lực ảnh hưởng, cũng đã mất đi lý trí, biến thành vây giết Tần Hạo một thành viên, mà đối với cái này Đồ Vô Phong là tràn đầy cảm xúc. Rõ ràng biết mình là như thế nào mất lý trí, cũng nguyên nhân chính là này. Giờ phút này đối với Tần Hạo trợ giúp chính mình trùng hoạch tự do, Đồ Vô Phong trong lòng mười phần cảm kích. Chương 2668 lo nghĩ chương 2668 lo nghĩ ngươi nói là, chúng ta nhận đủ tận ra sát khí ảnh hưởng, sát khí xâm nhập thần hồn, đều lâm vào trong điên cuồng. Lão đại, Đồ Vô Phong nói là sự thật. Vân Sướng có chút chóng mặt, bất quá Đồ Vô Phong đại khái đem chính mình đoán sai nói một lần, Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần mấy người cũng nghe hiểu, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn nhận sát khí xâm nhập thần hồn thế nhưng là một chút cũng không có cảm giác, tỉ như Vân Sướng lúc đó còn muốn lấy xuất thủ cho Bùi Tấn Gia đến lập tức, căn bản liền không có chú ý tới có sát khí xâm nhập thần hồn. Bất quá hiểu được sau, mấy người cũng không khỏi trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn ngay cả sát khí làm sao xâm nhập thần hồn cũng không biết, nếu không phải Tần Hạo thực lực phi phàm, lại trợ giúp bọn hắn đem sát khí khu trục, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. các ngươi xác thực nhận sát khí xâm nhập thần hồn, bất quá Tần Hạo trầm âm, hắn cũng là về sau mới hoàn toàn kịp phản ứng. Bùi Tấn Dã trước khi vẫn lạc, Tần Hạo liền ẩn ẩn cảm giác mình dùng để tôi thể cái kia cố đặc thù sát khí rất cổ quái, nhưng Tần Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến chém giết Bùi Tấn Dã, tới gần trong chiến đấu số lớn Càn Khôn Tông đệ tử bạo động. Đối mặt số lớn Càn Khôn Tông đệ tử vây giết mà đến, Tần Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp xuất thủ chém giết hai nhóm, chọn vẹn hơn 1000 người, có thể như thế giết tiếp cũng không phải biện pháp, phải biết nhận sát khí ảnh hưởng Càn Khôn Tông đệ tử khoảng chừng mười mấy vạn chi nhiều. Dù là cái này mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử thực lực không kịp Tần Hạo muốn toàn bộ giết hết cũng là 10 phần phiền phức, lại càng không cần phải nói, Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần, Đồ Vô Phong, Đoàn Quảng mấy người cũng là nhận sát khí ảnh hưởng một nhóm người. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã chiến đấu lúc, Vân Sướng bọn người vào chỗ ở chiến trường phía trước nhất, khoảng cách Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã hoàn toàn không đến 13 mét. Cũng nguyên nhân chính là này đến Tần Hạo giết hai nhóm vây giết mà đến Càn Khôn Tông đệ tử sau, Tần Hạo liền gặp phải Vân Sướng, Đồ Vô Phong bọn người. Cái này khiến Tần Hạo triệt để ý thức được không đối. Nói đùa, mà khác Càn Khôn Tông đệ tử lấy Tần Hạo uy hiếp luận muốn chém giết Tần Hạo, mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng muốn nói Vân Sướng cũng lấy Tần Hạo uy hiếp luận tới đối phó chính mình, vậy liền phi thường không được bình thường. Lấy Tần Hạo cùng Vân Sướng, Cổ Tu tình nghĩa, căn bản cũng không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Lại thêm phía trước đối với đặc thù sát khí suy đoán, Tần Hạo liền lập tức cũng minh ngộ Vân Sướng bọn người nhận lấy sát khí ảnh hưởng. Nếu như là những người khác đối mặt loại tình huống này chỉ sợ thúc thủ vô sách, dù sao huyễn sát chi lực chính là tứ tinh tổ thần huyễn sát độc cô phong thích, lại thêm huyễn sát chi lực xâm nhập chính là thần hồn chỗ sâu, muốn khu trục huyễn sát chi lực, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thần hồn. Hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, cựu truyền bất diệt thể sở dĩ đột phá, còn muốn dựa vào cỗ này huyễn sát chi lực. Tần Hạo hoàn toàn có thể hấp thu cỗ này huyễn sát chi lực dùng để rèn luyện thần thể, chỉ là theo cựu truyền bất diệt thể đệ nhất chuyển biến mãn sau, huyễn sát chi lực rèn luyện thần thể hiệu quả trên phạm vi lớn hạ xuống thôi. Nhưng lại có thể cam đoan đám người thần hồn không bị ảnh hưởng tình huống dưới, sớm đem huyễn sát chi lực khu trục, làm cho Vân Sướng bọn người khôi phục thần trí. Như vậy mới xuất hiện vừa rồi một màn. Nhưng Bùi Tấn Dã thả ra sát khí, có thể ảnh hưởng hơn 100,000 chân thần cường giả, mà lại coi như thật chịu ảnh hưởng, theo đạo lý nói những này nhận sát khí xâm nhập thần hồn Càn Khôn Tông đệ tử, hẳn là sẽ tàn sát lẫn nhau mới đối. Vì cái gì duy chỉ có đến vây giết ta một người? Tần Hạo trầm âm. Đây mới là hắn chân chính cảm giác không đúng kinh địa phương. Cổ quái, liên phản phất cố sát khí kia là cố ý nhằm vào Tần Hạo, tất cả mọi người thế mà đều vô cùng chỉnh tề tới đối phó chính mình. Không cần nghĩ cũng biết, trong này khẳng định có vấn đề. Vân Sướng, Đồ Vô Phong bọn người hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vân Sướng nhìn thoáng qua phụ cận mờ mịt khôi phục thần trí mặt khác mấy trăm tên Càn Khôn Tông đệ tử, hạ giọng trầm giọng nói: "Lão đại, vậy làm sao bây giờ, muốn hay không đem những người này toàn giết?" Vân Sướng ý nghĩ rất đơn giản, nếu những người này là tới đối phó Tần Hạo, như vậy liền không thể khách khí với bọn họ. Toàn giết. Lúc nói chuyện, Vân Sướng trong mắt đều lộ ra hung quang. "Không cần." Tần Hạo sờ lên cái mũi, nếu như không có phát hiện sát khí ảnh hưởng, Tần Hạo có lẽ cũng sẽ thật toàn lực xuất thủ, chém giết cái này 10,000 Càn Khôn Tông đệ tử, cho dù cái này phi thường khó khăn, cũng gần như không có khả năng. Tần Hạo có thể không tin hắn như đối với mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử xuất thủ, Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão hội như không có gì, thờ ơ, lại càng không cần phải nói cái này mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử bên trong, thực lực so sánh Đồ Vô Phong không biết bao nhiêu. Những người này chỉ là nhận sát khí ảnh hưởng, cũng không phải là thực tình tới đối phó ta. Tần Hạo lắc đầu, có thể hòa bình giải quyết vấn đề, vậy thì cùng bình giải quyết, không có ai nguyện ý động một chút lại giết người, vậy cũng không phù hợp Tần Hạo lý niệm. Minh Bạch lão đại, vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không ta hỗ trợ? Vân Sướng kích động. Tần Hạo cười cười, ngươi ở chỗ này là được, mặt khác giao cho ta. Vân Sướng nghĩ nghĩ lúc này trọng trọng gật đầu. Tần Hạo không có để Vân Sướng tiến đến, trừ Vân Sướng không cách nào khu trục cỗ sát khí kia bên ngoài, sơ ý một chút còn có thể một lần nữa nhận sát khí ảnh hưởng. Lão đại, chính ngươi coi chừng. Tần Hạo, những người này liền nhờ ngươi. Cái kia Bùi Tấn Dã coi là thật đáng giận, chính mình chết còn chưa tính, thế mà còn muốn kéo nhiều người như vậy cùng một chỗ hạ tràng. Vân Sướng, Cổ Tu bọn người nhao nhao mở miệng, cũng không ít đã khu trục huyễn sát chi lực khôi phục thần trí Càn Khôn Tông đệ tử. Nghe được Tần Hạo mấy người nói chuyện sau minh bạch chuyện cụ thể trải qua, cả đám đều mặt lộ vẻ tức giận, không chút khách khí đối với Bùi Tấn Dã chửi ầm lên đứng lên. Nếu là Bùi Tấn Dã có thể nghe được đám người giận mắng, chỉ sợ sẽ tức giận đến một lần nữa xuống lại. Dù sao Bùi Tấn Dã nếu là có năng lực như vậy lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng nhiều như vậy Càn Khôn Tông đệ tử, như vậy hắn cũng sẽ không chậm chạp không có đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh. Vân Sướng, Cổ Tu, Đồ Vô Phong bọn người đám người hậu phương, số lượng hàng trăm ngàn Càn Khôn Tông đệ tử như cũ hai con ngươi huyết hồng, giống giận gào thét lấy muốn chém giết Tần Hạo, bất quá bị giới hạn phía trước mấy trăm người không hề rời đi, những người này cũng vô pháp xuất thủ. Hưu, Tần Hạo thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh chủ động hướng phía rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử mà tới. Giết a! Chú ý tới Tần Hạo đến đây, lập tức có Càn Khôn Tông đệ tử giống giận gào thét đứng lên, từng đạo lăng lệ không gì sánh được công kích bay thẳng Tần Hạo. Cựu truyền bất diệt thể đệ nhất truyền. Tần Hạo đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, không chút hoang mang vận chuyển cựu truyền bất diệt thể đệ nhất truyền tâm pháp hình, hấp thụ rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử thể nội cùng rời rạc trong không khí huyễn sát chi lực. Tần Hạo cũng nếm thử vận chuyển đệ nhị truyền tâm pháp, chỉ là đệ nhị truyền Tần Hạo còn chưa kịp tu luyện, lại thêm huyễn sát chi lực rèn luyện thần thể hiệu quả trên phạm vi lớn hạ xuống, ngược lại còn không có vận chuyển đệ nhất truyền tâm pháp hình hiệu quả tốt hơn. Ào ào ào. Theo cựu truyền bất diệt thể đệ nhất truyền tâm pháp hình vận chuyển, liền nhìn thấy Tần Hạo vừa rồi những nơi đi qua phương viên vài trăm mét bên trong Càn Khôn Tông đệ tử, huyết hồng hai mắt chậm rãi rút đi, thần trí dần dần thanh minh, thay vào đó thì là mở mịt nhìn xem bốn phía. Hoàn toàn không rõ chính mình chuyện gì xảy ra. Tần Hạo động tác không ngừng, tiếp tục hấp thu huyễn sát chi lực. So sánh với Bùi Tấn Dã trên thân nồng đậm vạn phần huyễn sát chi lực, mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử thể nội huyễn sát chi lực ngược lại chỉ có thể coi là trò trẻ con, Tần Hạo hấp thu đứng lên đều vô cùng dễ dàng, căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Chương 2669 hỏi tội, chương 2669 hỏi tội Càn Khôn đại lục, tinh không. Thiên Võ lão tổ, bị ảnh chân thần các loại đông đảo tổ thần cường giả quan sát nhìn qua Càn Khôn Tông bên trong, Tần Hạo hấp thu huyễn sát chi lực một màn, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Càn Khôn Tông mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử xảy ra chuyện, như vậy ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Phải biết những này Càn Khôn Tông đệ tử đều là ngàn chọn vạn tuyển từ Càn Khôn đại lục các nơi tuyển nhận mà đến, trong đó còn có không ít bối cảnh bất phàm. Càn Khôn Tông mặc dù thế lực khổng lồ, không sợ những này Càn Khôn Tông đệ tử thế lực sau lưng, nhưng nếu như thế lực khắp nơi đều điệp ra đứng lên, đối với Càn Khôn Tông bao nhiêu cũng có ảnh hưởng. Tần Hạo là năm nay Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, vừa rồi bái nhập ta Càn Khôn Tông. Thiên Võ lão tổ nhìn về phía Mị Ảnh Chân Thần. Mị Ảnh Chân Thần gật đầu, hồi bẩm Thiên Võ lão tổ, đúng là năm nay đệ tử tuyển nhận đại hội nhân viên dự thi một trong, không quá thời hạn ở giữa phát sinh sự tình khác, Liệt Không lão ma xuất thủ phá hư đệ tử tuyển nhận đại hội. Liệt Không lão ma? Thiên Võ lão tổ sững sờ, sầm mặt lại, cụ thể nói một chút. Hắn đóng giữ Càn Khôn Tiên Cung thủ hộ Càn Khôn Tông, nhưng cũng quanh năm bế quan, đối với đệ tử tuyển nhận đại hội chuyện như vậy, Thiên Võ lão tổ là không gặp qua hỏi, phần lớn đều là Mị Ảnh Chân Thần, Tinh Vẫn chi chủ các loại nhất tinh, nhị tinh tổ thần phụ trách. Nếu không phải vô tướng lão tổ chính là phát hiện linh sưởng động phủ người, vô tướng lão tổ cũng sẽ không tự mình tiến về chủ trì đệ tử tuyển nhận đại hội, cũng nguyên nhân chính là này, đối với Liệt Không lão ma tập kích đệ tử tuyển nhận đại hội, Thiên Võ lão tổ căn bản cũng không rõ ràng. Lại thêm vừa rồi mặc dù không có tới kịp ngăn cản Liệt Không lão ma, nhưng rõ ràng chính là Liệt Không lão ma phối hợp huyễn sát độc cô âm thầm ra tay, cái này nói rõ vấn đề. Là như vậy Mị Ảnh Chân Thần lúc này đem chuyện đã xảy ra cáo chi Thiên Võ lão tổ, những người khác cũng đều chăm chú nghe, mà Mị Ảnh Chân Thần kể rõ đồng thời cũng phát hiện một vấn đề. Liệt Không lão ma lúc đó phá hư đệ tử tuyển nhận đại hội, bắt lại hơn 2 vạn nửa bước chân thần, muốn đem cái này hơn 2 vạn nửa bước chân thần trực tiếp mang đi. Trong đó, liền có Tần Hạo. Bây giờ Liệt Không lão ma lại cùng huyễn sát độc cô liên thủ, âm thầm đối với Tần Hạo xuất thủ, như vậy Liệt Không lão ma hai lần xuất thủ có hay không liên quan? Hoặc là nói, Liệt Không lão ma lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, mục tiêu chính là Tần Hạo. Bất quá nghĩ Mị Ảnh Chân Thần liền không khỏi lắc đầu, Liệt Không lão ma nếu như mục tiêu thật là Tần Hạo, như vậy vì cái gì không tại Tần Hạo tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội trước đó sớm xuất thủ? Lúc kia nhưng không có tổ thần trợ giúp Tần Hạo, về phần huyễn sát độc cô, tại Mị Ảnh Chân Thần xem ra, xác suất lớn là vì cựu chuyển bất diệt thể. Hừ, Liệt Không lão ma lúc đó xuất thủ, hẳn là hướng về phía linh sưởng tổ thần truyền thừa đi. Thiên Võ lão tổ hừ lạnh nói, bắt mấy bạn nửa bước chân thần, muốn khống chế bọn hắn tranh đoạt linh sưởng tổ thần truyền thừa, tà ma ngoại đạo, thủ đoạn ác độc. Những người khác nhao nhao gật đầu, cái nhìn cùng Thiên Võ lão tổ đều không khác mấy, dù sao linh sưởng tổ thần truyền thừa, dù là đối bọn hắn phần lớn người tới nói, cũng là có không nhỏ dụ hoặc. Thiên Võ lão tổ, Tần Hạo chém giết hơn ngàn tông môn đệ tử, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng việc này nếu là không chút nào hỏi đến, chỉ sợ cũng phải để đệ tử nghị luận. Một tên tổ thần trầm ngâm dò hỏi. Đám người nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, nếu là Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, vô luận Tần Hạo cuối cùng chiến thắng hay là Bùi Tấn Dã cuối cùng chiến thắng, bọn hắn những này tổ thần trưởng lão đều có thể không nhìn. Hai cái đệ tử ở giữa sinh tử chiến đấu thôi, chuyện như vậy không thể bình thường hơn được, so sánh dưới cùng được ngoại ma linh chém giết mới thật sự là tàn khốc. Nhưng vấn đề là, Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Dã sau, lại chém giết hơn 1000 tên Càn Khôn Tông đệ tử, cái này không thể không khiến bọn hắn ra mặt. Nếu như hoàn toàn không để ý tới, bao nhiêu sẽ để cho Càn Khôn Tông đệ tử trái tim băng giá. Bị ảnh chân thần sắc mặt biến hóa, nhịn không được nói, Hoàng Luyện Tôn giả, việc này không thể trách tội Tần Hạo đi. Tần Hạo vốn là bị ép xuất thủ, chẳng lẽ lại đối mặt những người khác vây giết Tần Hạo hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cái này không khỏi quá không hợp lý. Lại nói ngay sau đó Tần Hạo thế nhưng là đang trợ giúp đệ tử khác hóa giải huyễn sát chi lực. Bị ảnh chân thần vừa dứt lời, không ít Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão đều kinh ngạc nhìn lại. Được xưng là Hoàng Luyện Tôn giả tên kia nói trưởng lão cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới Bị ảnh chân thần sẽ cái thứ nhất nói chuyện, phải biết hắn hỏi thăm chính là Thiên Võ lão tổ, ở chỗ này cũng chỉ có Thiên Võ lão tổ có thể hoàn toàn làm chủ. Mấu chốt Bị ảnh chân thần mới mở miệng liền trực tiếp phản bác Hoàng Luyện Tôn giả. Cái này khiến Hoàng Luyện Tôn giả đều có chút kinh ngạc, bất quá Hoàng Luyện Tôn giả hay là nhíu mày, nói không thể nói như thế, Tần Hạo chém giết hơn ngàn tên Càn Khôn Tông đệ tử chính là sự thật, bất quá bản tọa cũng không phủ nhận Tần Hạo cứu rất nhiều đệ tử, ta Càn Khôn Tông thượng phạt phân minh, cho nên ta mới xin chỉ thị Thiên Võ lão tổ. Hoàng Luyện Tôn giả chính là nhị tinh tổ thần, luận thực lực so Mị Ảnh Chân Thần còn hơn một chút, đối mặt Mị Ảnh Chân Thần phản bác, Hoàng Luyện Tôn giả cũng là không chút khách khí trả lời. Đương nhiên Hoàng Luyện Tôn giả cũng không có đem lời nói chết, mà là lấy thượng phạt phân minh, xin chỉ thị Thiên Võ lão tổ tới làm đáp lại, cho thấy chính mình cũng không có tư tâm. Vô luận làm ra quyết định gì cũng cùng chính mình không quan hệ. Chỉ là lời nói này rơi vào Mị Ảnh Chân Thần trong tai, lại là để Mị Ảnh Chân Thần có chút tức giận, nếu như thượng phạt phân minh, như vậy xin hỏi Tần Hạo nên thưởng cái gì, lại nên phạt cái gì, chẳng lẽ lại Tần Hạo hành động còn chưa đủ đền bù lỗi lầm của hắn, huống chi Tần Hạo căn bản là không có làm gì sai. Mị Ảnh Chân Thần lời nói này cũng có chút nặng, trong giọng nói cũng nhiều một vòng oán khí. Lần này, đừng nói Hoàng Luyện Tôn giả đám người, chính là Thiên Võ lão tổ cũng không khỏi nhìn nhiều Mị Ảnh Chân Thần một chút, cảm giác Mị Ảnh Chân Thần phản ứng quả thực có chút quá giới, bất quá. Thiên Võ lão tổ dường như nghĩ đến cái gì, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, mà những người khác nhìn thấy Thiên Võ lão tổ biểu lộ, trong lòng cũng khẽ nhúc nhích, dường như liên tưởng đến cái gì bình thường. Mị Ảnh Chân Thần hẳn là nhìn chúng Tần Hạo, muốn đem Tần Hạo thu làm đệ tử. Chưa hẳn không có khả năng này, Tần Hạo một cái tân tấn đệ tử, có thể chém giết đuổi tận giá bực này tu luyện huyết hải thôn thiên kiếm thiên tài, thiên phú, nộ tính đều không thể nghi ngờ, cũng là miễn cưỡng đúng quy cách trở thành Mị Ảnh Chân Thần đệ tử. Ta nhìn chưa hẳn, Mị Ảnh Chân Thần như thế giúp Tần Hạo nói chuyện, ngược lại để ta nhớ tới một người ngươi nói là. Hô, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, Tần Hạo cùng tiểu tử kia thật đúng là giống. Đều là Càn Khôn Tông trưởng lão, giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc, cũng không có tận lực che đậy cái gì, lúc này liền hạ giọng thấp giọng nói. Hoàng Luyện Tôn giả có chút cười cười xấu hổ, nếu như Mị Ảnh Chân Thần thật muốn thu Tần Hạo làm đệ tử, như vậy cái gọi là thượng phạt phân minh cũng có thể không đáng kể. Hoàng Luyện Tôn giả cũng rõ ràng, việc này vốn là có thể lớn có thể nhỏ, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, sớm biết chưa kể tới chuyện này, thuần túy chính là mình tại trêu chọc Mị Ảnh Chân Thần. Lại càng không cần phải nói. Trải qua những người khác nhắc nhở, Hoàng Luyện Tôn giả cũng phát hiện, tên này tên là Tần Hạo tân tấn đệ tử, cùng vị kia là thật rất giống, không chỉ có phong cách hành sự rất tương tự, liền ngay cả diện mạo đều giống nhau đến mấy phần. Kết hợp với Mị Ảnh Chân Thần thân phận, Hoàng Luyện Tôn giả như vậy nhằm vào Tần Hạo, Mị Ảnh Chân Thần không phát giận mới là lạ. Lần này, Hoàng Luyện Tôn giả là triệt để không nói, bình chân như vậy đứng ở một bên, phản phất chính mình vừa rồi căn bản liền không có mở miệng hỏi thăm qua, chuyện gì đều không có phát sinh. Chương 2670 danh ngạch tranh đoạt chiến chương 2670 danh ngạch tranh đoạt chiến nhìn thấy không có người nói chuyện, Thiên Võ lão tổ có chút trầm âm, thua tay nói, Mị Ảnh Chân Thần nói tới không sai, Tần Hạo chém giết ta Càn Khôn Tông đệ tử cũng là bị ép bất đắc dĩ, cũng không phải là cố ý gây nên, Tần Hạo còn giúp đỡ người khác hóa giải viễn sát chí lực, việc này không sai. Nghe vậy, những người khác là mặt không đổi sắc, hiển nhiên sớm có sở liệu Thiên Võ lão tổ sẽ có như vậy quyết định. Hoàng Luyện Tôn giả thì là sờ lên cái mũi, biết Thiên Võ lão tổ sở dĩ sẽ như thế quyết định, trong đó cũng là có rất lớn nhân tố là cùng Mị Ảnh Chân Thần tương quan. Nếu không phải Mị Ảnh Chân Thần, coi như ở trên Thiên Võ lão tổ trong lòng Tần Hạo đúng là bị ép bất đắc dĩ, cũng sẽ không như thế hai ba câu nói như vậy bỏ qua, đương nhiên lấy Tần Hạo hiện ra thiên phú và tiềm lực, Thiên Võ lão tổ cũng sẽ không tận lực cầm Tần Hạo thế nào, tương phản, chắc chắn sẽ lấy trừng phạt hoặc ban thưởng phương thức đến bồi dưỡng Tần Hạo. Dù sao vừa mới bái nhập Càn Khôn Tông không lâu liền chém giết Bùi Tấn Giá bực này đệ tử, dù là Bùi Tấn Giá đặt ở Càn Khôn Tông đệ tử bên trong chỉ có thể coi là tam lưu cấp độ, cũng coi như mười phần không tầm thường. Thiên Võ lão tổ nhưng không có sách phương diện này sự tình, hiển nhiên là biết Mị Ảnh Chân Thần ý nghĩ, vô luận Mị Ảnh Chân Thần là có hay không muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ, hay là nguyên nhân gì khác, Thiên Võ lão tổ cũng sẽ không cố ý đi qua hỏi. Phía dưới Càn Khôn Tông bên trong, Tần Hạo chính hóa thành một đạo thanh mang, lấy cực nhanh tốc độ tại đông đảo bị huyễn sát chi lực ảnh hưởng Càn Khôn Tông đệ tử phía trên bay qua. Cũng không gặp Tần Hạo có động tác gì. Thiên Võ lão tổ bọn người liền rõ ràng cảm giác được, phàm là Tần Hạo những nơi đi qua, huyễn sát chi lực đều bị cấp tốc hấp thu luyện hóa. Rất nhiều sắc mặt điên cuồng, giữ tận Càn Khôn Tông đệ tử, cũng từng cái trở nên thanh minh, bắt đầu mở mịt, rõ ràng đã khôi phục bình thường. Thấy vậy một màn, Thiên Võ lão tổ thầm khen một tiếng, không nói mà khác, vẹn vẹn Tần Hạo chiêu này hấp thu, khu trục huyễn sát chi lực năng lực liền cực kỳ không tầm thường, cần biết dù là Thiên Võ lão tổ cường giả bậc này, cũng không dám cam đoan tại hóa giải huyễn sát chi lực đồng thời, cam đoan những này Càn Khôn Tông đệ tử thần hồn không bị ảnh hưởng. Nếu để cho kẻ này càng nhiều thời gian, nói không chừng có hy vọng trùng kích năm nay Càn Khôn bảng, tiến vào hỗn độn cấp thiên địa bí cảnh, đáng tiếc, kẻ này chỉ sợ không còn kịp rồi. Thiên Võ lão tổ lắc đầu, không chút nào che lấp chính mình đối với Tần Hạo vẻ hân thượng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Mị Ảnh Chân Thần lúc đầu cũng nhìn qua phía dưới Tần Hạo vị trí, đối với Tần Hạo hấp thu huyễn sát chi lực có chút tán thưởng, đột nhiên nghe được Thiên Võ lão tổ lời nói, không khỏi lông mày có chút nhăn lại. Càn Khôn thánh chiến còn có gần ngàn kỳ mở ra, lấy Tần Hạo thiên phú, cho dù không có hy vọng trùng kích đệ tử chân truyền, thành tựu đệ tử chính thức cũng không thành vấn đề đi. Mị Ảnh Chân Thần trầm ngâm nói: "A, Mị Ảnh Chân Thần như vậy xem trọng Tần Hạo." Thiên Võ lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Mị Ảnh Chân Thần. Những người khác cũng có chút ngạc nhiên, nếu như nói trước đó Mị Ảnh Chân Thần lời nói chính là mười phần thưởng thức Tần Hạo lời nói, như vậy hiện tại Mị Ảnh Chân Thần lời nói này chính là triệt triệt để tán thành Tần Hạo. Đừng nhìn ở đây đông đảo tổ thần trưởng lão, nhưng phần lớn đều là từ Càn Khôn Tông đệ tử thăng nhiệm đi lên, trong đó càng là leo lên qua Càn Khôn bảng, hết sức rõ ràng leo lên Càn Khôn bảng độ khó. Bùi Tấn Gia thực lực phi phàm, danh xưng có hy vọng hạ giới Càn Khôn thánh chiến leo lên Càn Khôn bảng. Nhưng ở bọn hắn những trưởng lão này xem ra, Bùi Tấn Gia muốn leo lên Càn Khôn bảng vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Tại Càn Khôn Tông, có thể leo lên Càn Khôn bảng, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thực lực nhân vật cực kỳ khủng bố. Về phần Tần Hạo, tuy nói Tần Hạo thành công chém giết Bùi Tấn Gia, nhưng ở bọn hắn xem ra, khoảng cách leo lên Càn Khôn bảng vẫn như cũ có rất lớn độ khó, có thể nói như vậy, hy vọng xa vời. Thiên Võ lão tổ mặc dù có chút kinh ngạc Mị Ảnh Chân Thần đối với Tần Hạo như vậy xem trọng, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là lắc đầu nói, Càn Khôn thánh chiến khoảng cách chính thức mở ra xác thực còn có gần ngàn thế kỷ ở giữa, nhưng theo tin tức đáng tin, rất nhiều hỗn độn cấp trong bí cảnh thiên địa bí cảnh không gian càng bất ổn, đã có băng tán dấu hiệu, dựa theo suy tính nhiều nhất 12 kỷ tả hữu, liền sẽ triệt để sụp đổ. Thiên Võ lão tổ cảm thán một tiếng, thiên địa bí cảnh chính là hỗn độn cấp trong bí cảnh hạch tâm, trong đó bảo vật ngàn vạn, chính là đột phá tổ thần tuyệt hảo chi địa, bởi vậy đại trưởng lão đám người đã thương nghị qua, 10 cái kỷ nguyên sau càn khôn bảng trên bảng đệ tử vô luận cỡ nào thứ tự, hết thảy tiến vào thiên địa bí cảnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Thiên địa bí cảnh sắp sụp đổ. 10 cái kỷ nguyên sau, tất cả càn khôn bảng đệ tử tiến vào thiên địa bí cảnh, tìm kiếm đột phá chi đạo. Tin tức này, không thể bảo là không để cho đám người giật mình. Thiên địa bí cảnh chính là hỗn độn cấp trong bí cảnh đỉnh tiêm bí cảnh một trong, cũng là rất nhiều càn khôn bảng đệ tử khát vọng nhất tiến vào bí cảnh. Tuy nói trước mọi người cũng nghe qua liên quan tới thiên địa bí cảnh không ổn định nghe đồn, nhưng cũng không nghĩ tới thiên địa bí cảnh thế mà lại nhanh như vậy sắp sụp đổ. Thì ra là thế. Bị ảnh chân thần minh bạch thiên võ lao tổ ý tứ, khoảng cách càn khôn thanh chiến còn có gần ngàn thế kỷ ở giữa, nhưng nếu không có chuyện này, Tần Hạo có lẽ có thể thông qua càn khôn thanh chiến leo lên càn khôn bảng, sau đó lại tiến về thiên địa bí cảnh. Chỉ là thiên địa bí cảnh sắp sụp đổ, các loại Tần Hạo leo lên càn khôn bảng, thiên địa bí cảnh đều đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên ngoài ra chính là bao quát thiên võ lao tổ bọn người, mặc dù đều có chút thưởng thức Tần Hạo, nhưng cũng không cho rằng ngàn thế kỷ ở giữa, Tần Hạo liền có thể leo lên càn khôn bảng. Dù sao, càn khôn bảng cũng không phải nói leo lên liền leo lên. Càn khôn tông đệ tử vô số, có thể trở thành đệ tử chính thức cũng mới như thế 1000 người mà thôi. Chỉ là trong đáy lòng, bị ảnh chân thần khó tránh khỏi là Tần Hạo cảm thấy tức hận. Tuy nói các loại ngàn kỳ sau, Tần Hạo nếu như trèo lên bảng thành công, cũng có thể tiến vào hỗn độn cấp bí cảnh, nhưng lại không cách nào tiến về thiên địa bí cảnh. Thiên địa bí cảnh dù sao chính là đỉnh tiêm hỗn độn cấp bí cảnh. Thiên võ lao tổ cũng biết thiên địa bí cảnh tầm quan trọng, bởi vậy lần này trừ ra càn khôn bảng trên bảng nổi danh đệ tử bên ngoài, sẽ còn ngoài định mức mở ra danh ngạch tranh đoạt chiến. Danh ngạch tranh đoạt chiến, đám người khẽ giật mình. Thiên võ lao tổ nhẹ gật đầu, tranh đoạt tiến vào thiên địa bí cảnh danh ngạch, tổng cộng 100 cái. Danh ngạch này tranh đoạt chiến cũng không phải là càn khôn thánh chiến, chính là khiến cái này có hy vọng trùng kích càn khôn bảng, lại không kịp tranh đoạt đệ tử chuẩn bị, cho nên tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến người, tu vi nhất định phải đạt tới vĩnh hằng chân thần. Lấy lôi đài thi đấu hình thức tiến hành. Cuối cùng top 100 tên có thể hộ tống càn khôn bảng đệ tử tiến về thiên địa bí cảnh. Kể từ đó, liền cũng cho đệ tử khác cơ hội về phần danh ngạch nhân số. Thiên địa bí cảnh càng chưa vững chắc, người tiến vào quá nhiều, ngược lại tăng thêm thiên địa bí cảnh không gian gánh chịu năng lực, sẽ làm thiên địa bí cảnh sụp đổ càng nhanh hơn. Hơn 1000 người, cũng là vừa vặn phù hợp. Cửu Dương tôn giả, Hoàng Luyện tôn giả bọn người nghe Thiên Võ lao tổ lời nói, cũng không khỏi gật đầu, cho là tông môn cân nhắc chú đáo, thiên địa bí cảnh sắp biến mất, lúc này nhất định có thể đưa vào đi càng nhiều càn khôn tông đệ tử tốt hơn. Như vậy cũng có thể để càng nhiều đệ tử đạt được chỗ tốt. Bị ảnh chân thần cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá nhìn qua phía dưới đã đem rất nhiều càn khôn tông đệ tử viễn sát chi lực hóa giải, đứng lập giữa không trung Tần Hạo, bị ảnh chân thần không khỏi có chút hoảng hốt cùng tiếc hận. Khó trách Thiên Võ lao tổ sẽ nói Tần Hạo không cách nào tiến về thiên địa bí cảnh, nhìn như vậy đến, quả thật có chút đáng tiếc. Chương 2671 triệu hoán chương 2671 triệu hoán thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, tông môn sẽ gần đây công bố, mặt khác, liên quan tới viễn sát độc cô cùng liệt không lão mà, chư vị cũng muốn tận tâm điều tra, nhất là tông môn phụ cận, cần phải đề cao cảnh giác, phòng bị bất luận cái gì đến đây tổ thần. Thiên Võ lao tổ trầm ngâm ở miệng, nên nói đến phía sau thời điểm trong giọng nói cũng nhiều một vòng lãnh ý, hiển nhiên đối với lần này Liệt Không lão ma cùng Huyễn Sát độc cô âm thầm đối với Càn Khôn tông đệ tử xuất thủ, Thiên Võ lao tổ cũng có chút tức giận. "Là, Thiên Võ lao tổ, chúng ta minh bạch." Đám người nhao nhao chắp tay. Thiên Võ lao tổ nhẹ gật đầu, chợt thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng phương xa mà đi. Cửu Dương tôn giả, Hoàng Luyện tôn giả bọn người thấy thế, liếc nhìn nhau, cũng nhao nhao hướng Càn Khôn tiên cung phương hướng bay đi, không nhắc lại Tần Hạo sự tình, phảng phất căn bản liền không có thấy qua việc này bình thường. Bị ảnh chân thần không có hộ tống Cửu Dương tôn giả bọn người cùng nhau rời đi, mà là đứng tại chỗ trầm ngâm thật lâu, có lẽ là làm ra cái gì khó mà lựa chọn quyết định, bối xỉ khẽ cắn, chợt vừa rồi hướng Càn Khôn tông nội bộ bay đi. Càn Khôn tông, một mảnh hỗn độn, ngọn núi cây cối sụp đổ, mặt đất gập ghềnh, núi đá phá thoái, mặt đất cũng không ít chân cụt tay đứt. Ta vì cái gì ở chỗ này, ta vừa mới đang làm gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại lấy ra thần binh, chờ chút, chết nhiều người như vậy. Trước đó chúng ta không phải ngay tại quan sát Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến sao? Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã đâu? Từng người Càn Khôn tông đệ tử sắc mặt mờ mịt nhìn qua bốn phía, khi chú ý tới mặt đất rất nhiều chân cụt tay đứt, trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tươi vị, càng làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Tuyệt đại bộ phận đệ tử căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá cũng có cùng loại đồ vô phong như vậy, phát giác được miễn sát chi lực xâm nhập thần hồn, từ đó mất lý trí quá trình. Lại chú ý tới Tần Hạo rõ ràng ngay tại hóa giải những người khác thể nội miễn sát chi lực, từng cái không khỏi mặt mũi tràn đầy may mắn cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Là Tần Hạo, chúng ta bị Bùi Tấn Dã sát khí xâm nhập thần hồn, dẫn đến triệt để mất lý trí, là Tần Hạo giúp chúng ta hóa giải sát khí. Không sai, trước đó Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến thời điểm, ta cũng cảm giác được có sát khí xâm nhập thần hồn của ta, đáng chết Bùi Tấn Dã, tên Vương bắt đạn này lại muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó Tần Sư Minh. Nếu không phải Tần Sư Minh, chỉ sợ chúng ta đã triệt để biến thành không có chút nào nhân tính cái xác không hồn. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Càn Khôn tông đệ tử lúc này đem bên trong phát sinh quá trình đại khái nói ra, khiến người khác không khỏi hoảng nhiên đồng thời, cũng vô cùng may mắn cùng nghĩ mà sợ đứng lên. Bất quá sát na sau, những người này liền lại mặt lộ vẻ phẫn nộ. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, bọn hắn cũng là bị liên lụy cho nên mới đến đây quan chiến, tuy nói cũng cất một chút quan sát từ đó tăng lên tâm tư của mình, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng cùng Bùi Tấn Dã không oán không kỷ. Kết quả Bùi Tấn Dã vì đối phó Tần Hạo, thế mà lấy sát khí tế hiến bọn hắn. Tế hiến? Tại mọi người xem ra, chính là Bùi Tấn Dã tại tế hiến bọn hắn. Không phải vậy bọn hắn sao lại bị sát khí dễ dàng như thế xâm nhập thần hồn, càng tạo thành như vậy hậu quả? Như vậy phía dưới, đám người sao lại không đối Bùi Tấn Dã phẫn nộ và phần? Bất quá nổi giận thì nổi giận, Bùi Tấn Dã đã hoàn toàn chết đi, bọn hắn cũng không có khả năng đi lấy Bùi Tấn Dã thi thể chút giận. Phẫn nộ qua đi, đám người chính là cảm kích. Đa tạ Tần sư minh, nếu không phải Tần sư minh, chỉ sợ chúng ta hậu quả khó mà lường được. Tần sư minh, tương lai nếu là có chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta tuyệt không chối từ. Đa tạ Tần sư minh đại ân cứu mạng. Đám người đều là cảm kích không gì sánh được hướng phía Tần Hạo mở miệng, trong miệng càng là khách khí không gì sánh được, tuy nói Tần Hạo vừa bái nhập Càn Khôn Tông không lâu, nhưng luận thực lực, xưng hô một tiếng Tần sư minh nhưng cũng không quá đáng chút nào. Lại càng không cần phải nói Tần Hạo còn cứu được bọn hắn một mạng, trong lòng mọi người đều hết sức rõ ràng, nếu không phải Tần Hạo bọn hắn hậu quả tuyệt đối là thiết tượng không chịu nổi, bởi vậy giờ phút này xưng hô một tiếng Tần sư minh, có thể nói cũng là thực tình thực địa, không gì sánh được thành khẩn. Tần Hạo khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng trước mắt những này Càn Khôn Tông đệ tử cũng không phải là cố ý nhắm vào mình, mà là nhận sát khí ảnh hưởng. Chỉ bất quá Tần Hạo như cũ có chỗ lo nghĩ, đó chính là cỗ này đặc thù sát khí đến cùng có phải hay không Bùi Tấn Dã chủ động thả ra. Hắn có loại cảm giác, phía sau này chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đè xuống tâm tư, Tần Hạo đang muốn mở miệng hồi phục đám người vài câu, đúng lúc này, Tần Hạo đống nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hưu. Gần như đồng thời, một cỗ uy áp bàng bạc từ không trung lan tràn ra, cỗ uy áp này vừa mới phóng thích, ở đây đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử liền không khỏi biến sắc. Càn Khôn Tông trưởng lão, Tần Hạo giật mình. Có thể phóng thích như vậy uy áp bàng bạc, không hề nghi ngờ chính là tổ thần cường giả, mà tại Càn Khôn Tông bên trong tổ thần cường giả đều là trưởng lão cấp bậc. Tần Hạo không khỏi trong lòng có chút châm xuống, hiển nhiên lần này sự tình quá lớn, đã khiến cho Càn Khôn Tông trưởng lão chú ý, đây cũng không phải là Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến nguyên nhân, mà là mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử nhận sát khí ảnh hưởng, suýt nữa đánh mất lý trí biến thành cái xác không hồn. Lập tức tổn thất 10100 đệ tử, Càn Khôn Tông trưởng lão như thế nào thờ ơ, bất quá Tần Hạo rất nhanh liền cũng khôi phục bình thường. Tuy nói lần này sự tình không nhỏ, nhưng Tần Hạo tự thân cũng không có trái với Càn Khôn Tông môn quy. Cho dù chém giết cái kia hơn ngàn Càn Khôn Tông đệ tử, Tần Hạo cũng là bị ép phản kích. Lại càng không cần phải nói nếu không phải Tần Hạo, cái này 10100 đệ tử chỉ sợ bây giờ còn không có thể khôi phục thần trí. Bất quá dù vậy, phương xa rất nhiều không có nhận sát khí xâm nhập thần hồn, mắt thấy toàn bộ quá trình rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử, cũng là xì xào bàn tán đứng lên. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có mặt người sắc kính nể, bất quá càng nhiều hay là kinh thán không thôi. Hiển nhiên lần này Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, cũng làm cho đám người chân chính thấy được Tần Hạo cường đại, chỉ bất quá khó tránh khỏi có người hâm mộ ghen ghét, cho nên cười trên nỗi đau của người khác thôi. Bầu trời, một bóng người đột ngột giống như chậm rãi xuất hiện ở trong trời cao, bàng bạc tổ thần uy áp phóng thích mà ra, hạ nhiên không gì sánh được, người tới sắc mặt lạnh nhạt, mang theo băng lãnh chi ý, một đôi tròng mắt lạnh lùng liếc nhìn ở đây đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử. Phàm là bị người tới liếc nhìn người, đều là nhịn không được trong lòng hơi nhảy, vô ý thức cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt. La nàng, bị ảnh chân thần. Tần Hạo sắc mặt thản nhiên, cũng không trở về tránh mị ảnh chân thần, bất quá chú ý tới người tới lại là mị ảnh chân thần, Tần Hạo trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ nghĩ liền cũng lắc đầu. Mị ảnh chân thần vốn là Càn Khôn Tông trưởng lão, đến đây kết thúc công việc việc này cũng bình thường, Tần Hạo không khỏi sờ lên cái mũi, cảm giác mình coi như vừa rồi không xuất thủ, lấy mị ảnh chân thần thực lực, cũng tất nhiên có thể nhẹ nhõm hóa giải huyễn sát chi lực. Mị ảnh chân thần không biết được Tần Hạo suy nghĩ trong lòng, nếu là biết chỉ sợ sẽ cảm thán một phen, cho dù Thiên Võ lão tổ đều rất khó tại không thương tổn thần hồn tình huống dưới, hóa giải huyễn sát chi lực, mị ảnh chân thần liền càng thêm không làm được. Chú ý tới Tần Hạo sắc mặt thản nhiên đứng tại chỗ cùng mình đối mặt, bị ảnh chân thần sắc mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì nhịn không được tán thưởng một tiếng, mà cái kia một đôi băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm đôi mắt, lộ ra một vòng vẻ phức tạp. "Tần Hạo, người đi theo ta." Bị ảnh chân thần rất mau trở lại đang nghi thần, nhàn nhạt nói một câu, liền thân hình lóe lên hướng không chung mà đi, cùng lúc đó một nguồn lực lượng trực tiếp bao phủ lại Tần Hạo, Tần Hạo hơi kinh hãi, vô ý thức muốn phản kháng, nhưng rất nhanh minh bạch nguồn lực lượng này nơi phát ra. Lúc này thuận nguồn lực lượng này hướng không trung bay đi, bất quá Tần Hạo chân mày hơi nhíu lại, không rõ ràng bị ảnh chân thần đến đây tìm chính mình là chuyện gì. Tổng sẽ không thật bởi vì chính mình cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, muốn đối với mình tiến hành trừng phạt đi. Chương 2672 có chút không dám xác định chương 2672 có chút không dám xác định lão đại. Vân Sướng nhìn qua trực tiếp hướng không trung mà đi Tần Hạo, khắp khuôn mặt là lo lắng, bị ảnh chân thần làm sao đột nhiên mang đi lão đại, lão đại không có sao chứ? Cổ Tu trầm ngâm bên dưới, nói Càn Khôn Tông rất ít hỏi đến đệ tử ở giữa sự tình, coi như liều mạng tranh đấu đều rất bình thường, bị ảnh chân thần đột nhiên đến đây, hẳn là cùng việc này không quan hệ, nói là nói như vậy. Cổ Tu trong lòng cũng có chút không dám xác định. Nếu như chỉ là Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã chiến đấu, như vậy tổ thần trưởng lão tuyệt đối sẽ không hiện thân, càng sẽ không mang đi Tần Hạo. Vấn đề là Tần Hạo không chỉ có chém giết Bùi Tấn Dã, còn giết không ít mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử. Tuy nói chính là bị ép hành vi, nhưng người nào biết Càn Khôn Tông trưởng lão hội nghĩ như thế nào? Thật muốn nói Tần Hạo từng có sai, bọn hắn cũng không có biện pháp. Yên tâm, Tần Hạo tuyệt đối sẽ không có việc. Đồ Vô Phong tiến lên một bước, trầm giọng nói: Người xác định? Vân Sướng chừng to mắt, nhịn không được nói ra. Cổ Tu, Cố Phong Trần mấy người cũng nhìn về phía Đồ Vô Phong. Nếu bàn về tại Càn Khôn Tông thời gian tu luyện, Đồ Vô Phong không thể nghi ngờ là thời gian lâu nhất, cũng nguyên nhân chính là này, Đồ Vô Phong đối với Càn Khôn Tông càng hiểu hơn. Đồ Vô Phong ánh mắt lấp lóe, trầm giọng mở miệng, nếu như mị ảnh chân thần đến đây chính là hưng sư vấn tội, chỉ sợ liền sẽ không để Tần Hạo cùng với nàng rời đi, mà là trực tiếp trước mặt mọi người đuổi bắt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, Vân Sướng, Cổ Tu đám người sắc mặt đều hòa hoãn mấy phần. Đúng là đạo lý này, làm Càn Khôn Tông trưởng lão, lại là tổ thần cường giả, chỗ nào cần cùng đệ tử khách khí cái gì, thật muốn đối với Tần Hạo bất lợi, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết cũng có thể. Hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra muốn nói cùng Mị Ảnh Chân Thần rời đi. Mị Ảnh Chân Thần tìm Tần Hạo, chỉ sợ là sự tình khác. Đồ Vô Phong vừa nói, một bên cũng như có điều suy nghĩ, trong lòng suy đoán Mị Ảnh Chân Thần tự mình hiện thân nguyên nhân. Chẳng lẽ Mị Ảnh Chân Thần nhận biết Tần Hạo, song phương quan hệ không tệ. Không đối, vừa rồi nhìn Mị Ảnh Chân Thần cùng Tần Hạo thần sắc, song phương đã gặp mặt là khẳng định, nhưng tuyệt đối không tính là thâm giao, đó chính là Mị Ảnh Chân Thần là đạt được phân phó đến đây mang đi Tần Hạo, Tần Hạo đối cảnh bất phàm. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Đồ Vô Phong hay là cảm giác có chút không nghĩ ra, hắn cảm giác Tần Hạo thiên phú mặc dù không tệ, thực lực cũng cực kỳ phi phàm, nhưng căn bản không giống có bối cảnh lai lịch gì. Nếu như Tần Hạo thật có bối cảnh, cũng sẽ không bị Bùi Tấn Dã như vậy để mắt tới, càng không đến mức đi vào Càn Khôn Tông sau, đối với các phương diện đều không hiểu rõ. Đồ Vô Phong thế nhưng là rõ ràng, Tần Hạo trừ ra Vân Sướng mấy người bên ngoài, cũng liền nhận biết Cổ Tu một cái Càn Khôn Tông đệ tử, muốn nói Tần Hạo có bối cảnh thâm hậu, Đồ Vô Phong đánh chết đều không tin. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Đồ Vô Phong trong lòng bay lên, Đồ Vô Phong không khỏi trong lòng máy động, nhịp tim cũng hơi gia tốc. Hẳn là Đồ Vô Phong thở sâu, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, Mị Ảnh Chân Thần nhìn chúng Tần Hạo, muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ. Càng nghĩ, Đồ Vô Phong càng là cảm giác có khả năng, mà lại khả năng cũng không nhỏ. Rất nhiều Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão đều sẽ thu đồ đệ, chỉ bất quá chỗ thu đệ tử đại bộ phận chính là Càn Khôn bảng trên bảng nổi danh, đệ tử ký danh có rất ít có thể vào tổ thần trưởng lão pháp nhãn. Nhưng lại không có nghĩa là hoàn toàn không có. Đồ Vô Phong liền biết, đã từng có thiên phú cực kỳ bất phàm đệ tử ký danh, bị một vị tổ thần trưởng lão nhìn trúng, mang đi thu làm đệ tử. Đằng sau tại một lần kia Càn Khôn trong thánh chiến rực rỡ hào quang, thành công leo lên Càn Khôn bảng, đồng thời thứ tự không thấp, tiềm lực phi phàm. Là, Tần Hạo bái nhập Càn Khôn Tông mới bao lâu, liền có thể chém giết Bùi Tấn Dã như thế uy tín lâu năm đệ tử, thực lực là không thể nghi ngờ, về phần ngộ tính, thiên phú tuyệt đối cũng không kém, nghe nói Lục Cảnh Hiên còn muốn tiến cử Tần Hạo gia nhập Kiếm Minh, vẫn là bị Bùi Tấn Dã một phiếu bắt bỏ. Nghĩ tới đây, Đồ Vô Phong trên cơ bản đã khẳng định, bị ảnh chân thần hơn phân nửa chính là nhìn chúng Tần Hạo, muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ. Đồ Vô Phong không khỏi ngầm cười khổ một tiếng, cảm thán chính mình cùng Tần Hạo nhân sinh gặp gỡ biến hóa. Tần Hạo vừa bái nhập Càn Khôn Tông không lâu, liền bị Mị Ảnh Chân Thần bực này tổ thần trưởng lão nhìn chúng, trở thành tổ thần đệ tử, tương lai tiềm lực đều bất khả hạn lượng, mà chính mình bái nhập Càn Khôn Tông bao nhiêu năm tháng, Càn Khôn Thánh Chiến đều tham gia hai vòng, leo lên Càn Khôn bảng vẫn như cũ xa xa khó đợi. Đừng nhìn những người khác xưng hô Đồ Vô Phong chính là hạ giới Càn Khôn Thánh Chiến tuyển thủ hạng giống, Đồ Vô Phong đáy lòng lại hết sức rõ ràng, chính mình cùng Càn Khôn bảng trên bảng nổi danh đám kia đệ tử chính thức, trên lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Thầm nghĩ lấy, Đồ Vô Phong càng là cảm thấy trong miệng phát khổ, sắc mặt cũng không nhịn được thổn thức đứng lên. Đồ sư minh, đến cùng là chuyện gì, ngươi ngược lại là nói a. Đồ Vô Phong lần này thần sắc biến hóa, Vân Sướng, Cổ Tu bọn người nhìn ở trong mắt. Nhất là Dương Hành, Đoàn Quảng, Đoàn Thành ba người, càng là chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, Vân Sướng bọn người thì là sắc mặt biến hóa, càng thêm lo lắng. Đồ Vô Phong biết Vân Sướng đám người tâm tư, lắc lắc đầu nói, yên tâm, Tần Hạo không có việc gì, nếu như ta không có đoán sai. Thôi, việc này vẫn là chờ Tần Hạo trở về chính mình nói với các ngươi đi. Chư vị, lần này quan chiến tại hạ có chút tâm đắc, dự định bế quan một đoạn thời gian, cáo tử. Không đợi đám người đáp lời, Đồ Vô Phong vô lực phất phất tay, có chút mất hết cả hứng hướng phương xa mà đi. Bất quá hắn nói tới bế quan cũng là không phải giả, tận mắt thấy Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã chiến đấu, nhất là Tần Hạo còn nhiều lần vận dụng thần thể lực lượng. Điều này cũng làm cho Đồ Vô Phong thu hoạch không nhỏ, dự định bế quan một hai, nếu như có thể trùng kích Vĩnh Hằng Chân Thần vậy liền không thể tốt hơn. Cái này Đồ sư minh. Vân Sướng bọn người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Đồ Vô Phong rốt cuộc là ý gì, bất quá Đồ Vô Phong ý tứ trong lời nói bọn hắn ngược lại là minh bạch, Đồ Vô Phong kết luận Tần Hạo tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần Tần Hạo không có việc gì liền tốt, về phần mặt khác, các loại Tần Hạo trở lại hắng nói không mượn. Cổ Tu trầm ngâm một lát, cùng Vân Sướng, Cố Phong Trần mở miệng nói ra. "Ân, lão đại nhất định không có việc gì." Vân Sướng trên mặt hiện lên hung quang, nếu như Tần Hạo thật có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Mị Ảnh Chân Thần. "Chúng ta đi Tần Hạo động phủ chờ hắn, đến lúc đó hắn đi ra cũng có thể trước tiên tìm tới chúng ta." Vân Sướng, ngươi hẳn là có Tần Hạo động phủ lệnh bài đi. Cố Phong Trần đề nghị. "Có, đi lão đại động phủ." Vân Sướng gật đầu, lúc này cũng có chút không kịp chờ đợi, tựa như chỉ cần đến Tần Hạo động phủ, liền có thể lập tức nhìn thấy Tần Hạo một dạng. "Chư vị, chúng ta thì không đi được, có việc có thể tùy thời liên hệ." Dương Hành, Đoàn Quảng, Đoàn Thành ba người lướt nhau, hướng phía Cổ Tu mấy người chắp tay qua đi, liền đi theo Đồ Vô Phong bước chân hướng phương xa mà đi. Vân Sướng, Cổ Tu cùng Cố Phong Trần thì thẳng đến Tần Hạo động phủ. Về phần Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư Tổ ba người, Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến trước đó, cũng đã đem bọn hắn thu nhập bản thân thế giới, mà sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Hạo còn chưa kịp đem Viêm Ngục lão tổ ba người phong xuất, liền bị Mị Ảnh Chân Thần mang đi. Theo Vân Sướng bọn người rời đi, bốn phương tám hướng đến trăm vạn mà tính đông đảo Càn Khôn Tông các đệ tử, cũng nhao nhao lẫn nhau nghị luận riêng phần mình rời đi, không ít người còn mặt lộ vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Thật sự là đặc sắc a, không nghĩ tới Bùi Tấn Dã thế mà cứ như vậy chết tại Tần Hạo trong tay. Cũng không biết Mị Ảnh Chân Thần mang đi Tần Hạo là chuyện gì, các ngươi nói, Mị Ảnh Chân Thần sẽ không phải thật nhìn chúng Tần Hạo thiên phú, muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ đi. Ai biết được, nếu là Tần Hạo thật bái Mị Ảnh chân thần bí sư, chậc chậc, chỉ sợ tương lai càn khôn bảng nhất định có Tần Hạo danh tự. Chương 2673 không oán không hối, chương 2673 không oán không hối, càn khôn tiên cung, một tòa trang trí lộng lẫy cung điện, hoàn toàn yên tĩnh. Mị Ảnh chân thần chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Tần Hạo đứng vững, phản phất đã quên Tần Hạo tồn tại. Mị Ảnh chân thần hậu phương, Tần Hạo thì là thần sắc cung kính đứng đấy. Chỉ là coi như Tần Hạo lại như thế nào cung kính, Mị Ảnh chân thần đều không phản ứng chút nào. Cái này khiến Tần Hạo đều có chút tâm tư phập phù lên. Mị Ảnh chân thần gọi mình đến đây đến tột cùng là chuyện gì? Nếu như nhất định phải trừng phạt chính mình, như vậy cũng không cần thiết mang chính mình đến chỗ này đi. Lấy Mị Ảnh chân thần tổ thần trưởng lão thân phận, hoàn toàn có thể làm trận giết chết chính mình. Cho dù không có đến giết chết tình trạng, ngay trước Đông đảo Càn Khôn tông đệ tử mặt, đối với mình tiến hành trừng phạt, chẳng phải là tốt hơn? Càng có giết gà dọa khỉ hiệu quả. Tần Hạo nhìn không thấu Mị Ảnh chân thần tâm tư. Đang lúc Tần Hạo miên man bất định thời điểm, đột nhiên, Mị Ảnh chân thần hơi có vẻ thanh âm băng lãnh truyền đến, "Tần Hạo, ngươi tốt lớn mật, ngươi cũng đã biết sự tình lần này nghiêm trọng đến mức nào, có bao nhiêu trưởng lão chú ý việc này?" Tần Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Mị Ảnh chân thần mới mở miệng chính là có chút nghiêm khắc ngữ khí, hiển nhiên là tại hỏi đến vừa rồi Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Gia chờ thêm ngàn tên Càn Khôn tông đệ tử. Bất quá, Tần Hạo đã không còn gì để nói, chuyện đã xảy ra cho dù Tần Hạo không nói, nghĩ đến Mị Ảnh chân thần cũng nhất thanh nhị sợ, hắn mặt không đổi sắc, chắp tay nói, "Đệ tử không oán không hối." "Không oán không hối?" Mị Ảnh chân thần bóng lưng cực kỳ xinh đẹp, nghe nói như thế, bả vai lại là nhẹ nhàng run rẩy một chút. Tần Hạo có chút kỳ quái Mị Ảnh chân thần phản ứng, bất quá hắn lại không chú ý tới, Mị Ảnh chân thần nghe được Tần Hạo lời nói sau, khóe miệng lại là có chút dương lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã được đến linh sưởng tổ thần truyền thừa, cửu chuyển bất diệt thể đi." Mị Ảnh chân thần mở miệng lần nữa, ngữ khí lại là hòa hoãn không ít. Tần Hạo nhíu nhíu mày, vì cửu chuyển bất diệt thể mà đến. Tần Hạo cũng nghĩ qua mình đã bại lộ cửu chuyển bất diệt thể, dù sao tuy nói Tần Hạo chưa bao giờ nói qua chính mình đạt được cửu chuyển bất diệt thể, nhưng nếu có tâm điều tra, có thể rất rõ ràng phát hiện, Tần Hạo thần thể lực lượng lúc trước hướng linh sưởng động phủ sau, tăng lên trên diện rộng rất nhiều. Phải biết thời điểm trước kia Tần Hạo thần thể lực lượng mặc dù cũng rất cường đại, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá chân thần cấp độ. Trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp độ, đủ để chứng minh vấn đề. Mà Hổ Phách Thủy Tinh người lúc trước liền nói qua, cửu chuyển bất diệt thể giá trị đắt đỏ, dù là tổ thần cường giả cũng sẽ ngấp nghé một hai. Bây giờ Mị Ảnh chân thần vì cửu chuyển bất diệt thể chủ động tìm chính mình, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mị Ảnh chân thần đưa lưng về phía Tần Hạo, lại tựa hồ như biết Tần Hạo ý nghĩ, thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến, "Ta đối với ngươi cửu chuyển bất diệt thể không hứng thú." Tần Hạo khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Không phải là vì cửu chuyển bất diệt thể? Đã như vậy, lại vì sao gọi mình đến đây? Càng làm cho Tần Hạo cảm thấy có chút nghi ngờ là, Mị Ảnh chân thần ngữ khí so trước đó đúng là hòa hoãn rất nhiều. Cho Tần Hạo một loại, tựa hồ căn bản cũng không phải là đến chất vấn, trừng phạt chính mình. Trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc, từng cái suy nghĩ cũng trong đầu hiện lên, Tần Hạo không có giấu giếm, gật đầu nói, "Đệ tử xác thực đã được đến cựu chuyển bất diệt thể, không biết Mị Ảnh chân thần triệu hoán đệ tử đến đây, đến tột cùng ra sao sự tình." Mị Ảnh chân thần không để ý đến Tần Hạo vấn đề, mà là như có điều suy nghĩ nói, "Khó trách người này cả gan làm loạn, âm thầm điều khiển ta Càn Khôn tông đệ tử." "Điều khiển Càn Khôn tông đệ tử?" Tần Hạo trong lòng giật mình. Mị Ảnh chân thần chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Tần Hạo một chút, đạm mạc nói, "Không sai, không phải vậy ngươi cho là tại sao lại có nhiều như vậy Càn Khôn tông đệ tử, lại đột nhiên lâm vào trong điên cuồng, chỉ bằng vào Bùi Tấn Giã một cái thiên địa chân thần đỉnh phong, còn không có như vậy năng lực." Tần Hạo thở sâu, sắc mặt biến đổi không chừng. Trước đó thời điểm Tần Hạo liền đã phát hiện không hợp lý, cũng chính là Tần Hạo dùng để rèn luyện thân thể lực lượng nhất cử đột phá bình cảnh đặc thù sát khí. Cô sát khí kia, thật là Bùi Tấn Giã nắm giữ. Tần Hạo còn nhớ rõ rõ ràng, lúc đó chém giết Bùi Tấn Giã thời điểm, Bùi Tấn Giã mặt mũi tràn đầy điên cuồng, dữ tợn, duy chỉ có sắp bỏ mình thời điểm, Bùi Tấn Giã có như vậy một sát na lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc rất nhanh lại tiếp tục trở nên điên cuồng, dữ tợn. Tới sau cái kia rất nhiều bị sát khí xâm nhập thần hồn Càn Khôn tông đệ tử, cơ hồ giống nhau như lúc. Nói cách khác, Bùi Tấn Giã hơn phân nửa cũng là bị sát khí cho xâm nhập thần hồn. Nếu cố sát khí kia cũng không phải là Bùi Tấn Giã tất cả, như vậy, này sát khí là ai thả ra? Liệt Không Lama, Huyễn Sát Độc Cô. Mị Ảnh chân thần băng lãnh lạnh mở miệng. Tần Hạo con ngươi đột nhiên rụt lại. Có thể bị Mị Ảnh chân thần dạng này tổ thần cường giả xưng là Lama, Độc Cô. Hiển nhiên, hai người này cũng là tổ thần cường giả. Mà ảnh hưởng, âm thầm điều khiển Càn Khôn tông đệ tử người, không cần nghĩ cũng biết. Hơn phân nửa chính là hai người này. Huyễn Sát Độc Cô am hiểu huyễn sát chi lực, có thể âm thầm điều khiển tâm thần, Liệt Không Lão Ma am hiểu không gian, quy tắc chi đạo, hai người phối hợp, lại cực kỳ coi chừng, bất chi bất giác phóng thích huyễn sát chi lực tiến vào Bùi Tấn Giã thể nội. Mị Ảnh chân thần trầm giọng nói, bực này tình huống, cho dù hộ tông đại trận cũng rất khó phát giác, dù sao Càn Khôn tông đệ tử vô số, thời thời khắc khắc có đệ tử tiến đến ra ngoài, cái này cũng liền cho Huyễn Sát Độc Cô, Liệt Không Lão Ma thời cơ lợi dụng. Nói đến đây, Mị Ảnh chân thần nhìn Tần Hạo một chút, chú ý tới Tần Hạo chính chăm chú nghe, không khỏi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Huyễn Sát Độc Cô chính là tứ tinh tổ thần, Liệt Không Lão Ma là tam tinh tổ thần, ngoài ra cái kia Liệt Không Lão Ma cũng là trước đó tại đệ tử tuyển nhận trên đại hội xuất thủ tên kia tổ thần cực giả. Nói xong, Mị Ảnh chân thần trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Hạo, tựa như muốn từ Tần Hạo trên mặt nhìn ra thứ gì. Đáng tiếc, Mị Ảnh chân thần chỉ ở Tần Hạo trên mặt nhìn thấy chấn kinh, kinh ngạc, trừ cái đó ra lại không vật khác. Mị ảnh chân thần sắc thực muốn có chút hoài nghi, liệt không lão ma cùng huyễn sát độc cô đối với tần hạo chân thực công dụng. Nhất là liệt không lão ma trước đó tại linh xưởng động phủ xuất thủ qua. Bây giờ xuất thủ lần nữa, tuy nói lần này là huyễn sát độc cô làm chủ, nhưng dù sao liệt không lão ma cũng có tham dự. Rất khó không để cho mị ảnh chân thần hoài nghi. Bất quá giờ phút này tần hạo trên mặt thần sắc, để mị ảnh chân thần không khỏi có chút hồ nghi. Tần hạo rõ ràng căn bản cũng không biết liệt không lão ma, huyễn sát độc cô. Càng không biết hai người này cố ý đối với tần hạo xuất thủ. Xem ra liệt không lão ma, huyễn sát độc cô đúng là vì cựu chuyển bất diệt thể lúc trước liệt không lão ma tại linh xưởng động phủ xuất thủ, chỉ sợ là muốn lợi dụng những cái kia nửa bước chân thần tranh đoạt linh xưởng tổ thần truyền thừa, biết tần hạo đạt được cựu chuyển bất diệt thể sau, liền âm thầm đối với tần hạo xuất thủ. Vị ảnh chân thần âm thầm gật đầu, cuối cùng vẫn trở lại ban đầu suy nghĩ bên trong, đây cũng là thiên võ lao tổ, cựu dương tôn giả rất nhiều càn khôn tông tổ thần trưởng lão nhất trí nhận định kết quả. Tần hạo không rõ ràng vị ảnh chân thần suy nghĩ, giờ phút này trong lòng của hắn cũng là kinh nghi bất định. Một vị tứ tinh tổ thần, một vị tam tinh tổ thần, thế mà không tiếc đại giới âm thầm đối phó chính mình. Vô luận Bùi Tấn Dã hay là mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử đều là điên cuồng vây giết chính mình. Tần Hạo mười phần khẳng định, Liệt Không Lão Ma cùng Huyễn Sát Độc Cô chính là tại nhắm vào mình. Chỉ là Tần Hạo không nghĩ ra, chính mình cùng Liệt Không Lão Ma, Huyễn Sát Độc Cô không oán không kỷ, chính mình càng chỉ là nho nhỏ phổ thông chân thần. Hai vị này tổ thần cường giả, vì sao muốn tới đối phó chính mình? Chương 2674 Nam Cương Chiến Trường, chương 2674 Nam Cương Chiến Trường, tổ thần cùng chia thất tinh, nhất tinh tổ thần đến thất tinh tổ thần, mà cho dù là nhất tinh tổ thần, cũng xa không phải chân thần, nhưng so sánh, tổ thần muốn diệt sát chân thần. Cho dù là vĩnh hằng chân thần, bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Tần Hạo đột phá chân thần đến bây giờ cũng liền cái này nửa cái kỷ nguyên sự tình, lúc trước liệt không tổ thần tại đệ tử tuyển nhận đại hội ngang nhiên lúc xuất thủ, Tần Hạo càng chỉ là nửa bước chân thần chi cảnh. Mà bây giờ Tần Hạo mặc dù thực lực tăng lên không ít, có thể cùng tổ thần so sánh vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn, không chút khách khí nói, nếu như đối mặt liệt không tổ thần, Tần Hạo trực tiếp vẫn lạc cũng có thể. Bị hai vị tổ thần để mắt tới, hiển nhiên cũng không tính chuyện gì tốt. Liệt Không Lão Ma cùng Huyễn Sát Độc Cô thực lực cực mạnh, nhất là Huyễn Sát Độc Cô, người này không chỉ có am hiểu huyễn cảnh chi đạo, đối với độc đạo cũng có chút am hiểu. Tần Hạo, về sau ngươi phải cẩn thận. Mị ảnh chân thần nhìn chằm chằm Tần Hạo một chút, chậm rãi nói ra. Tần Hạo trong lòng hơi ấm, có thể cảm nhận được mị ảnh chân thần đúng là đang vì mình suy nghĩ. Bất quá không đợi Tần Hạo mở miệng, mị ảnh chân thần tiếp tục nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái lưu tại Càn Khôn Tông nội tu đi, một cái khác thì là tiến về Nam Cương Chi Địa. Tần Hạo khẽ giật mình, lưu tại Càn Khôn Tông tu luyện, tiến về Nam Cương Chi Địa. Tựa hồ nhìn ra Tần Hạo nghi hoặc. Bị ảnh chân thần nói ra, Huyễn Sát Độc Cô cùng Liệt Không Lão Ma âm thầm liên thủ, ảnh hưởng, điều khiển ta Càn Khôn Tông đệ tử, sát thực khó lòng phòng bị. Bất quá lần này sự tình đằng sau, ta Càn Khôn Tông bên trong cũng sẽ đại lực đề phòng. Về sau Huyễn Sát Độc Cô cùng Liệt Không Lão Ma không dám tùy tiện đến đây, cho dù đến đây, chỉ cần ngươi không rời đi Càn Khôn Tông, hai người này cũng bắt ngươi không có cách nào. Tần Hạo gật gật đầu, nghe rõ bị ảnh chân thần ý tứ. Bị ảnh chân thần có ý tứ là nói Tần Hạo lưu tại Càn Khôn Tông bên trong, sẽ không lại xuất hiện trước đó như vậy mười mấy vạn người nhận Huyễn Sát chi lực ảnh hưởng, từ đó đối phó Tần Hạo tình huống. Nói một cách khác, chính là chỉ cần Tần Hạo không rời đi Càn Khôn Tông, còn tại Càn Khôn Hộ Tông đại trận bảo vệ dưới, Huyễn Sát Độc Cô cùng Liệt Không Lão Ma liền tuyệt đối cầm Tần Hạo không có cách nào. Nam Cương Chi Địa lại là địa phương gì? Tần Hạo hỏi. Bị ảnh chân thần nhìn Tần Hạo một chút, Nam Cương Chi Địa chính là ở vào chúng ta Càn Khôn Đại Lục vùng cực nam, cũng là Nam Cương Chiến Trường. Nam Cương Chiến Trường là ta Càn Khôn Đại Lục chống cự vực ngoại ma linh tiền tuyến. Ta Càn Khôn Tông đại bộ phận sinh lực đều bố trí tại Nam Cương Chiến Trường, ngươi như tiến về Nam Cương Chiến Trường, cái kia Liệt Không Lão Ma cùng Huyễn Sát Độc Cô một dạng không dám tùy tiện hiện thân. Bị ảnh chân thần cười lạnh nói, hai người bọn họ nếu là hiện thân, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẹn vẹn Nam Cương Chiến Trường tổ thần liền có mấy trăm vị nhiều, mà lại tùy thời có thể lấy tiến hành tiếp viện. Tại bị ảnh chân thần xem ra, Nam Cương Chiến Trường mặc dù hung hiểm, nhưng nếu bàn về để phòng Liệt Không Lão Ma cùng Huyễn Sát Độc Cô, lại là nắm chắc lớn nhất. Bất quá bị ảnh chân thần vừa dứt lời, ông một chút, từ Tần Hạo trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hãi nhiên sát ý, bị ảnh chân thần có chút kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo, chỉ thấy được Tần Hạo sắc mặt trầm xuống, toàn thân sát cơ mãnh liệt, đồng thời trong mắt cũng mang theo một vòng kinh nghi. Thấy vậy một màn, mị ảnh chân thần không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích, Tần Hạo cố sát ý này tự nhiên không thể nào là nhằm vào mị ảnh chân thần, mà là bởi vì nghe được mị ảnh chân thần lời nói này. Nam Cương Chiến Trường, vực ngoại ma linh. Tần Hạo trùng điệp thở ra một hơi, sát ý cũng bắt đầu thu liễm. Mị ảnh chân thần bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn qua Tần Hạo. Tần Hạo hướng phía mị ảnh chân thần chắp tay, nói ra, mị ảnh trưởng lão, đệ tử thất lễ. Bất quá, vực ngoại ma linh đã bắt đầu xâm lấn thiên địa hải rồi sao? Mị ảnh chân thần sớm có sở liệu, nhưng trong lòng cũng vẫn như cũ hơi khác thường, không trả lời mà hỏi lại, Tần Hạo, ngươi cùng vực ngoại ma linh có ân oán? Nói xong câu đó, mị ảnh chân thần cảm giác có chút không ổn, thử hỏi bất kỳ một cái nào người tu hành, làm sao có thể không có cùng vực ngoại ma linh có ân oán? Mị ảnh chân thần dừng lại, đổi cái lý do thoái thác, ngươi gặp qua vực ngoại ma linh. Càn Khôn Đại Lục cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua vực ngoại ma linh, tương phản tuyệt đại bộ phận người trên thực tế căn bản liền không có gặp qua vực ngoại ma linh, chớ nói chi là chém giết. Nguyên nhân rất đơn giản, bình thường thực lực chúa tể, chân thần, căn bản không phải vực ngoại ma linh đối thủ, nhất là vực ngoại ma linh đại quân trước mặt, bình thường chúa tể ngay cả pháo hôi đều không phải là. Đệ tử không ít thấy qua vực ngoại ma linh, cũng chém giết qua vực ngoại ma linh. Tần Hạo trịnh trọng mở miệng. A, nói như vậy, ngươi đi qua Nam Cương Chiến Trường, lần này đến phiên mị ảnh chân thần kinh ngạc. Tần Hạo là bái nhập Càn Khôn Tông sau mới tấn thăng chân thần chi cảnh, như vậy nếu như tiến về Nam Cương chiến trường, chính là Tần Hạo thành tựu chân thần trước đó. Chúa tể tu vi, lại có thể từ Nam Cương chiến trường còn sống trở về, không thể không nói chính là kỳ tích. Đệ tử không có đi qua Nam Cương chiến trường. Tần Hạo lắc đầu, bị ảnh chân thần nghe vậy, dường như liên tưởng đến cái gì, trên mặt hơi kinh, bất quá rất nhanh Tần Hạo liền tiếp tục nói, đệ tử cũng không phải là thiên địa hải người, mà là đến từ tinh hải thiên địa. Nghe nói như thế, mị ảnh chân thần thần sắc hơi chậm, nhưng rất nhanh lại có chút ngạc nhiên đứng lên, Tần Hạo không phải thiên địa hải người, thế mà đến từ tinh hải thiên địa. Mặc dù không rõ ràng tinh hải thiên địa ở nơi nào, nhưng nếu được xưng là thiên địa, hiển nhiên cũng là cùng loại thiên địa hải một phương thiên địa. Tinh hải thiên địa chính là một phương mới sinh thiên địa, tại chúng ta tinh hải thiên địa có một châu nguyên thế giới thời kỳ thượng cổ hung địa, bên trong đồn trú một chi vực ngoại ma linh quân đoàn. Tần Hạo lúc này đem tinh hải thiên địa bị vực ngoại ma linh xâm lấn tiền căn hậu quả cáo chi mị ảnh chân thần, chợt trong lòng cũng không khỏi hơi có chút mong đợi. Nếu quả như thật có thể dựa vào Càn Khôn Tông lực lượng giải quyết tinh hải thiên địa phiền phức, vậy liền không thể tốt hơn. Tinh hải thiên địa, vương ngoại ma linh quân đoàn, tam tinh tổ thần Khôn Vân thống lĩnh mị ảnh chân thần đi qua đi lại, sắc mặt tức giận đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Một phương thiên địa bị vương ngoại ma linh xâm lấn chính là phi thường chuyện trọng đại, nhưng bọn hắn Càn Khôn Tông căn bản liền không có thu đến bất cứ tin tức gì, đồng thời mị ảnh chân thần cũng có chút giật mình, khó trách lúc trước Tần Hạo sẽ xuất hiện tại Ngây Ngô không gian, chỉ sợ Tần Hạo chính là lúc kia đến đây thiên địa hải. Những này vương ngoại ma linh đều đáng chết. Mị ảnh chân thần hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Tần Hạo nói ra, "Tần Hạo, ngươi đến từ tinh hải thiên địa, đối với mấy cái này tình huống không hiểu rõ cũng bình thường. Vực ngoại ma linh chưa bao giờ biến mất qua, tương phản tại nguyên thế giới sau khi vỡ vụn, những này vực ngoại ma linh như cũ xâm lấn chúng ta các phương thiên địa bây giờ, nguyên thế giới phía dưới 108 phương thiên địa, theo ta được biết, trong đó hơn phân nửa đã bị vực ngoại ma linh chiếm lĩnh, chúng ta thiên địa hải chính là tất cả thiên địa bên trong thực lực mạnh nhất thiên địa một trong, tự nhiên cũng là vực ngoại ma linh xâm lấn trọng điểm. Không chỉ có Càn Khôn đại lục, Tiên Lôi đại lục, Kim Khuyết đại lục một dạng có vực ngoại ma linh xâm lấn mà đến." Mị ảnh chân thần nghĩ ngợi, cũng cho Tần Hạo phổ cập trước mắt thiên địa hải hiện trạng. Dùng một câu tràn ngập nguy hiểm để hình dung không chút nào khoa trương. Lúc trước nguyên thế giới phá toái thời điểm, vực ngoại ma linh liền đã để mắt tới thiên địa hải, bất quá lúc kia nguyên thế giới rất nhiều cường giả bởi vì nguyên thế giới phá toái, không thể không đến thiên địa hải, mặc dù cũng tạo thành thiên địa hải rung chuyển, càng là dẫn đến thiên địa hải bá phần, nhưng cũng làm cho thiên địa hải thực lực mức độ lớn tăng cường. Vực ngoại ma linh muốn thừa cơ xâm lấn thiên địa hải, kết quả lại bị thiên địa hải đông đảo cường giả cho ngạnh sinh sinh đánh lui, thậm chí lúc kia thiên địa hải còn vững vàng chiếm thượng phong, ép tới vực ngoại ma linh lùi lại lui, đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Chương 2675 phái cấp tiến, chương 2675 phái cấp tiến. Lúc kia, thiên địa hải các phương cường giả liên thủ, vững vàng ngăn chặn vực ngoại ma linh. Vực ngoại ma linh mặc dù thế lớn, nhưng bọn hắn toàn tuyến tác chiến, đơn phương ngược lại không kịp chúng ta thiên địa hải. Bị ảnh chân thần nói ra, thế cục đối với thiên địa hải phi thường có lợi, sở dĩ về sau sinh ra biến cố, là bởi vì song phương tại cường giả về số lượng biến hóa thiên địa hải nhân số đông đảo, nhưng muốn sinh ra một vị tổ thần cường giả, cũng là cần dài đằng đẵng thời gian, cho dù là lại yêu nghiệt thiên tài cũng cần một cái luân hồi kỷ nguyên tà hữu, mới có thể trưởng thành là tổ thần cường giả. Vực ngoại ma linh thì không phải vậy. Vực ngoại ma linh muốn sinh ra một vị tổ thần cường giả, muốn dễ dàng quá nhiều. Mị ảnh chân thần không rõ ràng vực ngoại ma linh tu hành phương thức, nhưng lại rất rõ ràng. Nguyên bản chiếm thượng phong, vững vàng áp chế vực ngoại ma linh thiên địa hải, năm tháng dài đằng đẵng bên dưới, từng người tổ thần cường giả vẫn lạc. Vực ngoại ma linh một phương mặc dù cũng có tổ thần vẫn lạc, nhưng quật khởi tốc độ quá nhanh. Dần dà, tình thế nghịch chuyển. Mặc dù còn chưa tới toàn diện xâm lấn Càn Khôn đại lục tình trạng, nhưng cũng mười phần nguy hiểm. Tân Hạo nhịn không được thở sâu, bị mị ảnh chân thần nói tới những lời này rung động. 108 ngày, vực ngoại ma linh toàn diện xâm lấn, mà xem như 108 ngày bên trong thiên địa hải, đều ngăn cản không gì sánh được gian nan. Vực ngoại ma linh thế lực đến tột cùng khổng lồ cỡ nào? Tân Hạo, ngươi hẳn phải biết thiên địa hải ba phần sự tình, nhưng ngươi cũng đã biết chúng ta Càn Khôn Tông, vì sao mệnh danh là Càn Khôn Tông, mảnh đại lục này vì sao lại gọi Càn Khôn đại lục? Vị ảnh chân thần nhìn qua Tân Hạo nói ra. Càn Khôn Tông, Càn Khôn đại lục. Tân Hạo run lên, vấn đề này trước kia căn bản liền không có nghĩ tới, bất quá giờ phút này bị ảnh chân thần chủ động nhắc tới, Tân Hạo trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, ba chữ thốt ra, thiên địa hải. Bị ảnh chân thần tán thưởng nhìn Tần Hạo một chút, nói không sai, chúng ta Càn Khôn Tông sở dĩ gọi là Càn Khôn Tông, cũng là bởi vì chúng ta vốn là thiên địa hải bản thổ thế lực. Càn Khôn, không phải liền là thiên địa ý tứ sao? Tần Hạo hiểu rõ. Bị ảnh chân thần tiếp tục nói, nguyên thế giới phá toái, vô số cường giả tiến vào chúng ta thiên địa hải, cũng dẫn đến thiên địa hải đã trải qua một đoạn cực kỳ hắc ám thời gian. Thiên địa hải mặc dù không nhỏ, nhưng tài nguyên hết thệ cứ như vậy nhiều như vậy cường giả tranh đoạt tài nguyên, đem thiên địa hải triệt để đánh nát. Tiên Lôi đại lục Cửu Thiên Lâu, khống chế Kim Khuyết đại lục Kim Khuyết Đế Tôn, đều là đến từ nguyên thế giới siêu cấp cường giả, mà chúng ta Càn Khôn Tông thì không phải vậy, Càn Khôn Tông vốn là thiên địa hải thế lực. Lúc nói lời này, bị ảnh chân thần sắc mặt không khỏi có chút thổn thức, những năm tháng ấy bị ảnh chân thần tự nhiên không có tự mình trải qua, nhưng cũng biết đại khái. Đem một phương thiên địa đánh nát, chia ra làm ba. Hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc đó nguyên thế giới phá toái, đối với thiên địa hải ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn. Tần Hạo đồng dạng tâm thần rung động, những chuyện này hắn căn bản không biết, hay là bị ảnh chân thần nói ra Tần Hạo mới hơi có biết. Cơ bản cũng ngang nhau tại thiên địa hải tân mật. Bất quá, Tiên Lôi đại lục Cửu Thiên Lâu, Kim Khuyết đại lục Kim Khuyết Đế Tôn, mặc dù đến từ nguyên thế giới, nhưng đối với vực ngoại ma linh đồng dạng hết sức thống hận, trong đó lại lấy Cửu Thiên Lâu là nhất, chỉ cần gia nhập Cửu Thiên Lâu, tại Cửu Thiên Lâu tu luyện tới chân thần chi cảnh, nhất định phải tham chiến. Cửu Tiên Lâu thậm chí muốn phản công, khống chế thiên địa khác, vì thế Tiên Lôi Đại Lục không ít cường giả đều vì này bất lạc. Về phần Kim Khuyết Đại Lục, Kim Khuyết Đế Tôn thì phải bảo thủ rất nhiều, mặc dù cũng đối vực ngoại ma linh giết không tha, nhưng phần lớn thời gian hay là kinh doanh Kim Khuyết Đế Tôn. Tần Hạo, ngươi biết chúng ta Càn Khôn Tông tôn chỉ là cái gì không? Bị ảnh chân thần nhìn qua Tần Hạo, chậm rãi mở miệng. Tần Hạo sắc mặt khẽ nhúc nhích. Thiên địa hải ba khối đại lục, Càn Khôn Đại Lục, Tiên Lôi Đại Lục cùng Kim Khuyết Đại Lục. Càn Khôn Đại Lục thế lực tối cường chính là Càn Khôn Tông. Tiên Lôi Đại Lục thế lực tối cường thì là Cửu Thiên Lâu. Về phần Kim Khuyết Đại Lục, chính là bị Kim Khuyết Đế Tôn khống chế. Kim Khuyết Đế Tôn thực lực mạnh bao nhiêu Tần Hạo không biết, nhưng Kim Khuyết Đế Tôn nếu có thể khống chế Kim Khuyết Đại Lục, trở thành tạo thế chân bạc bên trong một phương, hiển nhiên cũng là cực mạnh tồn tại. Bất quá từ mị ảnh chân thần trong lời nói, Tần Hạo hay là nghe được Cửu Thiên Lâu, Kim Khuyết Đế Tôn đối với vực ngoại ma linh thái độ, thống hận là khẳng định. Nhưng đối với riêng phần mình phát triển, cũng có khác biệt lộ tuyến. Cửu Thiên Lâu không thể nghi ngờ không gì sánh được cấp tiến, trong môn đệ tử chỉ cần tu vi đạt tới chân thần cấp độ, nhất định phải ra chiến trường, thậm chí muốn phản công, tranh đoạt thiên địa khác. Có thể nghĩ Cửu Thiên Lâu đến cỡ nào cấp tiến. Nếu như nói Cửu Thiên Lâu chính là phái cấp tiến lời nói, như vậy Kim Khuyết Đại Lục thì là phái bảo thủ. Càng nhiều thời gian đều dùng đến kinh doanh Kim Khuyết Đại Lục. Như vậy, Càn Khôn Tông lại là cái gì? Muốn nói Càn Khôn Tông chính là phái cấp tiến, nhưng bây giờ so sánh Cửu Thiên Lâu muốn kém hơn một chút, mà muốn nói phái bảo thủ cũng không hẳn vậy. Vừa rồi mị ảnh chân thần cũng đã nói, tuyệt đại bộ phận Càn Khôn Tông tổ thần cường giả đều ở vào Nam Cương chiến trường. Nói rõ Càn Khôn Tông đối với vực ngoại ma linh xâm lấn cũng 10 phần coi trọng, nhưng lại không giống Cửu Thiên Lâu như vậy cấp tiến, cho nên kết quả chỉ có một loại. Càn Khôn Tông tôn chỉ chính là khu trục, tiêu diệt vực ngoại ma linh. Tân Hạo trầm ngâm mở miệng. Mị ảnh chân thần hai mắt hơi sáng, cười nói, Cửu Thiên Lâu môn bên trong đệ tử, thế nhưng là chỉ cần tu vi đạt tới chân thần chi cảnh, nhất định phải tiến về chiến trường, chúng ta Càn Khôn Tông nhưng không có yêu cầu này, Tần Hạo, ngươi làm sao xác định chúng ta Càn Khôn Tông tôn chỉ là khu trục, tiêu diệt vực ngoại ma linh? Càn Khôn Tông cũng không phải là không nguyện ý điều động đệ tử tiến vào chiến trường, mà là không cần thiết. Tần Hạo lắc đầu, ta không rõ ràng xâm lấn thiên địa hải vực ngoại ma linh thực lực như thế nào, nhưng xâm lấn chúng ta tinh hải thiên địa vực ngoại ma linh phi thường cường đại, chỉ bằng vào chúng ta tinh hải thiên địa căn bản là không có cách chống lại, thiên địa hải làm so 108 ngày bên trong mạnh nhất thiên địa một trong, nghĩ đến xâm lấn vực ngoại ma linh cũng không thể khinh thường. Tần Hạo dừng một chút. Lúc này điều động chân thần đệ tử tiến vào chiến trường, không khác phá hôi, rất nhiều người còn không có chân chính trưởng thành liền đã vỡ lạc, cho nên cũng để các đệ tử trực tiếp không có giá trị chết tại chiến trường, nếu như không để cho những đệ tử này trưởng thành, phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Bị ảnh chân thần chăm chú nghe tới nơi này, bị ảnh chân thần thần sắc động dung, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra điểm này, Tần Hạo chỉ là nghe nàng nói vài câu thiên địa hải thế cục, thế mà liền có thể phân tích ra nhiều như vậy. Nếu như nói Cửu Thiên Lâu hành vi cấp tiến, như vậy ta cho là Càn Khôn Tông hành vi càng cấp tiến, bất quá khi bên dưới chỉ là dấu tài thôi, đây cũng là Tần Hạo đối với Càn Khôn Tông cách nhìn. Trừ cái đó ra còn có một chút Tần Hạo không nói, đó chính là Càn Khôn Tông chính là thiên địa hải bản thổ thế lực, cái này cùng Cửu Thiên Lâu, Kim Khuyết Đế Tôn khác biệt, cho nên đối với Càn Khôn Tông mà nói, không chỉ có vực ngoại ma linh là kẻ ngoại lai, Cửu Thiên Lâu, Kim Khuyết Đế Tôn cũng giống như thế. Từ trên tổng hợp lại, Càn Khôn Tông cho Tần Hạo cảm giác, so Cửu Thiên Lâu càng cấp tiến, không chỉ có muốn tiêu diệt khu trục vực ngoại ma linh, cũng muốn nhất thống thiên địa hải. Tần Hạo, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bị ảnh chân thần nhếch miệng lên, nở rộ một sợi sán lạn dáng tươi cười, cho người ta một loại vạn hoa khai thả cảm giác, không gì sánh được xinh đẹp. Bị ảnh chân thần khẽ mở bờ môi, đây cũng là ta để cho ngươi tiến về Nam Cương Chi Địa nguyên nhân một trong. Tại Nam Cương Chi Địa, chí ít không cần lo lắng huyễn sát độc tôn, liệt không lão ma uy hiếp. Chương 2676 thiên địa lĩnh vực, chương 2676 thiên địa lĩnh vực, Nam Cương Chi Địa có vô số cường giả, huyễn sát độc cô cùng liệt không lão ma nếu như dám đi Nam Cương Chi Địa, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trừ cái đó ra, Nam Cương chiến trường rất nhiều khu vực nhận ma linh ma khí cùng thiên địa hải thiên địa linh khí ảnh hưởng, ra đời không ít thiên tài địa bảo. Mị ảnh chân thần cười nói, rất nhiều thiên tài địa bảo thậm chí có thể tăng lên thần lực hùng hồn trình độ cùng tinh thuần trình độ. Đối với ngươi bực này phổ thông chân thần mà nói, tu luyện sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể có càng nhiều thời gian dùng để lĩnh hội thiên địa lĩnh vực. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại Càn Khôn Tông, bất quá ta đề nghị ngươi có thể tiến về Nam Cương chiến trường. Mị ảnh chân thần chậm rãi nói, đem lưu tại Càn Khôn Tông cùng tiến về Nam Cương chi địa chủ yếu khác nhau nói cho Tần Hạo. Thiên địa lĩnh vực. Mị ảnh chân thần ban đầu lúc nói, Tần Hạo mặc dù cũng chăm chú lắng nghe, bất quá khi mị ảnh chân thần nói đến phần sau, Tần Hạo cũng đã nhận ra mị ảnh chân thần lời nói này dụ ý mị ảnh chân thần là chân chính là Tần Hạo suy nghĩ, cơ hồ có loại là Tần Hạo quy hoạch sau đó tu luyện đường tắt ý tứ, chỉ bất quá mị ảnh chân thần không có khả năng trực tiếp cho Tần Hạo làm chủ, cho nên chỉ là dùng đề nghị đến thuyết minh. Dù vậy, cũng làm cho Tần Hạo có chút kinh ngạc. Tuy nói chính mình chính là tham gia mị ảnh chân thần chủ trì đệ tử tuyển nhận đại hội, vừa rồi bái nhập Càn Khôn Tông, cũng coi như cùng mị ảnh chân thần có chỗ liên quan, nhưng lẫn nhau cũng không trở thành tốt đến để mị ảnh chân thần tốn hao thời gian đến chỉ đạo chính mình tình trạng. Thiên địa bảo vật, thiên địa lĩnh vực. Tần Hạo nhạy cảm bắt lấy mị ảnh chân thần lời nói này trọng điểm, mị ảnh chân thần sở dĩ đề cử Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường, chủ yếu hạch tâm tựa hồ chính là thiên địa bảo vật, thiên địa lĩnh vực. Không sai, Tần Hạo, ngươi biết phổ thông chân thần cùng thiên địa chân thần khác biệt lớn nhất ở chỗ cái gì sao? Mị ảnh chân thần dần dần dẫn dụ. Khác nhau. Tần Hạo liền giật mình, còn xin mị ảnh trưởng lão chỉ điểm. Vấn đề này, Tần Hạo cũng không phải không có suy nghĩ qua, muốn nói phổ thông chân thần cùng thiên địa chân thần rõ ràng nhất, cũng là khác biệt lớn nhất. Không hề nghi ngờ chính là thần lực hùng hồn trình độ, tinh thuần trình độ, cùng thần hồn độ mạnh, bất quá cái này có một vấn đề, Tần Hạo vô luận thần lực hùng hồn hay là tinh thuần trình độ, đều sớm đã đạt tới thiên địa chân thần cấp độ. Về phần thần hồn lại càng không cần phải nói. Tần Hạo thần hồn sao mà cường hãn, mặc dù cùng thiên địa chân thần đỉnh phong so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Như vậy vấn đề tới, nếu Tần Hạo thần lực hùng hồn cùng tinh thuần trình độ đều đạt tới thiên địa chân thần, thần hồn cũng đạt tới thiên địa chân thần cấp độ, vì cái gì Tần Hạo tu vi, nhưng như cũng là phổ thông chân thần cấp độ? Tần Hạo trước tiên là chuẩn bị cửu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển biến mãn, đằng sau liền thỉnh giáo những người khác, hoặc là tiến về đạo tàng các học tập một hai. Bây giờ bị ảnh chân thần nhắc lên cái đề tài này, Tần Hạo liền cũng lập tức minh bạch, bị ảnh chân thần đây là đang dạy bảo chính mình. Mặc dù không rõ ràng bị ảnh chân thần tại sao muốn làm như vậy, nhưng Tần Hạo cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Phải biết Càn Khôn Tông bên trong bao nhiêu đệ tử khát vọng đạt được tổ thần trưởng lão chỉ điểm, nhưng thủy chung không có cơ hội. Nửa bước chân thần muốn tấn thăng phổ thông chân thần, chỉ cần thần hồn hợp nhất, đều là tận đạt tới phổ thông chân thần cấp độ, lại nắm giữ chí ít một loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên liền có thể đột phá. Bị ảnh chân thần hiển nhiên cũng nhìn ra Tần Hạo tâm tư, lúc này mỉm cười, nói ra, phổ thông chân thần muốn thành tiểu thiên địa chân thần thì không phải vậy, Tần Hạo, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, vô luận phổ thông chân thần, thiên địa chân thần hay là vĩnh hằng chân thần, đều thuộc về chân thần cấp độ. Nếu là chân thần cấp độ, tại sao muốn phân chia phổ thông, thiên địa cùng vĩnh hằng ba cái cảnh giới? Nguyên nhân rất đơn giản, phổ thông chân thần muốn tấn thăng trở thành thiên địa chân thần, nhất định phải nắm giữ thiên địa lĩnh vực. Thiên địa lĩnh vực. Tần Hạo tinh thần đại chấn, bị ảnh chân thần lời nói này là thật sự rõ ràng đối với Tần Hạo có đại dụng, Tần Hạo đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chẳng trách mình rõ ràng thần lực, thần hồn đều đạt tới thiên địa chân thần, tu vi cũng không có đột phá thiên địa chân thần, đồng dạng đạo lý, cái này cũng liền có thể giải thích rõ ràng, vì cái gì rất nhiều người sẽ kẹt tại phổ thông chân thần đỉnh phong, cùng thiên địa chân thần đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá nguyên nhân. Thiên địa lĩnh vực. Thì ra là thế. Tần Hạo tự lẩm bẩm. Cái gọi là thiên địa lĩnh vực, kỳ thật chính là thể nội thế giới hiển hóa, cùng thiên địa dung hợp, hình thành một vùng thiên địa lĩnh vực. Đến vu vĩnh hằng chân thần thì phức tạp hơn, ngươi có thể hiểu như vậy, nắm giữ vùng thiên địa này lĩnh vực chỗ vu vĩnh hằng trạng thái mị ảnh chân thần là Tần Hạo giải thích. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, cùng thiên địa dung hợp, hình thành một vùng thiên địa lĩnh vực. Tu vi đạt tới chúa tể chi cảnh, cũng sẽ ở thể nội hình thành thể nội thế giới, mà tu vi đột phá chân thần chi cảnh sau, thể nội thế giới cũng sẽ không biến mất, tương phản sẽ càng thêm lớn mạnh. Tần Hạo bản thân thế giới kỳ thật cũng kém không nhiều, tu vi tấn thăng chân thần sau, bản thân thế giới làm lớn ra rất nhiều lần, chỉ bất quá Tần Hạo bản thân thế giới chính là thiên địa hình thức ban đầu, mà bình thường chân thần thể nội thế giới, thuần túy chính là mình khống chế thế giới thôi. Làm không được giống như ta thế giới như vậy, có thể chủ động sinh ra sinh linh, ẩn chứa thiên địa linh khí, hỗn độn bản nguyên, cũng không có bản thân thế giới khổng lồ như vậy, cần biết bây giờ Tần Hạo bản thân thế giới đã mở rộng đến tinh hải thiên địa tình trạng. Đổi lại chân thần cường giả, dù là vĩnh hằng chân thần thể nội thế giới cũng không có khả năng lớn như vậy. Về phần mị ảnh chân thần nói tới lĩnh vực, kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Nói đơn giản, chính là đem bản thân thế giới cùng trước mắt thiên địa thế giới chân thật dung hợp, mảnh này mới hình thành thiên địa chính là thiên địa lĩnh vực. Cuối cùng dung hợp bao nhiêu cùng lĩnh vực lớn nhỏ, cũng quyết định tu vi cảnh giới, lý luận tới nói, chỉ cần đem thiên địa lĩnh vực đạt tới 10 vạn mét phạm vi, liền có thể đạt tới thiên địa chân thần chi cảnh. 20 vạn mét chính là thiên địa chân thần tiểu thành. 300.000.5, thiên địa chân thần đại thành. 400.000 mét thì là thiên địa chân thần viên mãn. 500.000 mét vì thiên địa chân thần đỉnh phong. Bất quá, 500.000 mét là thiên địa chân thần đỉnh phong điểm xuất phát, lại không phải thiên địa chân thần cực hạn. Thì như Bùi Tấn Dã, thi triển thiên sát kiếm vực, trên bản chất chính là thiên địa lĩnh vực. Mà Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực, liền trọn vẹn bao trùm gần 100 vạn mét phương biên, uy lực cũng lớn đến khủng khiếp. Nếu không phải Tần Hạo thần thể lực lượng cường hãn, căn bản không có khả năng kháng trụ Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực, đến mức Bùi Tấn Dã không tiếc vận dụng huyết hải thôn tiên kiếm. Về phần thiên địa lĩnh vực đạt tới vĩnh hằng trạng thái, dùng mị ảnh chân thần lời nói chính là huyễn hoặc khó hiểu, cần chính mình đi lĩnh hội, ngôn ngữ không cách nào nói rõ, cũng nguyên nhân chính là này, thiên địa chân thần đột phá vĩnh hằng chân thần độ khó càng lớn. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, phổ thông chân thần muốn tấn thăng thiên địa chân thần, coi như hao phí một cái kỷ nguyên cũng không tính qua trường, đến vu vĩnh hằng chân thần, độ khó càng lớn. Mị ảnh chân thần nói ra, Tần Hạo, ta sở dĩ đề nghị ngươi đi Nam Cương chiến trường, cũng không phải là bởi vì tu vi tấn thăng độ khó. Mặc dù nắm giữ một phương thiên địa lĩnh vực, tấn thăng thiên địa chân thần độ khó không nhỏ, nhưng ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi cùng nội tính, đơn giản là dùng nhiều phí một chút thời gian thôi. Tần Hạo sờ lên cái mũi, cảm giác mị ảnh chân thần thật đúng là để ý mình, nếu không phải mị ảnh chân thần chủ động nói lên, chính mình căn bản cũng không biết thiên địa lĩnh vực chuyện như thế. Bất quá Tần Hạo cũng có chút hiếu kỳ, mị ảnh chân thần đề nghị chính mình đi Nam Cương chi địa, thế mà cùng mình tu vi tấn thăng cũng không có quan hệ. Mị ảnh chân thần do dự một chút, nói ra, ta sở dĩ đề nghị ngươi đi Nam Cương chiến trường, chủ yếu vẫn là bởi vì thiên địa bí cảnh chương 2677 mị ảnh chân thần kỳ vọng chương 2677 mị ảnh chân thần kỳ vọng thiên địa bí cảnh. Tần Hạo giật mình. Thiên địa sơn. Tần Hạo sở dĩ bái nhập Càn Khôn Tông, trừ ra cần càng nhiều tài nguyên tu hành, tăng cao tu vi cảnh giới bên ngoài, chủ yếu chính là vì thiên địa sơn. Linh Tôn giao cho Tần Hạo chữ linh ngọc bài, bây giờ nhưng lại tại Tần Hạo tùy thân mang theo. Dùng Linh Tôn lời nói, thiên địa sơn truyền thừa chính là cao cấp truyền thừa. Chỉ cần đạt được thiên địa sơn truyền thừa, như vậy tu vi đột phá tổ thần chi cảnh đều không nói chơi. Thiên địa sơn rất có thể ngay tại thiên địa trong bí cảnh. Đương nhiên đây đều là Tần Hạo cá nhân suy đoán, nhưng dù vậy, Tần Hạo cũng cảm giác khả năng rất lớn. Căn cứ Tần Hạo hiểu rõ, Thiên Điệu Bí Cảnh chính là Càn Khôn Tông cực kỳ trọng yếu bí cảnh một trong, chỉ có Càn Khôn bảng trăm người đứng đầu đệ tử chân truyền mới vừa có tư cách tiến về Thiên Điệu Bí Cảnh. Xin hỏi Mỹ Ảnh trưởng lão, ta tiến về Nam Cương Chi Địa, cùng Thiên Điệu Bí Cảnh lại có cái gì liên quan? Tần Hạo không rõ ràng cho lắm. Theo đạo lý nói, Thiên Điệu Bí Cảnh phải cùng Càn Khôn bảng trăm người đứng đầu đệ tử chân truyền có quan hệ mật thiết mới đối. Chẳng lẽ lại chính mình tiến về Nam Cương Chi Địa, liền có thể trực tiếp trở thành Càn Khôn bảng trăm người đứng đầu? Tần Hạo không khỏi lắc đầu. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, chỉ sợ bao nhiêu người đều cấp tiến về Nam Cương chiến trường. Mặc dù Tần Hạo bái nhập Càn Khôn Tông còn không có bao lâu, nhưng Tần Hạo vô cùng rõ ràng, tuyệt đại bộ phận đệ tử căn bản liền không có rời đi Càn Khôn Tông, coi như làm nhiệm vụ, lịch luyện, cũng phần lớn lựa chọn hậu sơn bí cảnh. Lại nói, nếu Nam Cương chiến trường được xưng là chiến trường, trong đó hung hiểm không thể nghi ngờ. Bình thường chân thần tu vi tùy tiện tiến về, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Hiển nhiên tiến về Nam Cương chi địa, cùng Càn Khôn bảng cũng không có liên quan. Cái gọi là bí cảnh, kỳ thật liền quần quần mảnh vỡ thế giới. Bị ảnh chân thần cũng không có sốt ruột trực tiếp trả lời, mà là giới thiệu nói, căn cứ mảnh vỡ vị trí khác biệt, cũng liền phân chia khác biệt bí cảnh, chỉ hướng nguyên thế giới hạch tâm, được xưng là Thái Hư bí cảnh. Khoảng cách nguyên thế giới hạch tâm gần, thì được xưng là Hỗn Độn bí cảnh, coi như kém nhất Thái Hư bí cảnh, trong đó cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí có hy vọng ở trong đó đột phá tổ thần chi cảnh. Cụ thể như thế nào đột phá, chờ ngươi tương lai có hy vọng tiến vào bí cảnh tự nhiên biết rõ. Bị ảnh chân thần chậm rãi nói ra, Thiên Địa bí cảnh chính là hỗn độn trong bí cảnh đứng đầu nhất một cái, không nói những người khác, chúng ta Càn Khôn Tông rất nhiều tổ thần trưởng lão chính là tại thiên địa trong bí cảnh đột phá tổ thần chi cảnh. Tỷ như ngươi thấy qua Tinh Vẫn chi chủ, hắn chính là tại thiên địa trong bí cảnh đột phá tổ thần chi cảnh. Bị ảnh chân thần mỉm cười mở miệng, sở dĩ được xưng là bí cảnh, cũng là bởi vì trong đó không chỉ có thiên tài địa bảo, càng cũng có đột phá tổ thần cần thiết đồ vật. Mà Thiên Địa bí cảnh bởi vì khoảng cách nguyên thế giới hạch tâm rất gần, cho nên cũng cực kỳ chân quý. Đa tạ bị ảnh trưởng lão chỉ điểm. Tân Hạo thành khẩn mở miệng, những chuyện này, hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai bí cảnh còn phân hỗn độn cùng thái hư hai loại, phân chia nguyên nhân chính là căn cứ này nguyên thế giới mảnh vỡ, khoảng cách nguyên thế giới khu vực hạch tâm xa gần. Khoảng cách gần chính là hỗn độn cấp bí cảnh, khoảng cách xa thì là thái hư cấp bí cảnh, về phần Càn Khôn Tông hậu sơn những bí cảnh kia. Cái kia trên cơ bản đều là nguyên thế giới tít ngoài rìa khu vực, đồng thời đã bị thăm dò vô số lần, cơ bản không có giá trị gì nguyên thế giới mảnh vỡ. Cho nên vừa rồi đưa cho đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử lịch luyện, làm nhiệm vụ. Tân Hạo cũng không khỏi nghĩ đến lúc trước mình tại Tinh Hải Thiên Địa thăm dò rất nhiều nguyên thế giới mảnh vỡ, không cần phải nói cũng biết, chỉ sợ những này nguyên thế giới mảnh vỡ đều là tít ngoài rìa khu vực. Không nói mặt khác, Tân Hạo căn bản liền không có ở trong đó phát hiện thiên tài địa bảo gì, đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối, Tinh Hải Thiên Địa rất nhiều nguyên thế giới mảnh vỡ, Tân Hạo cũng không có hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Bị ảnh chân thần nhìn Tân Hạo một chút, nói ra, càng là khoảng cách nguyên thế giới hạch tâm gần bí cảnh, thường thường đều cực kỳ không ổn định, Thiên Địa bí cảnh chính là một cái trong số đó. Rất sớm trước đó Thiên Địa bí cảnh không gian liền đã bung lỏng, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, mà gần đây nói đến đây, bị ảnh chân thần có chút dừng lại một chút, Tần Hạo thì là trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cũng minh bạch bị ảnh chân thần vì cái gì đột nhiên nói lên chuyện này. Thiên Địa bí cảnh rung chuyển. Lúc trước Tần Hạo xông xáo Tinh Hải Thiên Địa rất nhiều nguyên thế giới mảnh vỡ thời điểm, gặp cảnh như nhau qua nguyên thế giới mảnh vỡ không gian không ổn định, suýt nữa sụp đổ sự tình. Tinh Hải Thiên Địa nguyên thế giới mảnh vỡ không ổn định, Thiên Địa Hải nguyên thế giới mảnh vỡ khẳng định cũng có tương tự, lại càng không cần phải nói lúc trước nguyên thế giới phá thoái, chính là từ trung ương nhất, cũng chính là nơi trọng yếu bắt đầu. Càng là khoảng cách nơi trọng yếu càng gần, nhận ảnh hưởng càng lớn, những này nguyên thế giới mảnh vỡ có thể kiên trì lâu như vậy không có phá toái đã 10 phần không tệ. Có thể vấn đề cũng tới. Một phương hỗn độn cấp bí cảnh sao mà chân quý, thậm chí dính đến đột phá tổ thần chi cảnh. Càn Khôn Tông tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ lỡ thiên địa bí cảnh thăm dò, cho nên hiện tại thiên địa bí cảnh sắp sụp đổ, Càn Khôn Tông tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Căn cứ dò xét, thiên địa bí cảnh rất có thể tại 12 cái kỷ nguyên tả hữu sụp đổ, mà suy tính bên trong, ổn nhất định trạng thái, đại khái ngay tại sụp đổ trước 2 cái kỷ nguyên, cho nên tông chủ, đại trưởng lão đã làm ra quyết định mị ảnh chân thần nói ra, 10 cái kỷ nguyên sau, mở ra thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, danh ngạch hết thảy 100 cái, người dự thi nhất định phải là vĩnh hằng chân thần tu vi, cuối cùng thu hoạch được danh ngạch người, sẽ cùng Càn Khôn bảng đệ tử cùng nhau đi tới thiên địa bí cảnh. Mị ảnh chân thần hơi dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Hạo một chút, đây chính là ta đề nghị ngươi đi Nam Cương chiến trường chân chính lý do. Tần Hạo thật dài thở ra một hơi. Minh mạch, thiên địa bí cảnh. Bị ảnh chân thần sở dĩ để cho mình tiến về Nam Cương chi địa, chính là vì thiên địa này bí cảnh. Muốn tiến về thiên địa bí cảnh, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là sớm đã thông qua Càn Khôn Thánh Chiến chiến thắng, đồng tiến nhập Càn Khôn bảng, Tần Hạo không thể nghi ngờ đã bỏ lỡ, dù sao năm nay Càn Khôn bảng quyết định thứ tự, đều là thượng giới Càn Khôn Thánh Chiến quyết định. Về phần một loại khác, thì là danh ngạch tranh đoạt chiến. Nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là người dự thi nhất định phải là vĩnh hằng chân thần tu vi. Bị ảnh trưởng lão là muốn để cho ta đi Nam Cương chiến trường, lợi dụng Nam Cương chiến trường tại 10 cái kỷ nguyên bên trong cấp tốc tăng cao tu vi, trở thành vĩnh hằng chân thần, lại tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến, tranh thủ tiến về thiên địa bí cảnh. Tần Hạo trong miệng nói, thần sắc thì rơi vào trầm tư. Bị ảnh chân thần nhìn qua lâm vào trầm tư Tần Hạo, há hốc mồm muốn nói cái gì, do dự một chút hay là không nói gì. Bị ảnh chân thần tâm tình rất phức tạp, nàng cũng không xác định tại sao mình cùng Tần Hạo nói nhiều như vậy, liền tựa như thuận theo tự nhiên một dạng, tự nhiên mà vậy cũng liền cáo chi Tần Hạo. Trên thực tế ban đầu ở linh sưởng động phủ thời điểm, bị ảnh chân thần liền đã chú ý đến Tần Hạo, chỉ bất quá lúc kia còn không có hiện tại như thế chú ý thôi, hoàn toàn là bởi vì Tần Hạo cá nhân biểu hiện, cùng bị ảnh chân thần tâm thái chuyển biến. Thôi, ta nói cho Tần Hạo, nhưng quyết định cuối cùng quyền hay là tại Tần Hạo trong tay, hắn cũng chưa chắc nhất định đi Nam Cương chiến trường, coi như thật đi Nam Cương chiến trường, ta cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Bị ảnh chân thần không biết nhớ tới cái gì, cuối cùng khẽ thở dài, thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều, chợt liền đứng tại chỗ, giữ im lặng đứng lên. Chương 2678 lão sư, chương 2678 lão sư, dựa theo mị ảnh chân thần nói tới, nếu như Tần Hạo muốn đi vào tiên địa bí cảnh, như vậy biện pháp tốt nhất đúng là tiến về Nam Cương chiến trường. 10 cái kỷ nguyên, nói dài cũng không dài, rất nhiều chân thần khả năng một lần bế quan liền lặng lẽ trôi qua. Nhưng muốn nói 10 cái kỷ nguyên, muốn từ phổ thông chân thần thành tiểu vĩnh hằng chân thần, phi thường khó. Chỉ là nếu như Tần Hạo thật muốn đi tiên địa bí cảnh, khẳng định như vậy là muốn thành tiểu vĩnh hằng chân thần. Không phải vậy ngay cả tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến tư cách đều không có. Đây cũng là mị ảnh chân thần đề nghị Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường nguyên nhân, tại mị ảnh chân thần xem ra, thiên địa bí cảnh xem như hỗn độn cấp trong bí cảnh đứng đầu nhất bí cảnh một trong. Nếu như bỏ lỡ thiên địa bí cảnh, vậy thì thật là đáng tiếc, mà Tần Hạo muốn tại 10 cái kỷ nguyên bên trong thành tựu vĩnh hằng chân thần, chỉ có tiến về Nam Cương chiến trường. Tuy nói Càn Khôn Tông bên trong cũng có thể tu luyện, mị ảnh chân thần cũng có thể duy trì Tần Hạo, có thể so sánh với Nam Cương chiến trường. Thành tựu vĩnh hằng chân thần xác thực độ khó quá lớn, có thể Nam Cương chiến trường liền không giống với lúc trước. Luận tài nguyên, Nam Cương chiến trường cũng có, mà lại làm Càn Khôn đại lục cùng bực ngoại ma linh chiến trường, tham gia chiến đấu cũng là có thể thu hoạch được chiến công, hoàn toàn có thể dùng chiến công đổi lấy tài nguyên. Về phần hạch tâm nhất lĩnh ngộ thiên địa lĩnh vực, càng là cần đại lượng chiến đấu để tích lũy, không phải vậy muốn chỉ bằng vào lĩnh hội đến nắm giữ, không thể nghi ngờ muốn hao phí rất nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu xưng là chiến trường, vậy liền khẳng định có hung hiểm, mà lại hung hiểm cũng không nhỏ, sơ ý một chút liền có khả năng vỡ lạc, nhất là đối với Tần Hạ bực này phổ thông chân thần mà nói. Đây cũng là mị ảnh chân thần cuối cùng có chút do dự nguyên nhân. Cần biết, Càn Khôn Tông bên trong cũng là có rất nhiều đệ tử tại Nam Cương chiến trường, chỉ bất quá cũng không phải là Càn Khôn Tông yêu cầu những đệ tử này tiến về, mà là những đệ tử này chủ động tiến về. Bởi vì tiến về Nam Cương chiến trường tham gia chiến đấu chỗ tốt rất nhiều, đối với mình tu luyện có cực lớn trợ giúp, rất nhiều đệ tử tự nhiên nguyện ý tiến về, chỉ là cũng không phải các đệ tử đều nguyện ý tiến về Nam Cương chiến trường. Phổ biến tới nói, có dũng khí, chân chính phó chư vu hành động, chí ít cũng là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, dù sao tại Nam Cương chiến trường loại địa phương này, phổ thông chân thần thuần túy chính là phá hôi cấp bậc. Nếu như không phải Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Dã, thể hiện ra không tầm thường thực lực, mị ảnh chân thần cũng không có khả năng đề nghị Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường. Chỉ là mị ảnh chân thần không biết, thiên địa bí cảnh đối với Tần Hạo tầm quan trọng. Muốn đại 10 cái kỷ nguyên thành tiểu vĩnh hằng chân thần, xác thực độ khó quá cao, khó trách mị ảnh chân thần sẽ đề nghị ta tiến về Nam Cương chiến trường, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn tiến về Nam Cương chiến trường đi. Tần Hạo trong lòng âm thầm lắc đầu, hết sức rõ ràng Nam Cương chiến trường hung hiểm cùng 10 cái kỷ nguyên thời gian cấp bách tính, đổi lại Tần Hạo cũng là như thế, nếu như có thể mà nói, hắn hoàn toàn có thể tham gia ngàn kỷ đằng sau Càn Khôn Thánh Chiến. Thông qua Càn Khôn Thánh Chiến bắn bọn Càn Khôn bảng đệ tử chân truyền, tuy nói độ khó cũng rất cao, nhưng ít ra cũng có ngàn thế kỷ ở giữa, Tần Hạo từ tu luyện tới hiện tại cũng liền trăm kỷ không đến, ngàn thế kỷ ở giữa, Tần Hạo không dám nói 100% xông lên Càn Khôn bảng trăm người đứng đầu, chỉ ít cũng có nhất định lòng tin. Vấn đề là thiên địa bí cảnh bất ổn đề, 12 cái kỷ nguyên sau liền sẽ sụp đổ. Tần Hạo không được chọn. Nếu như bỏ lỡ lần này tiến vào thiên địa bí cảnh cơ hội, chỉ sợ ta liền sẽ cùng thiên địa sơn truyền thừa triệt để cách biệt, chỉ sợ linh tôn cùng hồn diễn tôn giả đều sẽ rất thất vọng, bất quá, còn có cái vấn đề. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, ta trước đó luôn cảm thấy thiên địa sơn ở vào thiên địa bí cảnh, nhưng đến tột cùng có ở đó hay không thiên địa trong bí cảnh. Trước đó Tần Hạo cáo chi mị ảnh chân thần tinh hải thiên địa rất nhiều sự tình lúc, liên quan tới linh tôn, hồn diễn tôn giả các loại sự tình, Tần Hạo là hết chỗ chê, nhất là chữ linh ngọc bài, linh tôn rất sớm đã thông báo, không thể tùy tiện bại lộ. Nghĩ tới đây, Tần Hạo không khỏi trầm ngâm bên dưới, hỏi, xin hỏi mị ảnh trưởng lão, ta nghe nói thiên địa trong bí cảnh có một ngọn núi tên là Thiên Địa Sơn, không biết có phải hay không là thật. Thiên Địa Sơn, một mực trầm mặc không nói mị ảnh chân thần đột nhiên nghe được Tần Hạo lời nói, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Hạo mở miệng không phải làm ra quyết định, mà là tại hỏi thăm Thiên Địa Sơn. Có chút ngưng tạm, mị ảnh chân thần nhìn Tần Hạo một chút, nói ra, thiên địa trong bí cảnh có rất nhiều ngọn núi, như lời ngươi nói Thiên Địa Sơn ta chưa nghe nói qua, bất quá đã ngươi chủ động hỏi thăm, nghĩ đến cái kia Thiên Địa Sơn cũng không phải bình thường ngọn núi, dạng này ngọn núi thiên địa trong bí cảnh có rất nhiều. Nghe vậy, Tần Hạo có chút do dự đứng lên. Căn bản không xác định Thiên Địa Sơn đến tột cùng có ở đó hay không thiên địa bí cảnh. Nếu như không tại, vậy mình chỉ sợ còn phải một lần nữa tìm kiếm Thiên Địa Sơn. Bất quá nghĩ, Tần Hạo liền lại thích nhiên. Cho dù Thiên Địa Sơn thật không tại thiên địa bí cảnh thì như thế nào? Liền ngay cả mị ảnh chân thần đều mãnh liệt đề nghị chính mình tranh đoạt tiến vào thiên địa bí cảnh danh ngạch, có thể nghĩ thiên địa trong bí cảnh thiên tài địa bảo các loại bảo vật đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Chính mình mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn như cũng là tại gần một cái luân hồi kỷ nguyên bên trong, thành tựu tổ thần chi cảnh, như vậy mới có thể trở về tinh hải thiên địa, cứu tinh hải thiên địa vô số sinh linh. Về phần Thiên Địa Sơn, nếu như ta có thể cứu tinh hải thiên địa vô số sinh linh mà không chết, về sau lại tìm kiếm Thiên Địa Sơn cũng không sao, nghĩ đến linh tôn cũng sẽ không trách tội ta. Tần Hạo trong lòng thầm nhủ một tiếng, chợt ánh mắt trở nên kiên nghị, đã có chủ ý kỳ thật không có gì suy tính, đối với Tần Hạo tới nói, đã có một cái cơ hội như vậy tại trước mặt, như vậy Tần Hạo khẳng định phải cố gắng tranh thủ một hai. Dù nói thế nào cũng không thể trực tiếp từ bỏ. dù sao vô luận 10 cái kỷ nguyên thành tựu vĩnh hằng chân thần, bản thân là đối với Tần Hạo một cái khiêu chiến, thiên địa trong bí cảnh đông đảo bảo vật, cùng thành tựu tổ thần cơ hội, cũng đối Tần Hạo có cực lớn lực hấp dẫn. Mặc dù không rõ ràng thành tựu tổ thần đến tuột cùng cần gì, nhưng mị ảnh chân thần nếu nói rất nhiều tổ thần đều là tiến vào bí cảnh sau, vừa rồi đột phá tấn thăng tổ thần chi cảnh. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tần Hạo bên cạnh, mị ảnh chân thần nhìn qua Tần Hạo, có thể cảm nhận được Tần Hạo cảm xúc biến hóa. Nguyên bản Tần Hạo vẫn còn trầm ngâm bên trong, nhưng rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt trở nên kiên nghị, liền ngay cả trên thân đều tràn ngập ra một cỗ không thể phá vỡ kiếm ý, hiển nhiên đã làm ra quyết định gì đó. Thấy vậy một màn, mị ảnh chân thần cho dù không có mở miệng, đại khái cũng đoán được Tần Hạo ý nghĩ trong lòng. Lần này ngược lại mị ảnh chân thần có chút xoắn xuýt cùng do dự, tựa hồ có chút lo lắng Tần Hạo thật làm ra sự lựa chọn này. Đang lúc này, mị ảnh chân thần bỗng nhiên lại chú ý tới, nguyên bản thần sắc trịnh trọng làm ra quyết định Tần Hạo, đột nhiên lại lần nữa trầm ngâm, lâm vào một vòng mới trầm tư. Gia hỏa này không phải đã suy nghĩ kia, còn tại cân nhắc cái gì? Mị ảnh chân thần yên lặng, chợt lắc đầu, cảm giác mình quả thật có chút quá lo lắng, mặc kệ Tần Hạo cuối cùng làm ra quyết định gì, đó cũng là Tần Hạo quyết định. Mị ảnh chân thần làm, chính là phụ trách đem tin tức cáo chi Tần Hạo, đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp Tần Hạo một thành. Mị ảnh chân thần không biết, Tần Hạo đúng là suy nghĩ, chỉ bất quá lần này Tần Hạo suy nghĩ, lại không phải Thiên Địa Sơn, Thiên Địa bí cảnh cùng Nam Cương chiến trường, mà là Mị ảnh chân thần. Mị ảnh chân thần, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Tần Hạo hơi nghi hoặc một chút, coi như Mị ảnh chân thần thật phi thường xem trọng chính mình, cũng không trở thành như vậy, không giữ lại chút nào chỉ điểm, khai thác chính mình. Để Tần Hạo có bực này cảm giác, hay là tại Thương Viêm Tông đối mặt lão sư Huyền Hỏa giới chủ lúc, liền phản phất. Mị ảnh chân thần chính là lão sư của mình một dạng. Chương 2679 sư đệ chương 2679 sư đệ lão sư. Tần Hạo khẽ giật mình, có chút thoải mái, đúng vậy à, trừ đối mặt chính mình đệ tử, lại có ai sẽ như thế tận tâm chỉ điểm, dạy bảo người khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Hạo cũng không có trực tiếp hỏi đi ra, dù sao Mị ảnh chân thần không có trực tiếp mở miệng, như vậy hắn kẻ làm vãn bối này tự nhiên không có khả năng chủ động nói phá. Cũng không thể Tần Hạo cái này Càn Khôn Tông đệ tử đi thu lão sư đi. Mặc dù như vậy, Tần Hạo thần sắc cũng cung kính rất nhiều, hắn lấy lại tinh thần một lần nữa nhìn về phía Mị ảnh chân thần, sắc mặt càng thêm cung kính cùng cảm kích, nói hồi bẩm Mị ảnh trưởng lão, đệ tử đã cân nhắc qua, ta dự định tiến về Nam Cương chiến trường. Nói lời nói này thời điểm, Tần Hạo sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Xác thực cũng như vậy, nếu làm ra quyết định, như vậy cũng liền không cần cái gì do dự, chỉ cần toàn lực ứng phó dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm liền có thể, về phần có thành công hay không, đó là làm xong đằng sau mới cần suy tính vấn đề, mà không phải hiện tại liền đi cân nhắc. Ngươi quyết định đi Nam Cương chiến trường. Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, chân chính nghe được Tần Hạo lời nói, Mị ảnh chân thần vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Mị ảnh chân thần cũng chú ý tới Tần Hạo thái độ biến hóa, rõ ràng cảm giác được Tần Hạo càng thêm cung kính. Mị ảnh chân thần không khỏi mỉm cười, trong lòng đối với Tần Hạo ý nghĩ cũng có chút hiểu rõ. Tần Hạo khẽ lắc đầu, nói Tinh Hải Thiên Địa như cũ ở vào trong nguy cơ, đệ tử nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, thành tựu tổ thần chi cảnh, như vậy mới có thể trở về Tinh Hải Thiên Địa, cứu ta Tinh Hải Thiên Địa ngàn vạn sinh linh. Cho nên bất kể như thế nào, Thiên Địa bí cảnh, ta đều sẽ đếm thử một hai. Tần Hạo ý tứ rất đơn giản, cho dù thất bại, không thể thành công tiến vào Thiên Địa bí cảnh cũng đừng gấp, chí ít cố gắng qua, càng quan trọng hơn là cái này cố gắng trong quá trình, Tần Hạo không có khả năng dậm chân tại chỗ. Nói tóm lại, Tần Hạo thực lực sẽ tăng lên, cái này đầy đủ. Phổ thông chân thần tu vi dám tiến về Nam Cương chiến trường, 10 cái kỷ nguyên thành tiểu vĩnh hằng chân thần, cái này không chỉ có là ngộ tính, thiên phú, càng cần hơn không thể phá vỡ giúp khí, Tần Hạo, ngươi rất không tệ. Bị ảnh chân thần ngữ khí có chút thâm thúy, dừng một chút, tiếp tục nói, Tinh Hải Thiên Địa sự tình, ta sẽ như thực bẩm lên tông môn, Tần Hạo, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nói đến đây, Mị ảnh chân thần ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp. Tần Hạo mặt không đổi sắc, cho dù Mị ảnh chân thần không nói, hắn cũng đã đoán được một hai. Quả nhiên, liền nghe Mị ảnh chân thần tiếp tục nói, dùng lại nói của ngươi, Tinh Hải Thiên Địa chính là mới sinh thiên địa, dựa theo nguyên thế giới cổ tịch ghi chép, nguyên thế giới phía dưới tổng cộng có 108 ngày, ta không rõ ràng tại sao phải sinh ra Tinh Hải Thiên Địa dạng này một cái mới sinh thiên địa, nhưng nếu cũng là một phương thiên địa, đó chính là chúng ta người tu hành thiên địa. Càn Khôn Tông sẽ không dung tha cho bất kỳ một cái nào thiên địa, nhưng Tần Hạo, chúng ta Càn Khôn Tông tổ thần cường giả đều bị vực ngoại ma linh thời khắc nhìn chằm chằm. Nếu như Càn Khôn Tông phái ra tổ thần trưởng lão tiến về xuyên thẳng qua không gian hỗn độn, tiến về thiên địa hải, thế tất sẽ bị vực ngoại ma linh cường giả chú ý, lúc kia chỉ sợ sẽ có rất nhiều tổ thần cấp bậc cường giả đến Tinh Hải Thiên Địa, vậy thì không phải là đi cứu vớt Tinh Hải Thiên Địa, chỉ sợ đối với Tinh Hải Thiên Địa mà nói, chính là một trận tai nạn. Mị ảnh chân thần trầm giọng mở miệng. Chuyện không có cách nào khác. Càn Khôn đại lục bên trong, tổ thần chính là trọng yếu nhất, trung kiên nhất lực lượng, Càn Khôn Tông tổ thần hết thảy cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu như có bất kỳ một cái tổ thần có bất kỳ dị động, thậm chí rời đi Càn Khôn đại lục, như vậy chờ đợi chính là theo dõi, vây quanh, thậm chí tập sát. Vị này tổ thần cuối cùng có thể hay không đến Tinh Hải Thiên Địa đều là vấn đề. Liên như là Tần Hạo lúc trước cùng Vân Sướng, cổ tu bọn người thảo luận kết quả một dạng, muốn dựa vào Càn Khôn Tông lực lượng đến giúp đỡ Tinh Hải Thiên Địa vượt qua nguy cơ, phi thường khó khăn. Không thể nói hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có thể nói hy vọng xa vời. Đây cũng không phải là Càn Khôn Tông không muốn ra tay, mà là thực sự bất lực. Đệ tử minh bạch. Tần Hạo không có ngoài ý muốn, bản thân liền có chỗ suy đoán, nhất là khi biết Nam Cương chiến trường tồn tại sau, liền càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Chính vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là Tần Hạo chính mình tấn thăng tổ thần. Đồng thời, hay là tu vi cần tấn thăng tổ thần sát na, thừa dịp vực ngoại ma linh chưa để mắt tới Tần Hạo, lập tức trở về tinh hải thiên địa, cứu tinh hải thiên địa ngàn vạn sinh linh. Đánh một cái thời gian kém, cũng chỉ có như vậy, Tần Hạo mới có hy vọng tại không kinh động được ngoại ma linh tình huống dưới, thành công trở về tinh hải thiên địa. Ngươi có thể minh bạch tốt nhất. Bị ảnh chân thần vui mừng gật đầu, có chút lo lắng Tần Hạo dưới sự xúc động trở về tinh hải thiên địa, vậy thì không phải là đi cứu chính mình thân bằng hảo hữu, mà là đi tự sát. Bị ảnh chân thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem vẫn như cũ thần sắc cung kính Tần Hạo, nói ra, Tần Hạo, ngươi vô luận tiên phú, nội tính hay là tiềm lực đều cực giai, mặc dù thành tựu tổ thần độ khó rất lớn, 10000 cái vĩnh hằng chân thần cũng chưa chắc có một người có thể đột phá tấn thăng tổ thần chi cảnh, nhưng ngươi chưa hẳn không thể. Tần Hạo nao nao, có chút không rõ mị ảnh chân thần đột nhiên nói sang chuyện khác, nói lên tiềm lực của mình, nội tính. Không đợi Tần Hạo tiếp tục suy tư, mị ảnh chân thần thanh âm đồng bền mà tới, cho nên ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Chán Tần Hạo lần này là thật có chút ngạc nhiên. Chính mình trước một giây còn suy đoán mị ảnh chân thần có phải hay không muốn thu chính mình làm đồ đệ, không phải vậy mị ảnh chân thần cũng không có đạo lý sẽ đối với chính mình tốt như vậy. Kết quả một giây sau mị ảnh chân thần liền nhìn thấu mình tâm tư, đồng thời chủ động cho thấy sẽ không thu chính mình làm đồ đệ. Tần Hạo trừng mắt nhìn, nhịn không được nhìn về phía mị ảnh chân thần. Mị ảnh chân thần cười nói, ta chỉ là nhất tinh tổ thần, mặc dù bây giờ cùng tu vi ngươi cảnh giới còn có chênh lệch, nhưng ta tin tưởng tương lai ngươi cũng sẽ đạt tới ta cảnh giới bây giờ, thậm chí siêu việt ta cũng không phải là không thể được. Ngoài ra, ta không am hiểu kiếm đạo, dạy bảo không được ngươi cái gì. Bị ảnh chân thần lắc đầu, ngữ khí cũng là thản nhiên không gì sánh được, nghe được Tần Hạo đều có chút xấu hổ, tình cảm tại mị ảnh chân thần trong lòng, chính mình tiềm lực liền có cao như vậy, thế mà còn siêu việt mị ảnh chân thần. Chờ mình thành tựu tổ thần, chỉ sợ mị ảnh chân thần đã đột phá, thành tựu nhị tinh, tam tinh, thậm chí cảnh giới cao hơn tổ thần đi. Lại càng không cần phải nói, thành tựu tổ thần. Nào có nói nhẹ nhàng như vậy, nói đột phá đã đột phá. Bất quá đáy lòng bên trong, muốn nói không có chút nào thất lạc đó là không có khả năng, có một vị tổ thần trưởng lão làm lão sư, tuyệt đối có thể tiết kiệm Tần Hạo rất nhiều thời gian tu luyện, chí ít đang tu luyện vấn đề bên trên, cũng không trở thành chính mình mù suy nghĩ. Tỷ như phổ thông chân thần đột phá thiên địa chân thần, nếu không phải bị ảnh chân thần đề điểm, chỉ sợ Tần Hạo liền muốn hao phí không ít thời gian đi nghiên cứu, thôi diễn. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng Tần Hạo cũng rất nhanh điều chỉnh xong, trong lòng ngược lại càng hiếu kỳ hơn, nếu bị ảnh chân thần không muốn thu chính mình làm đồ đệ, như vậy, vì cái gì lại như thế để điểm chính mình? Đang lúc Tần Hạo suy nghĩ lung tung thời điểm, bị ảnh chân thần thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia giảo hoạt cùng ý cười, "Tần Hạo, ta mặc dù không có cách nào dạy bảo ngươi kiếm đạo, nhưng lão sư có thể dạy bảo ngươi, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành sư đệ của ta." Bị ảnh chân thần thanh âm chậm rãi truyền đến Tần Hạo trong tai, để Tần Hạo nhịn không được ngu ngơ tại chỗ. Bị ảnh chân thần không nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, tình cảm là vì để cho mình trở thành sư đệ của nàng. Chương 2680 thay sư thu đồ, chương 2680 thay sư thu đồ. Bị ảnh chân thần lão sư ban đầu bị bị ảnh chân thần mang đến nơi đây thời điểm, Tần Hạo nghĩ tới bị ảnh chân thần muốn trừng phạt chính mình, dù sao Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến không tính là gì, nhưng ít ra cũng có hơn ngàn tên Càn Khôn Tông đệ tử bệnh tang Tần Hạo dưới kiếm. Tuy nói Tần Hạo cũng là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng nếu như Càn Khôn Tông thật tính toán đứng lên, cũng là không nhỏ phiền phức. Đối với cái này Tần Hạo cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, bản thân liền là những này Càn Khôn Tông đệ tử động thủ trước, cũng không thể Tần Hạo đứng đấy bất động các loại những này Càn Khôn Tông đệ tử chém giết chính mình đi. Thằng đến mị ảnh chân thần cùng Tần Hạo nói chuyện với nhau, Tần Hạo mới cảm nhận được mị ảnh chân thần đúng là thực tình thực địa vì chính mình suy nghĩ. Cái này để Tần Hạo cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Chính mình cùng mị ảnh chân thần không có chút nào liên quan, song phương hết thể mới gặp vài lần. Mị ảnh chân thần giống như này xem trọng chính mình. Muốn nói Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Dã, cũng coi như thể hiện ra không tầm thường thiên phú, nhưng Tần Hạo có thể không tin chỉ bằng vào như vậy, bị ảnh chân thần liền sẽ không giữ lại chút nào đối với mình tốt. Càn Khôn Tông chính là không bao giờ thiếu thiên tài, có thể tuyệt đại bộ phận thiên tài không đều theo bộ liên ban, thông qua Càn Khôn Thánh Chiến trùng kích Càn Khôn bảng, cuối cùng mới chậm rãi trưởng thành. Rất ít nghe nói bởi vì một trận đại chiến, liền sẽ có tổ thần trưởng lão tự thân vì đệ tử mưu đồ. Điều này cũng làm cho Tần Hạo trong lòng hơi khắc thường, ý thức được bị ảnh chân thần đối với mình không có khả năng vô duyên vô cớ tốt như vậy, cũng chỉ có thu đồ đệ một đầu. Chỉ là, cho dù Tần Hạo cũng không nghĩ tới, mị ảnh chân thần căn bản liền không có nghĩ tới thu chính mình làm đồ đệ, mà là muốn để cho mình trở thành mị ảnh chân thần đồ đệ. Tần Hạo thở sâu, trong lòng lại là kinh hỉ, lại là kinh ngạc, vui mừng chính là mặc dù không thể bái sư mị ảnh chân thần, nhưng cũng có người nhìn chúng chính mình, người này hay là mị ảnh chân thần lão sư. Ngạc nhiên chính là, mị ảnh chân thần chính là nhất tinh tổ thần. Như vậy, mị ảnh chân thần lão sư lại là cỡ nào tồn tại? Vũ tinh tổ thần, lục tinh tổ thần, thất tinh tổ thần, hay là siêu việt tổ thần tồn tại? Dạng này một vị siêu cấp cường giả, chiêu thu đệ tử tất nhiên là không gì sánh được khắc nghiệt. Chính mình có tài đức gì, sẽ bị cường giả như vậy nhìn chúng. Về phần mị ảnh chân thần lão sư tu vi cảnh giới, nếu là lão sư, như vậy thực lực liền không khả năng so đệ tử còn thấp, đây cũng là phi thường thường gặp, giống Tần Hạo cùng Huyền Hỏa giới chủ lúc trước tu vi cảnh giới chênh lệch liền rất lớn, về phần hiện tại thì là khác loại. Lại càng không cần phải nói mị ảnh chân thần chính mình cũng đã nói, mị ảnh chân thần dạy bảo Tần Hạo không là cái gì, nhưng mị ảnh chân thần lão sư có thể. Không biết lão sư là Tần Hạo ngập ngừng một lát, kìm lòng không được mở miệng. Bị ảnh chân thần giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Hạo, "Tần Hạo, ngươi không cần câu nệ, lão sư cũng không ở chỗ này, mà khác ngươi đoán không lầm, lão sư thực lực xác thực vượt xa ta, lão sư tu vi chính là thất tinh tổ thần. Thất tinh tổ thần. Tần Hạo tinh thần đại chấn. Thất tinh tổ thần là bực nào tồn tại? Tần Hạo không rõ ràng tổ thần phía trên cảnh giới đến tột cùng như thế nào, nhưng bây giờ cho Tinh Hải Thiên Địa mang đến uy hiếp lớn Khôn Vân thống lĩnh, cũng chỉ là tam tinh tổ thần mà thôi. Tại thất tinh tổ thần trước mặt, tam tinh tổ thần căn bản không coi là cái gì. Lật tay hủy diệt, cho dù đặt ở Thiên Địa Hải, cũng coi như nhân vật cực kỳ cứng hãn. Cần biết, linh sưởng tổ thần cũng chỉ là luyện thể ngũ tinh tổ thần mà thôi. Lão sư tên là Phong Ảnh thần nữ. Mị Ảnh chân thần nói đến đây, ngữ khí trịnh trọng rất nhiều, hiển nhiên đối với mình lão sư Phong Ảnh thần nữ, Mị Ảnh chân thần cực kỳ sùng bái. Phong Ảnh thần nữ? Tần Hạo tự lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, đây là một vị siêu cấp cường giả. Chỉ là Tần Hạo cũng có chút nghi hoặc. Dạng này một vị thất tinh tổ thần siêu cấp cường giả, tại sao phải coi trọng chính mình? Mà lại, nếu như Phong Ảnh thần nữ muốn thu chính mình làm đồ đệ, vậy ít nhất cũng sẽ tự mình hiện thân đi. Luôn không khả năng thu cái đồ đệ ngay cả mặt đều không lộ. Nghĩ tới đây, Tần Hạo nhịn không được nhìn chung quanh đứng lên, đồng thời cũng lấy thần niệm cảm giác chung quanh. Muốn nhìn một chút trong cung điện, có phải hay không còn có những người khác tại. Dù sao Phong Ảnh thần nữ chính là thất tinh tổ thần siêu cấp cường giả, chính mình tiến vào cung điện thời điểm không có cảm ứng được đối phương, cũng là phi thường bình thường sự tình. Tần Hạo động tác cùng thần niệm, Mị Ảnh chân thần lập tức liền cảm giác được. Mị Ảnh chân thần không khỏi thần sắc có chút phức tạp. Tần Hạo, lão sư không ở nơi này. Mị Ảnh chân thần mở miệng. Tần Hạo khẽ giật mình, biết mình cử động thực sự có chút đường đột, không khỏi sờ lên cái mũi, nói ra, là đệ tử đường đột. Không sao. Mị Ảnh chân thần khoát tay áo, không ngại nói ngươi vừa bái nhập Càn Khôn Tông không lâu, không hiểu rõ nội tình cũng rất bình thường. Tần Hạo, trong lòng ngươi nhất định nghi hoặc, nếu lão sư Phong Ảnh thần nữ muốn thu ngươi làm đồ đệ, vì cái gì lại không hiện thân? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, lão sư cũng không có muốn thu ngươi làm đồ đệ, mà là Mị Ảnh chân thần ngữ khí trầm thấp cùng trịnh trọng, ta muốn thay thế lão sư thu ngươi làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, Tần Hạo không khỏi lần nữa khẽ giật mình. Phong Ảnh thần nữ không có muốn thu chính mình làm đồ đệ, tương phản chính là Mị Ảnh chân thần tự tác chủ trương. Cái này Tần Hạo yên lặng, Mị Ảnh trưởng lão, nếu như là dạng này, lão sư, Phong Ảnh thần nữ nếu như biết được, cũng chưa chắc sẽ tán thành đệ tử đi. Tần Hạo có chút im lặng. Mị Ảnh chân thần chính là Phong Ảnh thần nữ đệ tử, coi như song phương quan hệ lại thân mật, có thể thay sư thu đồ loại chuyện này. Tóm lại có chút vượt quân. Nói một cách khác, Tần Hạo bái sư chính là Phong Ảnh thần nữ, mà không phải Mị Ảnh chân thần, như vậy chờ Phong Ảnh thần nữ nhìn thấy chính mình, có thể hay không tán thành, thừa nhận chính mình cái này đệ tử đều là một vấn đề khác. Lão sư không có ý kiến. Mị Ảnh chân thần lắc đầu, thiên phú của ngươi cùng nộ tính đều không kém, không nói ngươi cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến chỗ hiện ra chiến lực, chính là ngươi có thể được đến linh sưởng tổ thần truyền thừa, bản thân cũng đủ để nói rõ vấn đề. Tần Hạo, nghĩ đến ngươi còn không biết, Trầm Hương các chủ, kỳ thật chính là ta phân thân. Tần Hạo há hốc mồm, yên lặng không nói gì. Trầm Hương các chủ lại là Mị Ảnh chân thần phân thân. Khó trách Mị Ảnh chân thần như vậy chắc chắn chính mình đạt được cựu chuyển bất diệt thể. Chỉ sợ đổi lại chính mình, cũng sẽ hoài nghi mình đạt được linh sưởng tổ thần truyền thừa, không phải vậy chỗ nào còn mua sắm nhiều như vậy luyện thể thiên tài địa bảo. Bất quá Tần Hạo cũng nghe đã hiểu Mị Ảnh chân thần ý tứ trong lời nói. Tại Mị Ảnh chân thần xem ra, Tần Hạo thiên phú rất cao, tiềm lực cũng rất lớn, cho nên Phong Ảnh thần nữ coi như biết được, cũng tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Nói là nói như vậy, Tần Hạo hay là cảm giác có chút khó chịu, nếu như mình tiềm lực thật rất mạnh, Phong Ảnh thần nữ cũng hẳn là ở trước mặt thu chính mình làm đồ đệ mới đối. Đương nhiên Tần Hạo cũng không phải là không tín nhiệm Mị Ảnh chân thần, tương phản Mị Ảnh chân thần có thể như vậy vì chính mình nưu đồ, suy nghĩ, Tần Hạo đáy lòng là mười phần cảm kích. Mị Ảnh chân thần nhìn ra Tần Hạo tâm tư, chậm rãi gật đầu nói, kỳ thật nếu như lão sư tại Càn Khôn Tông, nàng tự nhiên sẽ tự mình hiện thân thu ngươi làm đồ đệ, nhưng lão sư đã cực kỳ lâu chưa có trở về Càn Khôn Tông. Nói đến đây, Mị Ảnh chân thần ngữ khí hơi trầm thấp. Tần Hạo trong lòng nhảy một cái, não hải cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt lý giải Mị Ảnh chân thần ý tứ, ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp hỏi, Mị Ảnh trưởng lão, ngươi nói là lão sư Phong Ảnh thần nữ đã ra ngoài Càn Khôn Tông thật lâu. Tần Hạo vốn muốn nói mất tích, nhưng cảm giác có chút không ổn, liền lại đem Mị Ảnh chân thần lời nói lặp lại một lần. Chương 2681 Phong Ảnh thần nữ, chương 2681 Phong Ảnh thần nữ, không sai, lão sư đã mất tích hồi lâu, thời gian cụ thể ta cũng vô pháp suy đoán, bởi vì tại mấy cái luân hồi kỳ nguyên trước, nghe đồn có người từng thấy lão sư, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, cũng không có tính thực chất chứng cứ. So sánh với Tần Hạo hàm xúc, Mị Ảnh chân thần ngược lại bằng phẳng rất nhiều, bất quá Mị Ảnh chân thần bản thân liền là Phong Ảnh thần nữ đệ tử, cũng được biết tin tức này hồi lâu, nội tâm cho dù không tiếp nhận cũng không thể không tiếp nhận. Tần Hạo thì không phải vậy, cuối cùng bây giờ còn không có có bái nhập Phong Ảnh thần nữ môn hạ. Về phần Phong Ảnh thần nữ mất tích, Phong Ảnh thần nữ mất tích niên hạn khẳng định không chỉ mấy cái luân hồi kỳ nguyên, Mị Ảnh chân thần đấy lòng cũng hết sức rõ ràng, sở dĩ nâng lên mấy cái luân hồi kỳ nguyên, hoàn toàn là bởi vì nghe đồn, tuy nói Mị Ảnh chân thần đã tiếp nhận lão sư Phong Ảnh thần nữ mất tích sự thật, nhưng trong đấy lòng bao nhiêu cũng có một tia khát vọng, mong mỏi Phong Ảnh thần nữ trở về. Chính vì vậy, khi biết được nghe đồn sau, Mị Ảnh chân thần tự nhiên cũng liền cho là Phong Ảnh thần nữ mất tích không lâu. Mị Ảnh chân thần có thể nghĩ như vậy, Tần Hạo liền không thể nghĩ như vậy, Tần Hạo liền lập tức có thể từ Mị Ảnh chân thần trong lời nói, phân tích ra Phong Ảnh thần nữ rất nhiều tin tức. Phong Ảnh thần nữ chỉ sợ đã mất tích rất lâu. Về phần nghe đồn, cuối cùng chỉ là nghe đồn thôi, không thể coi là thật. Phong Ảnh thần nữ đi nơi nào, không được biết. Hiện tại sống hay chết, cũng không có người biết được. Làm thất tinh tổ thần, Phong Ảnh thần nữ tại Càn Khôn Tông tuyệt đối là cao tầng danh sách, như thế một vị siêu cấp cường giả mất tích, Càn Khôn Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. vụ trộm chỉ sợ cũng không biết điều động bao nhiêu người đi tìm kiếm phong ảnh thần nữ, nhưng đến hiện tại đều vẫn không có phong ảnh thần nữ hiện thân, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Kỳ thật, lão sư mất tích cũng cùng sư đệ có quan hệ. Bị ảnh chân thần đột nhiên mở miệng. Tần Hạo khẽ giật mình, chợt liền minh ngộ tới, bị ảnh chân thần nói tới sư đệ, tự nhiên cũng không phải là chính mình, dù sao hiện tại chính mình còn không có chân chính bái sư phong ảnh thần nữ. Bất quá Tần Hạo cũng đã nhận được một cái tin tức mới. Phong ảnh thần nữ không chỉ là bị ảnh chân thần một cái đồ đệ. Bị ảnh chân thần tiếp tục nói, sư đệ tên là Giang Hàn, chính là danh xứng với thực thiên tài, tu luyện không đến 100 cái kỷ nguyên, liền thành tiểu thiên địa chân thần đỉnh phong, bán vọt vĩnh hằng chân thần chi cảnh. Mấu chốt lúc đó mặc dù chưa mở ra càn khôn thánh chiến, nhưng Giang sư đệ đã có đánh bại càn khôn bảng trên bảng nổi danh đệ tử thực lực. Thiên địa chân thần đỉnh phong, đánh bại càn khôn bảng trên bảng nổi danh đệ tử. Tần Hạo con ngươi co rụt lại, có thể leo lên càn khôn bảng, tu vi chí ít cũng là vĩnh hằng chân thần. Về phần chiến lực, càng là cực kỳ yêu nghiệt. Có thể nói như vậy, vĩnh hằng chân thần chưa hẳn có thể leo lên càn khôn bảng, nhưng có thể leo lên càn khôn bảng, tất nhiên là vĩnh hằng chân thần. Đều là tổ thần hạt giống, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều có cực lớn tỷ lệ thành tựu tổ thần chi cảnh. Bị ảnh chân thần sư đệ, cũng chính là Giang Hàn, thế mà có thể tại thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi cảnh giới, đánh bại càn khôn bảng trên bảng nổi danh thiên tài. Có thể nghĩ, Giang Hàn thiên phú, tiềm lực khủng bố cỡ nào. Tần Hạo, Giang sư đệ cùng ngươi rất giống, đều có phi phàm tiềm lực. Bị ảnh chân thần nhìn Tần Hạo một chút, mỉm cười. Cùng ta rất giống. Tần Hạo nhịn không được im lặng. Giang Hàn tại thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi cảnh giới, liền có thể đánh bại càn khôn bảng đệ tử. Chính mình tuy nói hiện tại chưa thành tiểu thiên địa chân thần, nhưng nếu như mình là Giang Hàn cảnh giới, có thể đánh bại càn khôn bảng đệ tử sao? Bất quá, Tần Hạo cũng không có rèm pha chính mình, tâm tính rất bình thản. Tranh cường háo thắng cũng không có ý nghĩa gì, có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là lợi hại, huống chi trong đáy lòng. Tần Hạo cũng là có như vậy một tia lòng tin. Giang Hàn có thể tại thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi cảnh giới, đánh bại càn khôn bảng đệ tử, như vậy, tại sao mình không có khả năng? Cùng Giang sư Minh so sánh, ta còn muốn càng thêm cố gắng. Tần Hạo trên thân tuôn ra một cỗ nhàn nhạt tự tin. Có lẽ là cảm nhận được Tần Hạo trên người cỗ tự tin này, bị ảnh chân thần nhịn không được kinh ngạc nhìn Tần Hạo một chút, nói ra, "Tần Hạo, các ngươi là thật giống. Không chỉ có là tiềm lực, chính là tâm tính, diện mạo đều giống nhau đến mấy phần." Câu nói này ngược lại để Tần Hạo sửng sốt một chút, nếu như nói tiềm lực tương tự còn có thể lý giải, dù sao thiên tài tiềm lực cũng sẽ không kém, nhưng muốn nói tâm tính cùng diện mạo thế mà đều có chút mấy phần tương tự, cũng có chút khoa trương. Tần Hạo không rõ ràng bị ảnh chân thần là cố ý nói như vậy, hay là thật chính mình cùng Giang Hàn như vậy tương tự, để bị ảnh chân thần cũng nhịn không được liên tục cảm khái. Chỉ là mình muốn biết rõ ràng vấn đề này, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình nhìn thấy Giang Hàn mới có thể biết. Bất quá, Tần Hạo sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bị ảnh chân thần sở dĩ muốn thay sư thu đồ, một phương diện chính là phong ảnh thần nữ đã mất tích, một phương diện khác thì là chính mình tiềm lực không thấp, trong đó có lẽ còn có một kia. Chính mình cùng Giang Hàn tương tự nguyên nhân. Như vậy, Giang Hàn không có hiện thân nguyên nhân lại là cái gì? Hoặc là nói, bị ảnh chân thần thay sư thu đồ, liền không có cùng Giang Hàn trao đổi qua sao? Dù nói thế nào, Giang Hàn cũng là phong ảnh thần nữ đệ tử một trong, bị ảnh chân thần đều khó có khả năng không nhìn Giang Hàn, tự mình làm ra quyết định. Nghĩ tới đây, Tần Hạo trong lòng bao nhiêu cũng có suy đoán. Phong ảnh thần nữ mất tích, chỉ sợ Giang Hàn tình cảnh cũng không tốt lắm. Không phải vậy, bị ảnh chân thần có thể hay không thay sư thu đồ, chỉ sợ đều muốn hai chuyện. Tần Hạo, ngươi thật rất thông minh, phương diện này ngược lại là so Giang sư đệ ưu tú không ít. Bị ảnh chân thần thời khắc chú ý Tần Hạo, khi nhìn thấy Tần Hạo thản nhiên tự nhiên đứng đấy, liền biết Tần Hạo đã đem mấu chốt trong đó điểm suy đoán không sai biệt lắm. Bị ảnh chân thần tán thưởng một tiếng, chợt nói ra, Giang sư đệ xác thực đã mất tích, mà lại mất tích thời gian so lão sư còn muốn lâu. Kỳ thật dừng một chút, bị ảnh chân thần do dự một chút, còn nói thêm, lão sư sở dĩ mất tích cũng có Giang sư đệ nguyên nhân. Lúc trước Giang sư đệ ra ngoài tiến về rời rạc, lại gặp phải bực ngoại ma linh, mặc dù lão sư cũng kịp thời đổi tới, nhưng Giang sư đệ đã không biết tung tích, hay là lão sư thông qua nhân quả luân hồi thủ đoạn vừa rồi biết được Giang sư đệ gặp phải bực ngoại ma linh, chỉ là đáng tiếc liên quan đến bực ngoại ma linh, lão sư cũng vô pháp thôi diễn toàn bộ nhân quả, chỉ lấy được lẻ tẻ tin tức. Lão sư liền căn cứ biết được tin tức tiến đến tìm kiếm Giang sư đệ, đằng sau lão sư cũng không còn trở về. Nói đến đây, bị ảnh chân thần thở dài một tiếng, sắc mặt nhiều một vòng sầu lo. Bị ảnh chân thần gió êm dịu ảnh thần nữ tình cảm phi thường tốt, chính là phong ảnh thần nữ đại đệ tử Giang Hàn, hay là về sau mới bái phong ảnh thần nữ vi sư. Phong ảnh thần nữ Giang Hàn mất tích, có thể nói cho bị ảnh chân thần không nhỏ đả kích, nếu không phải Càn Khôn Tông tất cả trưởng lao khuyên can, bị ảnh chân thần đã sớm tự mình dò xét đi. Chỉ là bị ảnh chân thần đấy lòng cũng rõ ràng, nếu như nàng thật làm như vậy, chỉ sợ hạ chẳng không thể so với lão sư phong ảnh thần nữ cùng sư đệ Giang Hàn tốt hơn chỗ nào. Cần biết phong ảnh thần nữ sau khi mất tích, Càn Khôn Tông cũng là phái ra không ít cường giả tiến đến tìm kiếm, trong đó tông chủ càng là tự mình hiện thân, nhưng như cũng không có thu hoạch. Trên thực tế cùng loại phong ảnh thần nữ, Giang Hàn cường giả bực này cùng thiên tài mất tích sự tình, tại Càn Khôn Tông thậm chí thiên địa hải đều không hiếm thấy. Vực ngoại ma linh muốn xâm lấn thiên địa hải, như vậy đối với thiên địa hải thực lực cường giả đứng đầu, cùng tiềm lực phi phàm thiên tài, khẳng định sẽ đặc biệt chú ý, chỉ cần có cơ hội, vực ngoại ma linh tuyệt sẽ không dung tha. Dù sao thiên địa hải cường giả càng ít, như vậy vực ngoại ma linh xâm lấn thiên địa hải cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Đồng dạng đạo lý, thiên địa hải không người kế tục, đối với vực ngoại ma linh cũng có không nhỏ chỗ tốt. Chương 2682 hạ chẳng như thế nào có thể nghĩ chương 2682 hạ chẳng như thế nào có thể nghĩ vực ngoại ma linh sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ thiên địa hải cường giả, thiên tài, thiên địa hải phương diện chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nếu là có phù hợp cơ hội, đồng dạng sẽ không bỏ qua vực ngoại ma linh. Tân Hạo rất rõ ràng, vực ngoại ma linh như vậy, thiên địa hải người tu hành cũng là như thế. Một khi bắt lấy đối phương, hạ chẳng như thế nào có thể nghĩ. Cũng nguyên nhân chính là này. Cứ việc mị ảnh chân thần chỉ là đem phong ảnh thần nữ, Giang Hàn, định nghĩa là mất tích, cũng không có thừa nhận hai người đã tử vong. Có thể Tần Hạo nhưng cũng hiểu rõ, hai người giữ nhiều lành ít. Nói cho cùng, vô luận phong ảnh thần nữ hay là Giang Hàn, bất quá là vực ngoại ma linh cùng thiên địa hải người tu hành chiến đấu vật hy sinh thôi. Tần Hạo im lặng không nói. Bị ảnh chân thần thay sư thu đồ, nhưng phong ảnh thần nữ cũng đã không biết tung tích, trong đó nhị đệ tử cũng đồng dạng mất tích, đôi này Tần Hạo mà nói, xem như tin tức tốt bên trong tin tức xấu. Nếu như có thể bái một vị thất tinh tổ thần vi sư, đối với Tần Hạo mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt lựa chọn, tương lai trên con đường tu hành đều có thể đạt được rất nhiều chỉ điểm, có thể nói tiết kiệm rất nhiều thời gian tu hành. Tin tức xấu là, vị này thất tinh tổ thần đã không biết tung tích, Tần Hạo chỉ sợ là rất khó chiếm được đối phương chỉ điểm, đương nhiên hết thể cũng có nói, nếu là phong ảnh thần nữ ngày mai liền trở về đâu. Nghĩ đến nếu như Tần Hạo hiện tại đồng ý bái phong ảnh thần nữ vi sư, phong ảnh thần nữ thật nhìn thấy chính mình, cũng sẽ không phủ định chính mình cái này đồ đệ. Tần Hạo, lão sư mặc dù không tại tông môn, nhưng lão sư chính là thất tinh tổ thần cường giả, nửa bước thần quân, lưu lại bên dưới đồ vật chỉ điểm ngươi cũng dư xài, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, cho dù ngươi cự tuyệt, ngươi muốn tiến về Nam Cương chiến trường, ta cũng sẽ tận khả năng hộ ngươi chu toàn. Bị ảnh chân thần chậm rãi nói ra, hiển nhiên trong lòng cảm thấy Tần Hạo nếu như biết được phong ảnh thần nữ đã mất tích, chỉ sợ khó tránh khỏi có điều mất nhìn. Đối với Tần Hạo tới nói, thất vọng là không thể tránh được, bất quá nhưng cũng không có hoàn toàn phủ định phong ảnh thần nữ, không nói phong ảnh thần nữ quan hệ, vẹn vẹn bị ảnh chân thần trước đó cùng hiện tại nói tới, đều là thật sự rõ ràng là Tần Hạo suy nghĩ. Nếu như không phải đối với Tần Hạo thật cực kỳ xem trọng, bị ảnh chân thần không đến mức nói cho Tần Hạo Nam Cương chiến trường cùng thiên địa bí cảnh sự tình, huống chi. Lui 10. Không bước nói, cho dù Tần Hạo không thể đạt được phong ảnh thần nữ chỉ điểm, vẹn vẹn bị ảnh chân thần chỉ điểm, đối với Tần Hạo cũng có lớn lao có ích. Sư tỷ nói quá lời, có thể bái lao sư vi sư, đã là vinh hạnh lớn lao, Tần Hạo như thế nào cự tuyệt. Tần Hạo sắc mặt trịnh trọng, chắp tay nói ra. Nghe vậy, bị ảnh chân thần trên mặt tươi cười. Tần Hạo lời nói này, đã biểu lộ thái độ mình. Bị ảnh chân thần bản thân liền là ôm thay sư thu đồ tâm tư, mới để cho Tần Hạo đến đây, bây giờ Tần Hạo quyết định bái sư, bị ảnh chân thần như thế nào không cao hứng. Như vậy rất tốt, Tần Hạo, ngươi đi theo ta, chúng ta đi trước bái kiến lão sư. Lão sư mặc dù không tại Càn Khôn Tông, nhưng cũng lưu lại không ít thứ, trong đó có lão sư một bức chân dung, trước hết bái kiến lão sư bức chân dung này đi. Bị ảnh chân thần cười chào hỏi Tần Hạo một tiếng, lập tức dẫn đầu cất bước hướng cung điện chỗ sâu mà đi, Tần Hạo vội vàng đuổi theo, bị ảnh chân thần vừa đi vừa nói. Vòng qua một khối bình phong khổng lồ, rất nhanh, Tần Hạo cùng bị ảnh chân thần liền tới đến cung điện hậu phương, khi xuyên qua bình phong thời điểm, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế bao phủ xuống. Bất quá xuyên qua mảnh khu vực này, cấm chế kia lực lượng lại trong nháy mắt biến mất, Tần Hạo trong lòng không khỏi có chút tắc lưỡi, nơi đây lại có một cái 10 phần khổng lồ cường hãn trận pháp, chính là không rõ ràng trận pháp này chính là mị ảnh chân thần bố trí, hay là phong ảnh thần nữ tự mình bố trí. Ông vừa mới xuyên qua cấm chế, Tần Hạo liền như không cảm thấy một cỗ kiếm khí sắc bén tràn ngập trong không gian, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, nơi đây tại sao có thể có loại này kiếm khí sắc bén? Mà lại, từ cỗ kiếm khí này bên trong, Tần Hạo rõ ràng cảm nhận được một loại cùng mình sở tu kiếm đạo hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới kiếm đạo, càng quan trọng hơn là, Tần Hạo có loại cảm giác nếu như chính mình có thể tìm hiểu cố kiếm khí này, đừng nói đột phá thiên địa chân thần, cho dù 10 cái kỷ nguyên bên trong, tấn thăng vĩnh hằng chân thần chi cảnh, Tần Hạo đều có niềm tin cực lớn. Tần Hạo không khỏi vô ý thức hướng nhìn một phía. Chỉ là, cố kiếm khí này 10 phần ẩn nấp, Tần Hạo tả hữu dò xét căn bản liền không có nhìn ra cái gì, toàn bộ cung điện hậu phương cũng 10 phần trống trải, trong đó bắt mắt nhất chính là giữa không trung lơ lửng một bức họa, trừ cái đó ra chính là cái bàn ghế gỗ. Tần Hạo không khỏi thở sâu, lập tức nghĩ đến vừa rồi mị ảnh chân thần nói tới chỉ điểm, cái này chỉ điểm cũng không phải mị ảnh chân thần chỉ điểm, mà là phong ảnh thần nữ. Lại thêm tiến vào cung điện hậu phương sau, bị ảnh chân thần trang trọng, vẻ mặt nghiêm túc, Tần Hạo không cần nghĩ cũng biết, bao quát kiếm khí kia ở bên trong nơi đây rất nhiều sự vật, chỉ sợ đều là phong ảnh thần nữ lưu lại. Đè xuống tâm tư, Tần Hạo theo bị ảnh chân thần đi vào cung điện chính giữa, cũng chính là bức kia phiêu phủ ở giữa không trung tinh mỹ chân dung. Tần Hạo, đây chính là lão sư chân dung. Bị ảnh chân thần mở miệng. Tần Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được cái kia tinh mỹ trên bức họa, thình lình sinh động như thật miêu tả lấy một tên ước chừng hơn 30 tuổi thủy mỹ nữ tử, nữ tử trên mặt dáng tươi cười, vẻ mặt và ái. Bất quá cứ việc chỉ là chân dung, Tần Hạo nhưng từ nữ tử quanh thân cảm nhận được một cỗ huyền hoặc khó hiểu huyền diệu chi khí, phản phất nữ tử này hoàn toàn dung nhập thiên địa, thần thánh không gì sánh được. Đây chính là thất tinh tổ thần. Tần Hạo kinh hãi. Vẹn vẹn một bức họa, Tần Hạo liền có loại cảm xúc rất nhiều cảm giác, nếu như trực diện phong ảnh thần nữ lại sẽ như thế nào? Còn có, trước đó mị ảnh chân thần đề cập tới, phong ảnh thần nữ chính là nửa bức thần quân, chuyện này là sao nữa? Tần Hạo, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Mị ảnh chân thần đột nhiên quay người, thanh âm cũng đột nhiên trở nên băng lãnh cùng trịnh trọng lên, để Tần Hạo không khỏi cũng ngưng trọng lên. Mị ảnh chân thần trầm giọng nói, lão sư phong ảnh thần nữ có lẽ đã tử vong, bái một người chết vi sư, đối với tương lai ngươi tu hành chưa chắc có ích, tương phản ngươi có lẽ sẽ bởi vì trở thành lão sư đệ tử nguyên nhân, dính dáng đến lão sư nhân quả, hiện tại ngươi khẳng định muốn bái lao sư vì sư sao? Đến lúc cuối cùng một câu nói ra được thời điểm, bị ảnh chân thần là vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm khắc, càng làm mở miệng liền trực tiếp điểm danh phong ảnh thần nữ khả năng đã tử vong, mà Tần Hạo bái sư phong ảnh thần nữ cũng đem gánh chịu phong ảnh thần nữ nhân quả. Phong ảnh thần nữ tuy nói chính là thất tinh tổ thần, nhưng không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên cũng có kẻ thù của chính mình. Tần Hạo như trở thành phong ảnh thần nữ đồ đệ, như vậy những này phong ảnh thần nữ cựu địch sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như Tần Hạo thường thường không có gì lạ thì cũng thôi đi, nếu như Tần Hạo quật khởi mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha hắn, thừa dịp hắn chưa trưởng thành sớm bóp chết trong trứng nước cũng không nhất định. Bất quá đối với Tần Hạo mà nói, việc này nhưng không có cái gì cần suy tính, bái sư phong ảnh thần nữ cũng tốt, phong ảnh thần nữ nhân quả cũng được, nếu như mình không có trưởng thành, như vậy hết thảy đều là nói xuông thôi. Huống chi, coi như phong ảnh thần nữ cựu địch thật muốn gây bất lợi cho chính mình, bị ảnh chân thần tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không quan hệ nhân quả, không quan hệ sinh tử, phong ảnh thần nữ có thể thu ta làm đồ đệ, chính là vinh hạnh của ta, Tần Hạo nguyện ý bái phong ảnh thần nữ vi sư. Tần Hạo sắc mặt bằng thẳng, trực tiếp đi lễ bái sư, đệ tử Tần Hạo, bái kiến lão sư. Bị ảnh chân thần nghiêm túc, nương trọng thần sắc buông lỏng, lộ ra một vòng sán lạn dáng tươi cười, một nguồn lực lượng đem Tần Hạo nắm giơ lên. Tần Hạo, đứng lên đi, lão sư không chú trọng hình thức, cái gọi là bái sư, cũng bất quá là hình thức thôi, mấu chốt ở chỗ nội tâm. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi xem nhìn lão sư lưu lại cho ngươi lễ vật. Tần Hạo gật gật đầu, minh bạch bị ảnh chân thần nói tới nội tâm hàm nghĩa. Cái gọi là tôn sư trọng đạo, cũng không cần biểu hiện cái gì, đấy lòng chân tài là thật. Không phải vậy giả vờ giả vịt lại có ý nghĩa gì? Hình thức cũng là như thế. Rất nhanh Tần Hạo thuận tiện kỳ đứng lên, không biết phong ảnh thần nữ cho mình dạng gì lễ vật. Chương 2683 lão sư lễ vật, chương 2683 lão sư lễ vật, phong ảnh thần nữ chính là thất tinh tổ thần, cái gọi là chuẩn bị cho mình lễ vật. Tần Hạo có thể không tin phong ảnh thần nữ sẽ sớm biết có chính mình cái này đồ đệ, cho nên cái gọi là lễ vật, kỳ thật cũng là mị ảnh chân thần cho Tần Hạo chuẩn bị. Đương nhiên, mặc dù là mị ảnh chân thần quyết định cho Tần Hạo, nhưng lễ vật tất nhiên cũng là phong ảnh thần nữ lưu lại, dù sao mị ảnh chân thần cũng đã nói lễ vật này là phong ảnh thần nữ là Tần Hạo chuẩn bị. Dầm dầm. Đang lúc Tần Hạo hiếu kỳ ở giữa, bị ảnh chân thần tay phải vung lên, chỉ thấy được phía trước không gian rất nhỏ chấn động, chật từng dãy cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế thành, không gì sánh được tinh mỹ, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, chí ít mấy ngàn pho tượng xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, ông, một cỗ cường hãn vô địch kiếm ý lan tràn ra, Tần Hạo hai con ngươi trừng lớn, cảm giác được rõ ràng cỗ kiếm ý này rõ ràng chính là mình trước đó chỗ cảm thụ đến, chỉ bất quá bây giờ càng thêm bằng bạc, càng mênh mông hơn. T. Đây là Tần Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mặt mấy ngàn tinh mỹ pho tượng. Dạng gì pho tượng đều có yêu thú, hung thú, cũng hòn non bộ, sông lớn, cũng tương tự có hay không kỹ càng điêu khắc khuôn mặt nhân vật, nhưng mỗi một vị trong pho tượng đều ẩn chứa cực kỳ cường hãn kiếm ý, pho tượng vẽ phát thảo ở giữa ẩn chứa kiếm ý không gì sánh được rõ ràng, Tần Hạo cơ hồ nhịn không được liền muốn bắt đầu tìm hiểu đến, hắn có loại cảm giác, trước mắt những pho tượng này kiếm ý, liền đầy đủ chính mình lĩnh hội cực kỳ lâu. Tần Hạo cũng không nhịn được nghĩ đến kiếm mộ tinh. Kiếm mộ tinh chủ lại còn là kiếm khí, mà nơi đây, trước đó tiến vào cung điện hậu phương thời điểm, Tần Hạo cảm nhận được cũng là kiếm khí, hiện tại thì là cảm nhận được kiếm ý càng thêm thâm thúy, càng thêm rõ ràng, càng thêm bằng bạc. So với kiếm mộ tinh kiếm khí, cường hãn không biết bao nhiêu lần. Nếu như Lục Cảnh Hiên biết được pho tượng này kiếm ý, chỉ sợ đều sẽ điên cùng đi. Tần Hạo nhịn không được sợ hãi thán phục. Tần Hạo, những pho tượng này đều là lao sư tác phẩm. Mị ảnh chân thần cười nhạt lên tiếng, không chút nào ngoài ý muốn Tần Hạo phản ứng. Đừng nói Tần Hạo, cho dù mị ảnh chân thần lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy những pho tượng này, coi như không có chủ tu kiếm đạo, cũng là rất là rung động. Lao sư tác phẩm. Tần Hạo nghi hoặc. Bị ảnh chân thần gật đầu, lão sư chính là thất tinh tổ thần, nửa bước thần quân cường giả, thần quân chính là tổ thần cảnh giới tiếp theo thần quân. Tần Hạo nín hơi, thất tinh tổ thần đã không gì sánh được cường hãn, thần quân lại là cỡ nào tồn tại? Bị ảnh chân thần chú ý tới Tần Hạo rung động thần sắc, không khỏi nhiều lời hai câu. Thần quân, cho dù thiên địa hải số lượng cũng không nhiều, có thể trở thành thần quân, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả. Nói như vậy, Tần Hạo, ngươi hẳn phải biết nguyên thế giới nguyên chủ truyền thuyết đi. Nguyên chủ truyền thuyết. Tần Hạo sững sờ. Bị ảnh chân thần nhịn không được lông mày chớp chớp, có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng không phải là thiên địa hải người, không hiểu rõ cũng bình thường, cũng được, hôm nay ta liền nói cho ngươi nói. Cái gọi là nguyên chủ truyền thuyết, kỳ thật chính là nguyên thế giới chủ nhân, nói là chủ nhân có thể có chút khoa trương, bởi vì nguyên chủ cũng không có nô dịch bất luận kẻ nào, bất quá nguyên chủ tuyệt đối là nguyên thế giới người thứ nhất, nguyên thế giới người thứ nhất. Thật cuồng ngạo xưng hô. Tân Hạo kinh hãi, cũng như có điều suy nghĩ, có thể được xưng là nguyên thế giới người thứ nhất, cái này nguyên chủ tuyệt đối là thời đại kia thực lực người mạnh nhất. Nguyên chủ là thần quân cường giả. Tân Hạo hỏi thăm. Bị ảnh chân thần lắc đầu, không phải, nguyên chủ chính là thần vương cường giả, muốn diệt sát thần quân, dễ như trở bàn tay. Tổ thần, thần quân, thần vương, lão sư của mình phong ảnh thần nữ chính là thất tinh tổ thần, nửa bước thần quân, mà nguyên chủ thì là thần vương chi cảnh siêu cấp cường giả, diệt sát thần quân đều dễ như trở bàn tay. Tần Hạo âm thầm tắt lưới. Trước kia thông qua linh tôn, Tần Hạo biết chúa tể phía trên còn có chân thần chi cảnh, chân thần phía trên còn có tổ thần chi cảnh, nhưng tổ thần phía trên cảnh giới gì, linh tôn cũng không có nói với chính mình. Linh tôn tự nhiên biết những này, lúc đó sở dĩ không có nói cho Tần Hạo, thuần túy là cảm thấy có chút mơ tưởng xa vời. Tần Hạo lúc đó chỉ là nửa bước chân thần chi cảnh, chỉ là cựu kiếp chúa tể, lại đi quan tâm thần quân, thần vương sự tình, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Cho dù hiện tại cũng là như thế, bị ảnh chân thần hay là cho Tần Hạo giới thiệu những pho tượng này, vừa rồi nói cho Tần Hạo những ngày thôi. Thì ra là thế. Tần Hạo trịnh trọng điểm đầu, trong mắt cũng không nhịn được trồi lên một vòng khát vọng. Nếu như chính mình cũng có thể trở thành thần quân, thậm chí thần vương cường giả, như vậy tinh hải thiên địa nguy cơ, nghĩ đến cũng liền không tồn tại đi. Mà lại, thành tựu thần quân, thần vương, mới tính chân chính không uổng công tới đây thế gian một lần. Không uổng công chính mình khổ tu mấy chục kỷ nguyên. Nguyên chủ thực lực rất khủng bố, chính là thần vương cường giả tối đỉnh, đáng tiếc, không biết từ khi nào bắt đầu, vực ngoại ma linh xâm lấn mà đến, vì chống cự vực ngoại ma linh, nguyên chủ cùng vực ngoại ma linh bên trong cường giả đại chiến, cuối cùng lọt vào vực ngoại ma linh vây giết, nguyên thế giới pha toái, nguyên chủ cũng không biết tung tích mị ảnh chân thần nói nguyên chủ truyền thuyết, cảm khái nói, từ đó đằng sau, các phương thiên địa liền có một cái truyền thuyết, nguyên chủ trước khi mất tích lưu lại một chỗ bảo tàng, ai nếu có được đến đây bảo tàng, liền có thể thành tựu nguyên chủ một dạng thần vương cường giả. Nguyên chủ một dạng thần vương cường giả. Tân Hạo nhạy cảm phát giác được câu nói này, sư tỷ, cái này chẳng phải là nói thiên địa hải không có thần vương cường giả? Bị ảnh chân thần có chút không xác định nói, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá theo ta được biết rất nhiều thần quân đều khát vọng tấn thăng thần vương, nhưng xác thực rất nhiều người không có cách nào đột phá, thiên địa hải cụ thể có hay không thần vương cường giả, chỉ sợ chỉ có lao sư mới có biết một hai. Dừng một chút, không đợi Tần Hạo nói chuyện, bị ảnh chân thần tiếp tục nói, ta sở dĩ nói cho ngươi cái này, chính là nói cho ngươi thần quân thành tựu thần vương rất khó, đồng dạng tổ thần thành tựu thần quân cũng vô cùng gian nan, cho dù là lao sư dạng này siêu cấp cường giả, đột phá thần quân chi cảnh đều cần cơ duyên, nội tính, vận khí, có thể thẳng đến lao sư mất tích cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp cận nửa bước thần quân thôi. Tần Hạo gật gật đầu. Đây là không thể nghi ngờ. Mình muốn từ phổ thông chân thần đột phá đến vĩnh hằng chân thần đều vô cùng khó khăn, thành tựu tổ thần càng là muôn vàn khó khăn, cho dù linh tôn lúc đó đều nói, Tần Hạo chỉ là có hy vọng mà thôi, không dám nói 100% nhất định có thể tấn thăng tổ thần chi cảnh. Vì thế Tần Hạo còn cùng linh tôn tranh thủ đến Vân Sướng, Viêm Ngục lao tổ bốn người danh ngạch, có thể cùng nhau đến đây thiên địa hải, mục đích đúng là vì gia tăng đột phá tổ thần tỷ lệ, dù là chính mình không thể trở thành tổ thần cường giả, chỉ cần Vân Sướng trong bốn người có một người đột phá, cũng có cơ hội giải trừ tinh hải thiên địa nguy cơ. Đột phá tổ thần chi cảnh đã khó khăn như thế, muốn thành tựu thần quân, vậy thì càng bị nhốt khó. Tần Hạo trong lòng hơi động, có chút minh bạch mị ảnh chân thần nói tới những này cùng trước mắt mấy ngàn vị pho tượng quan hệ. Những pho tượng này chính là lao sư là đột phá tổ thần mà lĩnh hội kiếm ý, đồng thời đem kiếm ý toàn bộ ngưng tụ tại trong pho tượng, cho nên lưu lại hết thảy 3,639 tôn. Đáng tiếc lao sư không am hiểu kiếm đạo, hao phí nửa cái luân hồi kỷ nguyên thời gian, vừa rồi đem kiếm đạo tăng lên tới tam tinh tổ thần chi cảnh. Mị ảnh chân thần nói ra, cuối cùng lao sư chỉ có thể từ bỏ dựa vào kiếm đạo đột phá thần quân, bất quá cũng đem những kiếm ý này toàn bộ giữ lại tại trong pho tượng. Tần Hạo, những pho tượng này kiếm ý đầy đủ ngươi tu luyện tới tam tinh tổ thần, nửa cái luân hồi kỷ nguyên liền đem kiếm đạo tăng lên tới tam tinh tổ thần chi cảnh, cái này gọi không am hiểu kiếm đạo. Tần Hạo không khỏi yên lặng không nói. Chương 2684 kiếm chi hải dương, chương 2684 kiếm chi hải dương. Linh tôn cho Tần Hạo thời gian chính là một cái luân hồi kỷ nguyên đem tu vi tăng lên tới tổ thần chi cảnh, đây vẫn chỉ là tổ thần chi cảnh mà thôi, mà phong ảnh thần nữ lại là nửa cái luân hồi kỷ nguyên, liền đem kiếm đạo ngạnh sinh sinh tăng lên tới tam tinh tổ thần. Ở trong đó chênh lệch liếc qua thấy ngay, có thể coi là như vậy, tại phong ảnh thần nữ xem ra, còn tính là không có kiếm đạo thiên phú, chỉ có thể biết mấy từ bỏ chủ tu kiếm đạo. Bất quá Tần Hạo rất nhanh lại có chút khát vọng đứng lên, ánh mắt cùng nhật nhìn qua trước mặt 3,639 tôn pho tượng, chính như mị ảnh chân thần nói tới. Những pho tượng này, đầy đủ Tần Hạo tu luyện tới tổ thần chi cảnh. Hoa nồng đậm hoảng sợ kiếm ý tràn ngập toàn bộ cung điện, Tần Hạo đứng tại chỗ kìm lòng không được bị cố kiếm ý này hấp dẫn đi vào, tinh tế cảm ngộ đứng lên, mà vừa mới cảm ngộ trong đó, Tần Hạo liền có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, chỉ cảm thấy chính mình vạn kiếm chi cảnh có loại sắp đột phá dấu hiệu. Cần biết, Tần Hạo tại kiếm mộ tinh tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ là đem vạn kiếm chi cảnh tăng lên tới cảnh giới tiểu thành mà thôi, khoảng cách đại thành còn có không ít chênh lệch. Mà phong ảnh thần nữ những pho tượng này, Tần Hạo ngang nhau tại mang theo trong người một cái kiếm mộ tinh hành động, đối với Tần Hạo lĩnh hội kiếm đạo tuyệt đối có chỗ tốt vô cùng lớn. Tốt huyền diệu kiếm ý này so với ta vạn kiếm chi cảnh còn muốn thâm ảo, bất quá. Vì cái gì trong kiếm ý còn có thiên địa khí tức? Tần Hạo cảm thụ được nhất đích lại gần mình trong đó số tôn pho tượng, cảm giác trong đó kiếm ý, kìm lòng không được bắt đầu thôi diễn, bắt đầu tìm hiểu đến, hồn nhiên quên mị ảnh chân thần còn tại bên cạnh. Mị ảnh chân thần cũng không có tức giận, tương phản nhìn thấy Tần Hạo đúng là đã bắt đầu vùi đầu vào lĩnh hội pho tượng trong kiếm ý, không khỏi mỉm cười. Nếu như Tần Hạo không có ngộ tính như vậy cùng định lực, như vậy mị ảnh chân thần cũng sẽ không tự tác chủ trương, là gió ảnh thần nữ nhận lấy Tần Hạo tên đồ đệ này. Mị ảnh chân thần không có quấy rầy Tần Hạo, mà là lặng yên rời đi. Trung quanh chỉ để lại Tần Hạo cùng hơn 3000 tôn sinh động như thật pho tượng. Thời gian từng giờ trôi qua lấy, chỉ thấy được Tần Hạo khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, khi thì lại trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Đột nhiên, như là chính mình ý thức tiến vào cái gì đặc thù ý cảnh, Tần Hạo chỉ cảm thấy chính mình chỉ còn lại có linh hồn, không cách nào cảm giác thân thể, cũng vô pháp cảm giác trung quanh. Tần Hạo hơi kinh hãi, vô ý thức liền muốn từ lĩnh hội trong pho tượng tỉnh táo lại, bất quá sau một khắc, trước mắt đống nhiên bị từng mảnh sáng chói bạch quang lập lòe mà lên. Đây là có chuyện gì? Ta không phải tại lĩnh hội lao sư lưu lại pho tượng kiếm ý sao? Tần Hạo hơi nghi hoặc một chút, chính mình rõ ràng tại lĩnh hội pho tượng kiếm ý, giờ phút này lại ý thức đột nhiên đi vào vùng không gian này, không cách nào cảm giác thân thể, không cách nào cảm giác xung quanh. Hiển nhiên Tần Hạo ý thức đã thoát ly, đây cũng không phải là nói là Tần Hạo thần hồn cùng thần thể trực tiếp tách ra, mà là Tần Hạo ý thức bị hấp dẫn đi tới vùng không gian này. Đang lúc Tần Hạo nghi ngờ thời điểm, Tần Hạo cảm thấy mình ánh mắt cũng dần dần thanh minh, đã có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là một mảnh kiếm hải dương, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều là bảo kiếm. Những bảo kiếm này có lớn có nhỏ, toàn bộ ngừng đứng ở giữa không trung không nhúc nhích, liếc nhìn lại, đếm mãi không hết, phảng phất vô cùng vô tận. Càng quan trọng hơn là, mỗi một chuôi trong bảo kiếm đều rõ ràng ẩn chứa cực mạnh kiếm ý, chính là pho tượng kia kiếm ý Tần Hạo đại thụ rung động. Kiếm chi hải dương. Chợt, Tần Hạo lại hưng phấn lên, hắn không rõ ràng tại sao mình lại tiến vào mảnh này kiếm chi hải dương bên trong, nhưng không hề nghi ngờ, tạo thành kiếm này chi hải dương mỗi một chuôi bảo kiếm đều ẩn chứa phong ảnh thần nữ lĩnh hội kiếm đạo cảm ngộ. Tần Hạo nếu là đem những bảo kiếm này bên trong kiếm ý toàn bộ nắm giữ, tuyệt đối thu hoạch rất nhiều, đối tự thân kiếm đạo sẽ có tăng lên cực lớn. Nơi này bảo kiếm cùng kiếm mộ tinh kiếm khí khác biệt hưng phấn qua đi, Tần Hạo liền chăm chú quan sát, trong lòng cũng vô ý thức cùng kiếm mộ tinh kiếm khí so sánh. Nếu bàn về kiếm khí, kiếm thế, kiếm uy, kiếm này chi hải dương tuyệt đối không kém gì kiếm mộ tinh, trình độ nào đó còn muốn vượt qua kiếm mộ tinh, bởi vì kiếm mộ tinh trôi nổi thiên địa chính là kiếm khí, mà nơi đây là kiếm ý, nhất định phải nói cả hai chỗ khác biệt. Kiếm mộ tinh kiếm khí chính là tùy ý mà động, không thể suy nghĩ, không cách nào khống chế, mà kiếm chi hải dương ẩn chứa vô tận kiếm ý bảo kiếm, Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, kiếm chi hải dương bên trong vô số bảo kiếm bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, mỗi một chuôi bảo kiếm đều dựa theo giống nhau tốc độ, bắt đầu quay trùng quanh Tần Hạo xoay tròn. Thấy vậy một màn, Tần Hạo mỉm cười, mặc dù kiếm này chi hải dương bên trong rất nhiều bảo kiếm kiếm ý hắn cũng không khống chế, nhưng nếu hắn đi vào kiếm này chi hải dương, liền có thể khống chế những bảo kiếm này. Thuần túy là tâm linh khống chế, điểm này khi tiến vào kiếm chi hải dương sát na, Tần Hạo liền cảm giác được, về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Bất quá, đây cũng là kiếm chi hải dương cùng kiếm mộ tinh khác biệt lớn nhất. Kiếm chi hải dương rất nhiều bảo kiếm, Tần Hạo hoàn toàn có thể khống chế. Kiếm mộ tinh, cái kia đầy trời kiếm khí, Tần Hạo lại không cách nào khống chế, chỉ có thể chủ động chậm rãi đi lĩnh hội. Dầm dầm, kiếm chi hải dương bên trong, đến mai không hết bảo kiếm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng càng là mắt thường không cách nào nhìn thấy bảo kiếm, chỉ có từng mảnh kiếm quang tuyết trắng. Cùng lúc đó, Tần Hạo chỗ cung điện hậu phương, cái kia trôi nổi mấy ngàn tòa bộ dáng trạng thái không đồng nhất pho tượng, cũng tại lúc này rất nhỏ chấn động. Mà khi Tần Hạo khống chế vô số bảo kiếm xoay tròn càng lúc càng nhanh, rất nhiều pho tượng chấn động tần suất cũng càng lúc càng lớn. Bị ảnh chân thần cung điện, phía trước, bị ảnh chân thần một bộ lụa mỏng xanh, tâm tình lại là phức tạp, lại là tâm thần bất định, cũng mang theo một tia mong đợi. Nàng không biết mình thay sư thu đồ, nhận lấy Tần Hạo đến tuột cùng là đúng hay sai, càng không rõ ràng. Chính mình đề nghị Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường, đến tuột cùng đúng hay không? Nếu như lão sư còn tại, hẳn là sẽ không trách tội tại ta đi. Bị ảnh chân thần yên lặng nghĩ đến, trong ấn tượng của nàng, phong ảnh thần nữ thủy chung là rất hiền hòa, cho dù bị ảnh chân thần làm gì sai, phong ảnh thần nữ cũng rất ít sẽ trách tội nàng. Cũng chính vì vậy, bị ảnh chân thần gió êm dịu ảnh thần nữ quan hệ phi thường tốt, khi biết được phong ảnh thần nữ không biết tung tích sau, bị ảnh chân thần sao mà thống khổ. Lão sư nói qua, người tu hành, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được, trong đó cá nhân ma luyện đồng dạng cực kỳ trọng yếu, không có bất kỳ cái gì một cường giả bằng vào bế quan khổ tu luyện ra được. Bị ảnh chân thần yên lặng tự nói, biết được thiên địa bí cảnh sự tình sau, bị ảnh chân thần liền chủ bị Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường, hy vọng Tần Hạo có thể tại 10 cái kỷ nguyên sau, đoạt lấy tiến vào thiên địa bí cảnh tư cách. Cho dù cuối cùng không thể thành, chí ít ở trong quá trình này, Tần Hạo cũng có thể trưởng thành. Về phần tại Nam Cương trên chiến trường phong hiểm, tại bị ảnh chân thần xem ra, những này là đáng giá, lại nói người tu hành, làm cái gì sẽ không có nguy hiểm. Thuống chi, nàng đưa cho chỉ là đề nghị, cuối cùng làm ra quyết định là Tần Hạo. Ông ngong ngong. Đang lúc bị ảnh chân thần suy tư thời điểm, đột nhiên, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Hạo chỗ cung điện hậu phương, sắc mặt biến hóa, không cần nghĩ ngợi thân hình lóe lên, thẳng đến cung điện hậu phương mà đi. Tại sao có thể có khủng bố như vậy kiếm ý tràn ngập ra, ngay cả lão sư lưu lại cấm chế đều bị tách ra không ít. Bị ảnh chân thần kinh hãi, đã đi vào cung điện hậu phương, chợt liền nhìn thấy làm nàng rung động một màn, phong ảnh thần nữ lưu lại pho tượng kiếm ý, đúng là toàn bộ vây quanh Tần Hạo xoay tròn lấy, rung động. Càng có đạo hãi nhiên kiếm ý từ trong đó quyết tán. Chương 2685 lần nữa đột phá, chương 2685 lần nữa đột phá kiếm ý của mình. Bị ảnh chân thần nhìn qua trước mắt rung động một màn, bốn chữ kìm lòng không được thoát ra. Cái gọi là kiếm ý của mình, chính là lĩnh hội pho tượng kiếm ý người, cùng pho tượng trong kiếm ý sinh ra của mình. Kỳ thật chính là người lĩnh hội, cùng phong ảnh thần nữ kiếm đạo cảm ngộ sinh ra của mình. Nếu như chỉ là sinh ra của mình, bản thân cũng không có cái gì đặc biệt chỗ lợi hại, tỉ như phong ảnh thần nữ cũng không am hiểu kiếm đạo, nhưng cũng chỉ là hao phí nửa cái luân hồi kỷ nguyên, liền thành công điều khắc ra cái này hơn 3000 tôn ẩn chứa kiếm ý pho tượng. Nói cách khác, dù là kiếm đạo thiên phú kém một chút, chỉ cần có ngộ tính, như vậy, hao phí càng nhiều thời gian, một dạng có thể cùng pho tượng kiếm ý sinh ra của mình. Chân chính để mị ảnh chân thần khiếp sợ là, từ nàng đem pho tượng kiếm ý giao cho Tần Hạo đến bây giờ, hết thảy mới bao lâu, Tần Hạo cũng đã cùng pho tượng kiếm ý sinh ra kiếm ý của mình. Năm đó lão sư đem pho tượng kiếm ý giao cho ta lĩnh hội thời điểm, ta hao phí gần một cái kỷ nguyên thời gian, vừa rồi làm đến cùng lão sư pho tượng kiếm ý sinh ra kiếm đạo của mình. Mị ảnh chân thần phảng phất như nhìn quái vật nhìn xem Tần Hạo, Tần sư đệ mới bao lâu? Trước sau nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, thế mà đã cùng lão sư pho tượng kiếm ý sinh ra của mình, mà lại người lĩnh hội càng sớm cùng pho tượng kiếm ý sinh ra của mình, như vậy nó kiếm đạo thiên phú cũng liền càng cao. Lấy Tần sư đệ sinh ra cộng minh thời gian, lão sư lưu lại so sánh tam tinh tổ thần kiếm đạo kiếm ý, chỉ sợ chưa chắc là Tần sư đệ cực hạn nói một cách khác. pho tượng kiếm ý có kiếm ý cực hạn, mà cực hạn này chưa hẳn chính là Tần Hạo cực hạn. Tần Hạo kiếm đạo thiên phú có lẽ vượt xa tam tinh tổ thần cấp độ cũng không nhất định, dù sao Tần Hạo sinh ra kiếm ý cộng minh thời gian quá ngắn, cơ hồ ngang nhau tại trong nháy mắt sinh ra cộng minh. Nếu như là dạng này, Tần sư đệ kiếm đạo thiên phú sẽ có nhiều khủng bố. Bị ảnh chân thần nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt đều có chút biến hóa. Bị ảnh chân thần biết Tần Hạo chủ tu kiếm đạo, nhưng đối với Tần Hạo kiếm đạo thiên phú cũng không tính đặc biệt giải, chỉ là biết Tần Hạo đi qua truyền thừa thần điện, từng chiếm được truyền thừa trong thần điện kiếm đạo truyền thừa. Tần Hạo sử dụng vạn kiếm chi cảnh, liên đến từ truyền thừa thần điện kiếm đạo truyền thừa. Chỉ thế thôi. Tuy nói đệ tử tuyển nhận đại hội lúc, Tần Hạo có thể lấy nửa bước chân thần chi cảnh, liền miễn cưỡng đạt tới vạn kiếm chi cảnh cảnh giới, đã tính phi thường đáng sợ, yêu nghiệt, có thể con đường tu hành càng lên cao càng khó, Tần Hạo kiếm đạo thiên phú đến tột cùng như thế nào, bị ảnh chân thần cũng không hiểu rõ. Sở dĩ thay sư thu đồ, là gió ảnh thần nữ nhận lấy đồ đệ Tần Hạo, trong đó cố nhiên có Tần Hạo kiếm đạo thiên phú nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Tần Hạo đạt được cựu chuyển bất diệt thể. Có thể được đến cựu chuyển bất diệt thể ngang nhau tại Tần Hạo đã được đến linh sưởng tổ thần tán thành, có thể được đến nguyên thế giới thượng cổ tổ thần tán thành, thường thường cũng sẽ không kém, bị ảnh chân thần đương nhiên có thể yên tâm thu Tần Hạo làm đồ đệ. Dù sao nói một cách khác, dù là Tần Hạo thành tựu lại kém, thần thể lực lượng cũng là có được như là linh sưởng tổ thần bình thường, đạt tới ngũ tinh tổ thần tiềm lực. Cho tới bây giờ, phong ảnh thần nữ mới phát hiện, chính mình xem thường Tần Hạo. So sánh với thần thể lực lượng, kiếm đạo thiên phú mới là Tần Hạo cường hạng. Ào ào ào. Bị ảnh chân thần thán phục một tiếng, càng xem Tần Hạo càng là hài lòng, cảm giác mình thay sư thu đồ quyết định phi thường chính xác, bất quá đang lúc nàng quan sát Tần Hạo lĩnh hội kiếm ý thời điểm, dị biến lần nữa nảy sinh. Chỉ thấy được lấy Tần Hạo làm trung tâm không ngừng cao tốc xoay tròn, cấp tốc chuyển động từng tồn pho tượng kiếm ý, từ mỗi một vị bên trong đúng là bạo phát ra kinh người kiếm thế. Chú ý, đây là kiếm thế, cũng không phải là kiếm ý. Kiếm thế càng ngày càng mạnh, thời gian mấy mắt, đúng là đã đột phá tổ thần chi uy, đạt tới không kém gì tổ thần uy áp kiếm thế. Phải biết, giờ phút này là tất cả pho tượng kiếm ý đều vây quanh Tần Hạo xoay tròn, mà khi tất cả pho tượng đều bộc phát tổ thần cấp độ kiếm thế, chỗ cuối cùng ngưng tụ mà thành kiếm thế là hết sức kinh người. Cho dù mỹ ảnh chân thần, cũng tại lúc này sắc mặt kinh biến. Về phần Tần Hạo, hừ, đang chìm ngâm ở kiếm chi hải dương bên trong Tần Hạo, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đúng là tiết ra một tia máu tươi. Cái gì? Tần sư đệ không chỉ có sinh ra kiếm ý của mình, còn dẫn động tổ thần cấp độ kiếm thế. Mỹ ảnh chân thần sao mà kinh ngạc, điều này đại biểu lấy nàng vừa rồi suy đoán cũng không sai. Pho tượng kiếm ý ẩn chứa tam tinh tổ thần kiếm ý, cũng không phải là Tần Hạo kiếm đạo thiên phú cực hạn, bằng không thì cũng không đến mức thế mà có thể đem pho tượng trong kiếm ý tổ thần cấp độ kiếm thế đều dẫn động mà ra. Cần biết, những pho tượng này kiếm ý ẩn chứa tổ thần kiếm thế toàn bộ ngưng tụ mà ra, uy thế chính là 10 phần kinh khủng, cho dù mỹ ảnh chân thần đều chưa hẳn có thể chịu được. Về phần Tần Hạo, vậy thì càng thêm không cần nói. Mỹ ảnh chân thần cũng lập tức chú ý tới Tần Hạo trên mặt thống khổ thần sắc, trong lòng không khỏi trầm xuống, chính mình vừa mới thay sư thu đồ nhận lấy Tần Hạo, nếu là bởi vì Tần Hạo lĩnh hội phong ảnh thần nữ lưu lại pho tượng kiếm ý mà bất lạc, vậy mình liền sai lầm lớn. Thu. Mỹ ảnh chân thần tay phải vung lên, quả quyết không gì sánh được thừa dịp tổ thần cấp độ kiếm thế cũng không hoàn toàn ngưng tụ, trực tiếp phóng thích tổ thần lực lượng, đem tất cả tinh mỹ pho tượng thu sạch tiến chứa vật tinh giới bên trong. Hoa theo mỹ ảnh chân thần thu hồi pho tượng, cái kia cố hãi nhiên không gì sánh được tổ thần cấp độ kiếm uy trong nháy mắt tiêu tán, liên đối đang chìm ngâm ở kiếm chi hải dương Tần Hạo cũng bị bách dừng lại lĩnh hội. Mặc dù ý thức chủ yếu tại kiếm chi hải dương bên trong, nhưng Tần Hạo đối với ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác được, nhất là khi Tần Hạo điều động kiếm chi hải dương vô số bảo kiếm cùng pho tượng kiếm ý sinh ra cộng minh sau, Tần Hạo liền cảm giác được ngoại giới. Kiếm ý cộng minh, thật kỳ diệu cảm giác, ta cảm giác đối với kiếm đạo cảm ngộ đều tăng lên rất nhiều. Nô. Vạn kiếm chi cảnh đột phá. Đại thành vạn kiếm chi cảnh. Tần Hạo đầu tiên là dư vị vừa rồi loại kiếm ý kia cộng minh cảm giác, chợt lại vô ý thức cảm giác chính mình vạn kiếm chi cảnh, khi phát hiện chính mình vạn kiếm chi cảnh biến hóa đằng sau, không khỏi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cần biết bây giờ cách vạn kiếm chi cảnh đạt tới cảnh giới tiểu thành, đối với Tần Hạo tới nói trước sau cũng liền mấy năm mà thôi, mà vạn kiếm chi cảnh bản chất tới nói chính là vĩnh hằng chân thần cấp độ kiếm đạo cảnh giới. Nếu như là dưới cảnh giới ngang hàng, đổi lại những người khác, cho dù kiếm đạo thiên phú không tầm thường, muốn đem vạn kiếm chi cảnh từ nhỏ thành tăng lên tới cảnh giới đại thành, chỉ sợ đều muốn hao phí mấy cái, thậm chí mấy chục cái kỷ nguyên. Tần Hạo, vẹn vẹn mấy năm mà thôi, vạn kiếm chi cảnh đột phá, thực lực của ta cũng tăng lên rất nhiều, nếu như bây giờ lại thi triển tuyệt học, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Tần Hạo trong lòng phấn chấn, chính mình vừa mới lĩnh hội pho tượng kiếm ý mà thôi, trong pho tượng kia ẩn chứa mênh mông kiếm ý, Tần Hạo cảm giác mình mới nắm giữ không đến một phần vạn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như toàn bộ nắm giữ, như vậy Tần Hạo kiếm đạo thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Bất quá, cuối cùng cái kia tổ thần kiếm thế lại là chuyện gì xảy ra, nếu không phải sư tỷ kịp thời thu hồi pho tượng, chỉ sợ ta lại nhận trùng kích, trọng thương đều là việc nhỏ. Tần Hạo lông mày hơi cuộn lên. Lần này có mị ảnh chân thần xuất thủ, như vậy lần sau đâu? Mị ảnh chân thần luôn không khả năng thời thời khắc khắc đợi tại Tần Hạo bên người, là Tần Hạo hộ giá hộ tống. Tần Hạo, lão sư lưu lại 3.689 tôn pho tượng, ta đã thu nhập chứa vật tinh giới, về sau ngươi có thể tùy thời tiến hành tu hành lĩnh hội, bất quá sự tình vừa rồi ngươi hẳn là cũng có cảm giác, ta đã tại trong pho tượng bố trí xuống cấm chế, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không lại xuất hiện vừa rồi tổ thần kiếm thế, mà khác chính ngươi cũng muốn chú ý, tận lực đừng lại gây nên kiếm ý của mình. Mị ảnh chân thần nhìn qua Tần Hạo, trong ánh mắt lộ ra phức tạp cùng cảm khái, nàng có loại cảm giác, chính mình thay sư thu đồ nhận lấy Tần Hạo sẽ là chính mình chính xác nhất quyết định. Chương 2686 chiến công, chương 2686 chiến công. Pho tượng kiếm ý sở dĩ hình thành khủng bố tổ thần cấp độ kiếm thế, chủ yếu chính là Tần Hạo gây nên kiếm ý cộng minh mà đưa đến. Trước đó Tần Hạo không rõ ràng kiếm ý cộng minh, bây giờ biết, như vậy chỉ cần tránh cho kiếm ý cộng minh, tự nhiên cũng liền có thể tránh khỏi hình thành tổ thần cấp độ kiếm thế. Tần Hạo không khỏi gật gật đầu, bị ảnh chân thần còn tại trong pho tượng bố trí xuống cấm chế, kể từ đó, Tần Hạo lại thông qua lĩnh hội trong đó kiếm ý, cơ bản cũng có thể vạn vô nhất thất. Tùy thời lĩnh hội pho tượng, Tần Hạo đột nhiên chú ý tới mị ảnh chân thần một câu. Tùy thời tiến hành tu hành lĩnh hội. Nói cách khác, bị ảnh chân thần chuẩn bị đem pho tượng giao cho Tần Hạo, đã đem tất cả pho tượng thu sạch nhập chứa vật tinh giới. Cái này khiến Tần Hạo hơi kinh ngạc đứng lên. Hắn trước kia suy nghĩ, cũng chỉ là trở lại nơi đây, lĩnh hội pho tượng kiếm ý thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới mị ảnh chân thần sẽ đem những pho tượng này toàn bộ giao cho mình. Cần biết, đây chính là ẩn chứa phong ảnh thần nữ cả đời đối với kiếm đạo cảm ngộ. Đầy đủ Tần Hạo tu luyện tới tam tinh tổ thần. Sư tỷ, ý của ngươi là? Tần Hạo không khỏi nhìn về phía mị ảnh chân thần. Mị ảnh chân thần mỉm cười, nếu là lão sư lưu lại lễ vật, tự nhiên là đưa tặng của ngươi, từ hôm nay trở đi, cái này 3.689 tòa pho tượng liền về ngươi tất cả, đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng nó đem kiếm đạo phát dương quang đại, đạt tới lão sư cảnh giới, thậm chí siêu việt lão sư. Nghe vậy, Tần Hạo nhịn không được có chút kích động. Lễ vật này cũng quá quý trọng. Đây là hoàn toàn tương đương với tặng cho một cái tùy thân mang theo, tùy thời có thể lấy lĩnh hội kiếm mộ tinh cho mình. Đối với Tần Hạo tu luyện, ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Tần Hạo minh bạch. Tần Hạo không có khách khí, nếu bái sư phong ảnh thần nữ, như vậy đối với lễ này vật, Tần Hạo cũng sẽ nhận lấy, huống chi những pho tượng này đối với Tần Hạo tác dụng xác thực quá lớn. "Tốt, sau đó ta liền đơn giản nói cho ngươi một chút Nam Cương chiến trường." Bị ảnh chân thần trầm ngâm bên dưới, một viên trắng loáng như ngọc ngọc giản xuất hiện tại trước ngực, sau đó chậm rãi trôi nổi đi vào Tần Hạo trước mặt. "Trong này là liên quan tới Nam Cương chiến trường một chút giới thiệu, ngươi xem trước một chút, ta cũng cùng ngươi cường điệu giảng một chút sau đó ngươi tại Nam Cương chiến trường sự tình." Bị ảnh chân thần giới thiệu nói. "Tốt." Tần Hạo gật đầu, chính mình sắp tiến về Nam Cương chiến trường, khẳng định cũng muốn đối với Nam Cương chiến trường có hiểu biết. Trước mắt Tần Hạo biết, cũng chỉ là Nam Cương chiến trường, chính là vực ngoại ma linh xâm lấn càn khôn đại lục chiến trường mà thôi, về phần mặt khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Tần Hạo tâm thần khẽ động, thần niệm lập tức tiến vào trong ngọc giản, cẩn thận đọc. Trong ngọc giản nội dung kỳ thật rất đơn giản, chủ yếu chính là giới thiệu Nam Cương chiến trường tiền tuyến cùng hậu phương trận doanh. Nam Cương chiến trường quanh năm đóng quân 1 tỷ cấp bậc chân thần cường giả. Ở trong đó có 2 phần 10 là vĩnh hằng chân thần, 3 phần 10 vì thiên địa chân thần, còn lại 5 phần 10 thì là phổ thông chân thần. Ngoài ra, tam tinh phía dưới tổ thần cũng quanh năm có mấy ngàn vị nhiều, về phần tam tinh trở lên tổ thần cũng không ít, về phần cụ thể số lượng trong ngọc giản cũng không có miêu tả, hiển nhiên cái này đã dính đến hoạch tâm cơ mật. Nam Cương chiến trường còn có vài tòa truyền tống đại trận, một khi phát sinh khẩn cấp đại chiến, có thể tùy thời từ Càn Khôn đại lục triệu tập nhân thủ, không cần lo lắng chiến lược vấn đề. Bất quá, trở lên chính là Nam Cương chiến trường tiền tuyến quân đoàn chiến lược, không bao gồm hậu phương hậu cần, tuần tra thứ bậc nhất đẳng chiến lược. Dù vậy, số lượng này cũng làm cho Tần Hạo cảm thấy 10 phần rung động cùng giật mình. 1 tỷ cấp bậc chân thần cường giả. Tần Hạo biết thiên địa hải rất lớn, cường giả nhiều không kể xiết, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà nhiều như vậy, mà lại từ ngọc giản miêu tả đến xem, phản phất 1 tỷ chân thần cường giả căn bản cũng không tính là gì mở dạng, chỉ cần mấy ức, hoàn toàn có thể điều động 2 tỷ, 3 tỷ, thậm chí càng nhiều chân thần cường giả. Mà hậu cần, tuần tra thứ bậc nhất đẳng chiến lực, thường trú cấp bậc chân thần cường giả cũng có mấy ngàn vạn chi nhiều, thỉnh thoảng sẽ tăng vọt đến mấy trăm triệu. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, bộ phận này chân thần đại bộ phận đến từ Càn Khôn đại lục thế lực khắp nơi đệ tử hoặc là gia tộc tử đệ, một mặt là tại Nam Cương chiến trường luyện, một phương diện thì là kiếm lấy chiến công. Khi thấy nơi này, Tần Hạo không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Nam Cương chiến trường có chiến công Tần Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là chiến trường vậy khẳng định sẽ có chiến công, bất quá trong ngọc giản cường điệu miêu tả chiến công, tựa hồ trận chiến này công cực kỳ không tầm thường. Rất nhiều tông môn đệ tử cùng gia tộc thế lực đều không tiếp tiến về Nam Cương chiến trường. Tần Hạo, có phải hay không cảm giác rất khoa trương? Mị ảnh chân thần nói ra, tiền tuyến quanh năm đóng quân chân thần liền có 1 tỷ số lượng, tổ thần cường giả cũng có rất nhiều, 1 tỷ này chân thần mỗi ngày chi tiêu đều là không con số nhỏ chứ, nhưng không có cách nào, vì chống cự vực ngoại ma linh, nhất định phải làm như vậy. Kỳ thật so sánh vực ngoại ma linh, 1 tỷ chân thần cũng không tính nhiều, Tần Hạo, ngươi phải biết tại Nam Cương chiến trường, chân thần tu vi. Nếu như là vĩnh hằng chân thần cũng là còn tốt, nhưng nếu là phổ thông chân thần cùng thiên địa chân thần, đây chẳng qua là pháo hôi cấp bậc thôi. Pháo hôi cấp bậc. Tần Hạo sững sờ, cứ việc trong lòng sớm có sở liệu, nhưng từ bị ảnh chân thần trong miệng nghe đến chữ đó mắt, vẫn còn có chút cảm khái. Bất quá nghĩ Tần Hạo liền không khỏi thoải mái. Chân thần cường giả, đặt ở tinh hải thiên địa, đó chính là nhất đẳng siêu cấp cường giả, Tần Hạo bọn người đến đây thiên địa hải trước đó, tinh hải thiên địa trên bản chất tu vi cao nhất bất quá nửa bước chân thần mà thôi. Nhưng ở thiên địa hải, chân thần cũng quá thường gặp. Tỷ như Tần Hạo tại Long Hậu thành đoạn thời gian kia, gặp phải chân thần liền nhiều không kể xiết. Cho nên, đừng nhìn 1 tỷ chân thần rất nhiều, chân chính đặt ở Nam Cương chiến trường tiền tuyến, kỳ thật chính là pháo hôi cấp bậc. Ta hiện tại cũng chỉ là phổ thông chân thần mà thôi. Tần Hạo yên lặng gật đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó, nếu như chính mình tiến về Nam Cương chiến trường, kỳ thật cũng là pháo hôi. Đương nhiên, mặc dù mị ảnh chân thần còn chưa nói, nhưng Tần Hạo cũng biết chính mình không phải tiến về Nam Cương chiến trường chính, cũng chính là tiền tuyến, mục đích của hắn chính là hậu phương chiến trường, nơi này nguy hiểm đem so sánh tiền tuyến nhỏ hơn rất nhiều. Quả nhiên, chỉ nghe mị ảnh chân thần tiếp tục nói, mặc dù ngươi không cần ra tiền tuyến, chỉ cần ở hậu phương chiến trường tuần tra, toàn bộ Nam Cương chiến trường cũng có Càn Khôn Phục Ma đại trận ngăn cách, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ có vực ngoại ma linh xuyên qua Càn Khôn Phục Ma đại trận, tiến vào Nam Cương chiến trường hậu phương, cũng là có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá, nếu như không có nguy hiểm, không có chém giết, đây cũng là không có tiến về Nam Cương chiến trường tất yếu, bởi vì ngươi tiến về Nam Cương chiến trường, chủ yếu là hai chuyện. Thứ nhất, tự nhiên chính là ma luyện chém giết. Cường giả chính là từ trong chém giết đi ra, chưa bao giờ có cường giả thông qua bế quan khổ tu mà thành tựu danh chấn một phương cường giả, như thế bất quá chỉ có tu vi, lại không hiểu được chiến đấu thôi. Tần Hạo chăm chú nghe, bị ảnh chân thần nói tới những này, đối với mình tiếp xuống tu hành sẽ có cực lớn có ích, có thể tại Nam Cương chiến trường tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, càng làm cho chính mình mục tiêu rõ ràng hơn, hành động lực chấp hành càng mạnh. Thứ hai, chính là chiến công. Bị ảnh chân thần nói ra, Nam Cương chiến trường không chỉ có là vực ngoại ma linh cùng chúng ta Càn Khôn đại lục chiến trường, nguyên thế giới phá toái thời kỳ cũng đã từng là thiên địa hải cường giả cùng nguyên thế giới mà đến cường giả chém giết chi địa, bởi vậy Nam Cương bên trong chiến trường là có không ít bảo vật di thất. Đã từng có khí vận cực danh người, tại Nam Cương chiến trường hậu phương ngoại ý muốn đạt được hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo vật, gây nên thiên địa hải hành động. Chương 2687 bà viên thần đan chương 2687 bà viên thần đan Tần Hạo bái nhập Càn Khôn tông lâu như vậy thời gian, từ lâu đối với trước kia rất nhiều không biết sự tình cũng có chút hiểu biết, trong đó người tu hành binh khí chủ yếu chia làm tam đại loại. Thần khí, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo. Trong đó thần khí lại phân thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Bình thường tới nói, hạ phẩm thần khí phần lớn là phổ thông chân thần sử dụng, trung phẩm thần khí chính là thiên địa chân thần, thượng phẩm thần khí thì là vĩnh hằng chân thần. Đương nhiên đây là lý luận tình huống. Trên thực tế đại bộ phận phổ thông chân thần căn bản liền mua không nổi ra dáng thần khí. Thiên địa chân thần, vĩnh hằng chân thần cũng là như thế. Càn Khôn Tông dù sao tụ tập chính là Càn Khôn đại lục đứng đầu nhất thiên tài, thần khí phương diện tự nhiên muốn so ngoại giới muốn tốt rất nhiều, cơ bản vẫn có thể phù hợp thần khí đối ứng tu vi lý luận. Về phần hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo, nếu như nói thần khí chính là chân thần vũ khí, như vậy hỗn độn linh bảo chính là tổ thần binh khí. Vĩnh hằng chân thần muốn có được hỗn độn linh bảo gần như không có khả năng. Về phần hỗn độn chí bảo, đó là thần quân binh khí, toàn bộ Càn Khôn đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên hỗn độn chí bảo cũng không phải không có, một chút thất tinh tổ thần cũng là có hỗn độn chí bảo. Hổ phách người thủy tinh nói qua, cựu truyền bất diệt thể luận giá trị không thua kém hỗn độn chí bảo, cho nên mới sẽ gây nên tổ thần ngấp nghé. Bất quá không biết ta chí tôn kiếm tháp cùng đục nguyên cánh lông vũ tính hỗn độn linh bảo hay là hỗn độn chí bảo. Tần Hạo trong lòng âm thầm nói thầm, vấn đề này chỉ sợ chỉ có chờ chính mình tu vi đạt tới tổ thần, thậm chí thần quân chi cảnh mới có thể biết được. Bất quá khi bên dưới mị ảnh chân thần lời nói, hay là để Tần Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc, lại có thể có người tại Nam Cương chiến trường hậu phương trong chiến trường cổ, ngoài ý muốn đạt được hỗn độn chí bảo. Mị ảnh chân thần cũng không có kỹ càng giới thiệu cái kia hỗn độn chí bảo, Nam Cương chiến trường phía sau có rất nhiều cổ chiến trường, những chiến trường cổ này bên trong liền có không ít thiên tài địa bảo cùng bảo vật, trong đó có lẽ liền có đối với ngươi hữu dụng, bất quá so sánh với những thiên tài địa bảo này cùng bảo vật, chiến công hơi trọng yếu hơn. Ngươi muốn tại 10 cái kỷ nguyên đột phá vĩnh hằng chân thần, trừ ra thần lực, thần hồn, thần thể các phương diện đạt tới vĩnh hằng chân thần cấp độ bên ngoài, cũng cần khống chế thiên địa lĩnh vực. Nam Cương trong chiến trường liền có một loại đặc thù đạo tinh, tên là Thiên Địa Đạo Tinh, có thể giúp phổ thông chân thần cùng thiên địa chân thần lĩnh hội thiên địa lĩnh vực. Càng nhanh nắm giữ thiên địa lĩnh vực, đột phá thiên địa chân thần cùng vĩnh hằng chân thần, bất quá vật này chỉ có chiến công mới có thể hối đoái, cho nên chỉ cần có kiếm lấy chiến công cơ hội, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Chiến công, Thiên Địa Đạo Tinh. Nghe tới phụ trợ lĩnh hội thiên địa lĩnh vực lúc, Tần Hạo liền không khỏi hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới Nam Cương chiến trường thế mà còn có loại bảo vật này, Càn Khôn Tông bên trong thế nhưng là đều không có nghe nói có vật này. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu như Nam Cương chiến trường không có điểm có giá trị không nhỏ bảo vật, chỉ sợ cũng vô pháp hấp dẫn đến nhiều người như vậy bước lên to lớn nguy cơ sinh tử, tiến về Nam Cương chiến trường đánh giết vực ngoại ma linh, kiếm lấy chiến công. Ta hiểu được. Tân Hạo chỉnh trọng gật đầu. Bị ảnh chân thần cười cười, kỳ thật chiến công tác dụng còn có rất nhiều, tuyệt học, đan dược, thần khí cái gì cần có đều có. Ta chỉ là đem bên trong đối với ngươi hữu dụng nhất Thiên Địa Đạo Tinh nói cho ngươi mà thôi. Chẳng qua nếu như ngươi có thể góp nhặt đầy đủ chiến công, xin mời một vị thất tinh tổ thần tự thân vì ngươi diễn luyện, chỉ điểm ngươi nắm giữ thiên địa lĩnh vực cũng không phải không thể. Tần Hạo chật chật lưỡi, xin mời thất tinh tổ thần diễn luyện, chỉ điểm. Ngẫm lại Tần Hạo cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cái này cũng nói rõ chiến công tại Nam Cương chiến trường tầm quan trọng. Tần Hạo không khỏi thở sâu, đôi mắt đều sáng lên, toàn thân tràn đầy đấu trí. Quan sát trong ngọc giản Nam Cương chiến trường miêu tả, lại nghe mị ảnh chân thần lời nói, Tần Hạo làm sao không biết, Nam Cương chiến trường không thể nghi ngờ chính là mình nhanh nhất đột phá vĩnh hằng chân thần chi địa. Chờ ngươi đến Nam Cương chiến trường còn sẽ có biến hóa khác, Tần Hạo, đến lúc đó cũng chỉ có thể do ngươi tùy cơ ứng biến, hiện tại ngươi còn có mặt khác nghi vấn sao? Nếu như không có, sau 3 ngày chúng ta liền xuất phát. Thời gian cấp bách, nên sớm không nên chậm trễ. Bị ảnh chân thần nói ra. Sau 3 ngày liền xuất phát. Tần Hạo ngẩn người, lập tức thần sắc có chút do dự, cũng không phải Tần Hạo không nguyện ý sau 3 ngày liền lập tức xuất phát tiến về Nam Cương chiến trường. Trên thực tế đối với Nam Cương chiến trường chi hành, Tần Hạo trong lòng là rất chờ mong, dù là hiện tại xuất phát hắn cũng không có ý kiến, chỉ bất quá, Tần Hạo, ngươi còn có vấn đề khác. Mị ảnh chân thần nhìn qua Tần Hạo, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Tần Hạo thở sâu, chắp tay nói, Tần Hạo muốn mời sư tỷ giúp một chuyện. A. Mị ảnh chân thần từ chối cho ý kiến, nụ cười trên mặt lại là càng đậm. Tần Hạo có chút xấu hổ nói, ta có ba vị từ Tinh Hải Thiên Địa cùng nhau đến đây Thiên Địa Hải hảo hữu, trước đó bởi vì Bùi Tấn Dã, ta ba vị hảo hữu đan điền bị phế, thần hồn trọng thương. Ta muốn xin mời sư tỷ ra tay giúp ta ba vị hảo hữu khôi phục thương thế. Tần Hạo lời nói đã rất huyền chuyển. Trên thực tế, Viêm Ngục lao tổ ba người tình huống 10 phần nghiêm trọng. Đan điền bị phế, thần hồn trọng thương, tu vi đã hoàn toàn tiêu tán, đã là phế nhân. Bất quá Mị Ảnh Chân Thần tự nhiên cũng biết những này, mà Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường, đương nhiên cũng muốn giải quyết Viêm Ngục lão tổ ba người đan điền vấn đề. Nếu như trước đó lời nói Tần Hạo chỉ sợ cũng không có cách nào, nhưng bây giờ như là đã bái sư Phong Ảnh Thần Nữ, Tần Hạo cũng liền có thể thỉnh cầu Mị Ảnh Chân Thần trợ giúp. Chỉ là, Tần Hạo cũng không xác định Mị Ảnh Chân Thần có thể hay không cho Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư Tổ ba người chữa thương, khôi phục lại. Tần Hạo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không mở miệng. Mị Ảnh Chân Thần cười nhạt nói, vung tay lên liền lấy ra ba cái thủy tinh bình nhỏ, trong này có ba hạt thượng phẩm thần đan, đủ để trị liệu ngươi ba vị kia bằng lưu thương thế, bất quá, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần bọn hắn có không ngừng vươn lên, ném vô lửa cũng không cháy ý chí. Tần Hạo có chút kinh ngạc. Chính mình vừa mở miệng, Mị Ảnh Chân Thần liền lấy ra ba hạt thượng phẩm thần đan. Thượng phẩm thần đan giá trị đắt đỏ, nhất là loại này đan dược chữa thương, trình độ nào đó, nó giá trị thậm chí viễn siêu thượng phẩm thần khí, Mị Ảnh Chân Thần lại không chút do dự trực tiếp lấy ra. Hiển nhiên Mị Ảnh Chân Thần đã sớm chuẩn bị, chỉ cho Tần Hạo mở miệng, liền sẽ đem cái này ba hạt đan dược giao cho Tần Hạo. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo không khỏi trong lòng có chút cảm động. Nếu như nói Mị Ảnh Chân Thần là Tần Hạo mưu đồ con đường tu hành, chính là vì Tần Hạo suy nghĩ lời nói, như vậy hiện tại ngay cả loại này cùng Mị Ảnh Chân Thần quan hệ chuyện không lớn cũng để ý như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ Mị Ảnh Chân Thần là chân chính nghĩ đến Tần Hạo hết thảy. Tần Hạo, đa tạ sư tỷ. Tần Hạo cảm kích mở miệng, đồng thời cũng suy tư Mị Ảnh Chân Thần cuối cùng lời nói kia, muốn hoàn toàn khôi phục, cần Viêm Ngục lão tổ ba người chính mình có kiên định không thay đổi, ném vô lửa cũng không cháy ý chí. Đi thôi, sau 3 ngày ta sẽ liên hệ ngươi, đưa ngươi tiến về Nam Cương chiến trường, đến lúc đó ta cũng sẽ đóng giữ Nam Cương chiến trường. Mị Ảnh Chân Thần phất tay cười nói. Tần Hạo cáo lui. Tần Hạo chắp tay, đem đan dược cất kỹ sau, chợt liền hướng ngoài cung điện trực tiếp bay đi. Hô. Mị Ảnh Chân Thần Mị Ảnh cung điện ở vào Càn Khôn Tông trong trời cao, cách đó không xa chính là Càn Khôn Tiên Cung, đứng được cao nhìn xa, một lần nữa nhìn thấy Càn Khôn Tông thiên địa, Tần Hạo không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trước một khắc chính mình còn tại cùng Bùi Tấn Dã đại chiến, cuối cùng hao phí không nhỏ tinh lực chém giết Bùi Tấn Dã. Bây giờ, mình đã trở thành Thất Tinh Tổ Thần Phong Ảnh Thần Nữ đệ tử, còn có Mị Ảnh Chân Thần vị này Nhất Tinh Tổ Thần Càn Khôn Tông trưởng lão sư tỷ. Mấu chốt là Mị Ảnh Chân Thần dựa theo Tần Hạo tình huống thực tế, cho Tần Hạo mưu đồ 10 phần hợp lý kỹ càng tu hành quy hoạch, dựa theo cái này tu hành kế hoạch. Có lẽ, 10 cái kỷ nguyên, ta có thể trở thành Vĩnh Hằng Chân Thần, nếu như lại tiến vào Thiên Địa bí cảnh, thành tựu Tổ Thần chi cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó, ta liền có thể một lần nữa trở về Tinh Hải Thiên Địa, cứu ra Mục Tử Tình bọn hắn. Nghĩ đến Mục Tử Tình các loại bây giờ còn tại Tinh Hải Thiên Địa thân bằng hảo hữu, Tần Hạo trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm hy vọng cùng chờ mong. Chương 2688 tiêu tan, chương 2688 tiêu tan. Vân Sướng bọn hắn tại trong động phủ của ta. Tần Hạo dò xét bên dưới ngọc truyền tin giản, biết được Vân Sướng, Cổ Tu cùng Cố Phong Trần đều tại trong động phủ mình. Viêm Ngục lao tổ ba người khôi phục thương thế cần một chỗ an toàn, đi động phủ của ta cũng là phù hợp. Tần Hạo gật gật đầu, lại xuất phát tiến về Nam Cương chiến trường trước đó, khẳng định phải trước là Viêm Ngục lao tổ ba người chữa thương. Hưu. Tần Hạo hóa thành một đạo màu xanh cầu đồng, thẳng đến động phủ mình phương hướng mà đi. Trong quá trình phi hành, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được Càn Khôn Hộ Tông đại trận đối với mình phi hành có không nhỏ áp lực, bất quá không giống với đi qua, giờ phút này hắn đã có thể chống đỡ được cô áp lực này đồng thời. Duy trì không tầm thường tốc độ phi hành. Tần Hạo động phủ. Cổ Tu, Cố Phong Trần sắc mặt nghiêm trọng, hơi có vẻ khẩn trương, lại có chút thấp thỏm ngồi ngay thẳng, mà Vân Sướng thì là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng lo lắng, ngay tại Cổ Tu trước mặt hai người đi qua đi lại. Làm sao còn không có trở về đâu, Đồ Vô Phong không phải nói lao đại không có chuyện gì sao, cái này đều hơn nửa ngày đi qua ngay từ đầu thời điểm. Vân Sướng ba người đều cũng không sốt ruột, dù sao dùng Đồ Vô Phong lời nói, bị ảnh chân thần tìm Tần Hạo sẽ chỉ là chuyện tốt, không có chuyện gì xấu. Vân Sướng ba người cũng cảm thấy có đạo lý, thế là liền đến Tần Hạo động phủ chờ đợi Tần Hạo trở về. Vân Sướng càng là sớm liền cho Tần Hạo đưa tin nhiều lần, đáng tiếc đều không có đáp lại. Mà theo thời gian trôi qua, lại không có bất luận cái gì Tần Hạo đáp lại, Vân Sướng cũng có chút ngồi không yên, phi thường lo lắng Tần Hạo tình cảnh hiện tại, càng e sợ cho Mị Ảnh Chân Thần đem Tần Hạo nhốt lại. Như thế chờ đợi không phải biện pháp. Vân Sướng đông nhiên dừng bước lại. Cổ Tu, Cố Phong Trần ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sướng, Cổ Tu cao mày nói, "Vân Sướng, ngươi trước không nên gấp, lúc này mới nửa ngày thời gian, ai cũng không xác định Tần Hạo bây giờ tại làm cái gì." "Đạo lý ta minh bạch." Vân Sướng có chút nổi giận nói, "Nhưng Mị Ảnh Chân Thần thế nhưng là Tổ Thần trưởng lão, nàng dạng này Tổ Thần cường giả muốn diện sát chúng ta chân thần quá dễ dàng." Lão đại lại mới vừa cùng Bùi Tấn Dã đại chiến một trận, còn chém giết hơn 1000 Càn Khôn Tông đệ tử, ta liền sợ Mị Ảnh Chân Thần là tìm đến lão đại phiền phức, có lẽ tuyệt đối lão đại tội không đáng chết, thế là mang theo lão đại rời đi, chuẩn bị đem lão đại nốt lại đâu. Vân Sướng càng nói càng thái quá, hết lần này tới lần khác còn nói giống như có chuyện như vậy, chính là Cổ Tu cùng Cố Phong Trần nghe được Vân Sướng lời nói, cũng không khỏi mày nhíu lại đến càng sâu. Cảm giác cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nghe được hai người không nói, Vân Sướng càng là cảm thấy hoảng hốt, không được, ta muốn đi tìm lão đại. Ta nghe nói Càn Khôn Tông Tổ Thần trưởng lão phần lớn ở tại Càn Khôn Tiên Cung, nghĩ đến Mị Ảnh Chân Thần cũng tại Càn Khôn Tiên Cung, liền đi Càn Khôn Tiên Cung tìm xem nói. Vân Sướng liền sốt ruột bận bịu hoảng hướng ngoài động phủ đi đến, dự định đem ý nghĩ phó trừ vu hành động, thật đi Càn Khôn Tiên Cung tìm Tần Hạo, về phần có thể hay không đến Càn Khôn Tiên Cung, đó chính là một chuyện khác. Cổ Tu cùng Cố Phong Trần liếc nhau, cũng lập tức đứng lên, dự định cùng đi Vân Sướng cùng nhau đi tới Càn Khôn Tiên Cung. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi muốn đi Càn Khôn Tiên Cung?" Đang lúc Vân Sướng ba người vừa mới hành động, Vân Sướng cũng còn không có đi đến động phủ cửa ra vào, một đạo cửa nhạt thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Vân Sướng sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy được phía trước thình lình đang có lấy một tên thanh niên mặc áo xanh chính chậm rãi mà đến, không khỏi vui mừng quá đỗi. "Lão đại, ngươi trở về." "Tần Hạo, Tần Hạo." Cổ Tu cùng Cố Phong Trần cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong lòng càng là thở dài một hơi, Tần Hạo có thể an toàn trở về, đã nói lên vấn đề không lớn, bị ảnh chân thần cũng không có cầm Tần Hạo làm gì. Bất quá Cổ Tu cùng Cố Phong Trần vẫn còn có chút hiếu kỳ, bị ảnh chân thần đem Tần Hạo mang đi lại là vì cái gì cái gì? Vân Sướng cũng không có nhiều như vậy xoắn xuýt, lúc này kinh hỉ hỏi, "Lão đại, bị ảnh chân thần bảo ngươi quá khứ là làm gì, có phải hay không bị ảnh chân thần đã thu ngươi làm đồ đệ?" Chậc chậc, đây chính là Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão, nhất tinh tổ thần, có dạng này một vị lão sư, lão đại ngươi về sau tu hành đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cổ Tu cùng Cố Phong Trần nghe vậy, đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, "Cái này để nói sau, ta đã cho Viêm Ngục lão tổ bọn hắn tìm được chữa thương khôi phục biện pháp, trước cho bọn hắn chữa thương, khôi phục tu vi." Thật. Vân Sướng hai con người chừng một cái. Đan điền kinh mạch bị phế, thần hồn trọng thương, trừ phi thượng phẩm thần đan, hoặc là tổ thần xuất thủ mới có hy vọng khôi phục, Tần Hạo, ngươi hẳn là đạt được thượng phẩm thần đan. Cổ Tu hiểu rõ càng nhiều, không khỏi hỏi. Thượng phẩm thần đan cùng tổ thần xuất thủ cũng chỉ có thể khôi phục đan điền kinh mạch, muốn thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Tần Hạo, ngươi đây cũng có biện pháp giải quyết. Cố Phong Trần hít vào một hơi, mang theo chờ mong cùng hưng phấn hỏi. Có chi ắt làm nên, yên tâm, Viêm Ngục lao tổ bọn hắn sẽ khôi phục. Tần Hạo không nói thêm gì, mà là trong lòng hơi động trực tiếp lấy bản thân thế giới giáng lâm. Ông ngong ngong khi bản thân thế giới giáng lâm sát na, Tần Hạo theo bản năng cảm giác bắt nguồn từ ta thế giới cùng phương này thế giới chân thật trung điểm, phổ thông chân thần muốn đột phá thiên địa chân thần, nhất định phải nắm giữ thiên địa lĩnh vực. Mà thiên địa lĩnh vực chính là thể nội thế giới cùng thế giới chân thật dung hợp, hình thành một phương lĩnh vực phạm vi càng lớn như vậy có khả năng bộc phát thực lực cũng liền càng mạnh. Tần Hạo không có thể nội thế giới, nhưng cũng có bản thân thế giới, mà lại so sánh với thể nội thế giới, Tần Hạo bản thân thế giới muốn càng thêm khổng lồ, uy năng càng đầy. Nếu như hình thành thiên địa lĩnh vực, Tần Hạo tin tưởng uy năng tất nhiên viễn siêu cùng giai người tu hành. Ta bản thân thế giới giáng lâm, chính là cùng phương này thế giới chân thật trung điểm, thiên địa lĩnh vực là cần bản thân thế giới cùng thế giới chân thật dung hợp. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, như thế sát na công phu, bản thân thế giới đã triệt để giáng lâm, chợt liền cũng mở rộng một cái cự đại lỗ hổng. Bản thân thế giới, một chỗ chim hót hoa nở, linh khí giạt rào trên bờ sông nhỏ. Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Nô Nhân chính lẫn nhau ngồi xếp bằng, thần sắc có chút khẩn trương, chờ mong, càng nhiều hơn chính là thoải mái. Đối với Tần Hạo phương thế giới này, Viêm Ngục lão tổ ba người là rất khiếp sợ. Ba người bọn họ cũng có thể nội thế giới, nhưng cùng Tần Hạo thể nội thế giới hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể của bọn hắn thế giới, hoặc là một vùng biển lửa thế giới, hoặc là một mảnh thế giới băng tuyết, chính là căn cứ từ mình tình huống tu luyện mà hình thành thể nội thế giới. Tần Hạo hoàn toàn chính xác không phải vậy. Nếu như không phải lúc đó tận mắt thấy Tần Hạo đem chính mình ba người thu nhập vùng thế giới này, Viêm Ngục lao tổ ba người chỉ sợ sẽ còn coi là tiến vào một phương hoàn toàn mới trong thiên địa. Vùng thiên địa này cái gì cũng có đại địa, có tinh không, cũng có tinh cầu, thậm chí thế mà còn có hỗn độn bản nguyên, cần biết tinh hải thiên địa đều không có hỗn độn bản nguyên, Tần Hạo thể nội thế giới lại có hỗn độn bản nguyên. Bất quá, thời sau khi hết khiếp sợ, Viêm Ngục lao tổ ba người liền không tiếp tục chú ý, bởi vì đối với ba người tới nói, Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến càng thêm mấu chốt. Đan điền kinh mạch bị phế, ba người tu vi mất hết, đã không cách nào cảm giác ngoại giới tình hình, bất quá lâu như vậy thời gian trôi qua, bọn hắn chỗ Tần Hạo bản thân thế giới vẫn không có sụp đổ, cũng làm cho ba người đại khái biết được Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến kết quả. Tần Hạo thắng. Cụ thể quá trình chiến đấu bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần có kết quả này như vậy đủ rồi. Tần Hạo có thể chiến thắng Bùi Tấn Dã, tương lai nhất định có thể đột phá tổ thần chi cảnh, đến lúc đó ta tinh hải thiên địa vô số sinh linh liền có thể thoát ly khổ hải, như vậy ta chết cũng nhắm mắt. Viêm Ngục lao tổ không sợ chết, hắn sợ chính là cô phụ tinh hải thiên địa vô số sinh linh chờ đợi, đó mới sẽ chân chính để hắn sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Chương 2689 phong hồi lộ chuyển, chương 2689 phong hồi lộ chuyển, chúng ta phế đi cũng liền phế đi, nhưng Tần Hạo không xảy ra chuyện gì, hắn là chúng ta hy vọng. Thư tổ nói ra, chỉ cần Tần Hạo còn sống, chúng ta liền còn có hy vọng, tinh hải thiên địa còn có hy vọng, nếu như Tần Hạo xảy ra chuyện, vậy chúng ta chính là tinh hải thiên địa tội nhân. Thư tổ lúc nói lời này vô cùng trịnh trọng. Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cũng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào cảm thấy hư tổ lời này có gì không ổn. Viêm Ngục lão tổ ba người rất rõ ràng tình huống của mình. Mặc dù lúc trước Tần Hạo vì phòng bị vạn nhất, cũng cho bọn hắn tranh thủ đến đây thiên địa hải danh ngạch, nhưng muốn nói trong bọn họ ai có khả năng nhất một cái luân hồi kỷ nguyên bên trong, thành tựu tổ thần chi cảnh. Không thể nghi ngờ là Tần Hạo. Thứ yếu là Vân Sướng. Cuối cùng là bọn hắn. Chính vì vậy, ba người căn bản liền không có đối với mình ôm lấy hy vọng quá lớn, chỉ là tận khả năng tăng lên chính mình, tranh thủ một đường sinh cơ kia thôi. Nếu không, lấy Viêm Ngục lao tổ ba người tình huống, lúc đó tại linh xưởng động phủ bên trong muốn giết tiến trước tám bạc tên, có thể nói muôn vàn khó khăn. Chính là bởi vì trong lòng có như vậy một chút hy vọng sống khát vọng, Viêm Ngục lao tổ ba người mới có thể thành công bái nhập Càn Khôn Tông. Mà bây giờ, Hai vị, các loại chuyện ấy, ta dự định tại Càn Khôn Tông phụ cận tìm thành trì định cư lại. Nô nhân thanh âm bình thản, mang theo mỉm cười, đến lúc đó cùng một chỗ làm bạn, giải quyết xong cuối đời, như thế nào? Viêm Ngục lao tổ cùng Hư tổ nhìn nhau cười một tiếng, cười văn nói, đang có ý này, cũng không uổng công đến Thiên Địa Hải một lần. Viêm Ngục lao tổ cười nói, đan điền, kinh mạch bị phế, bây giờ cũng hiểu biết Tần Hạo đánh bại Bùi Tấn Dã, ba người đều đã triệt để nghi thoáng, làm người phàm bình thường, cũng không có cái gì không tốt. Về phần trong đáy lòng cái kia một kia không cam lòng, đều bị ba người đè chế tại đáy lòng chỗ xấu nhất, quyền đương làm không có. Ông, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình từ bản thân thế giới bốn phương tám hướng bao phủ xuống. Khi nguồn lực lượng này bao phủ tại Viêm Ngục lao tổ ba người trên thân, cảm thấy trời đất quay cùng thời điểm, Viêm Ngục lao tổ ba người mới hậu chi hậu giác biết, Tần Hạo đây là chuẩn bị dẫn bọn hắn đi ra. Tần Hạo biết ba người tình huống bây giờ đã triệt để không có tu vi, cho nên cho dù là vận dụng thế giới chi lực, cũng là cẩn thận từng ly từng tí bao vây lấy ba người. Soạn. Sau một khắc, Viêm Ngục lao tổ ba người thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Hạo trong động phủ. Trong động phủ, Tần Hạo, Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần bốn người đều là nhìn qua Viêm Ngục lao tổ ba người. Viêm Ngục lao tổ, Nô Nhân cùng Hư tổ cũng sớm có sở liệu, Tần Hạo thế giới không có phá toái, liền cũng nói Tần Hạo không có chuyện, hiện tại đem bọn hắn ba người mang ra, đã nói lên chiến đấu đã kết thúc. Giờ phút này tự nhiên không có ngoài ý muốn, bất quá chú ý tới Vân Sướng kích động há mồm muốn nói cái gì, Viêm Ngục lao tổ liền khỏe miệng mỉm cười nói ra, "Vân Sướng, các ngươi không cần an ủi chúng ta cái gì, đơn giản biến thành phàm nhân thôi, Thiên Địa Hải cũng không phải không có phàm nhân. Chỉ cần các ngươi không có việc gì, chúng ta liền đủ hài lòng." Viêm Ngục lao tổ thanh âm không gì sánh được bình tĩnh, tựa như nói tới người căn bản cũng không phải là chính mình. "Đúng vậy à, Tần Hạo, chúng ta đã quyết định, ngay tại Càn Khôn Tông phụ cận tìm thành trì ẩn cư lại, chờ các ngươi có rảnh lại tìm chúng ta cũng không sao." Hư tổ cười nói, "Kỳ thật, có thể còn sống sót cũng đã là lớn lao may mắn." Nô nhân đồng dạng không có phàn nàn cái gì, trong giọng nói ngược lại nhiều đang an ủi Tần Hạo bọn người. Nghe được ba người ngươi một lời ta một câu, thế mà ngay cả mình hậu sự đều đã chuẩn bị an bài thỏa đáng, Tần Hạo, Vân Sướng, Cổ Tu cùng Cố Phong Trần không khỏi liếc nhau, chợt Vân Sướng cùng Cố Phong Trần dẫn đầu ngồi không yên, cười lên ha ha. "Ha ha, ta nói là chuyện gì, các ngươi chỉnh một màn này, bất quá ta cảm thấy, các ngươi ẩn cư thành trì sự tình, chỉ sợ phải dẹp." Cố Phong Trần hắc hắc nói ra. Viêm Ngục lao tổ ba người khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn qua Vân Sướng, Cố Phong Trần. Chính mình ba người tu vi bị phế, đã không có lại tu luyện từ đầu khả năng, quả quyết không có khả năng còn lưu tại Càn Khôn Tông, vậy cũng chỉ có thể tiến về phụ cận thành trì. Khoảng cách như vậy Càn Khôn Tông thêm gần, cũng thuận tiện Tần Hạo, Vân Sướng đợi người tới tìm Viêm Ngục lao tổ bọn hắn. Làm sao lại sẽ ngâm nước nóng? Tần Hạo, Cổ Tu trên mặt ý cười, bất quá Tần Hạo trong lòng vẫn còn có chút lòng chua xót cùng cảm động. Muốn nói Viêm Ngục lao tổ đối với mình đan điền kinh mạch bị phế, biến thành phàm nhân không có chút nào ý nghĩ, đó là tuyệt đối không thể nào. Đổi lại bất cứ người nào, tu vi bị phế, chỉ sợ đều sẽ đau đến không muốn sống. Đối với người tu hành tới nói, chết có đôi khi ngược lại không có bị phế đáng sợ. Đừng nhìn Viêm Ngục lao tổ ba người như vậy bằng thẳng, nhưng Tần Hạo cũng rõ ràng ba người sâu trong đáy lòng chỉ sợ cực kỳ thống khổ, chỉ là không muốn vì vậy mà liên lụy nhóm người mình, vừa rồi cố ý nói như vậy. Vân Sướng nét miệng lộ ra một loạt răng, "Viêm Ngục lao tổ, bắt đồ mẹ, sư tổ, kỳ thật các ngươi quá lo lắng, lao đại đã giúp các ngươi tìm tới chữa thương thánh đan." "Không sai, ta đã tìm tới ba viên thượng phẩm thần đan, đủ để khôi phục các ngươi phá toái đan điền cùng kinh mạch." Tần Hạo tay phải vung lên, ba cái bình thủy tinh lập tức trôi nổi giữa không trung. Bình thủy tinh tự động mở ra, ba viên trứng chim cút lớn nhỏ, toàn thân hiện ra lưu ly bảo quang đan dược xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức, một cỗ cực kỳ nồng đậm thần lực từ trong đó tràn ngập ra. Nghe được Tần Hạo cùng Vân Sướng lời nói, lại gặp được trước mắt ba viên dược tính không gì sánh được nồng đậm, thần thánh không gì sánh được đan dược, Viêm Ngục lao tổ ba người ngây ngẩn cả người. Thượng phẩm thần đan. Một viên thượng phẩm thần đan giá trị, thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ, vượt xa thượng phẩm thần khí. Một kiện thượng phẩm thần khí, giá trị ước chừng tại mấy trăm vạn hỗn độn linh tinh, thậm chí mấy ngàn vạn hỗn độn linh tinh cũng đợi. Chỉ là thượng phẩm thần khí không phải muốn mua liền có thể mua được, thường thường đại bộ phận đều là cùng không đủ cầu. Về phần thượng phẩm thần đan, một viên thượng phẩm thần đan lý luận giá trị, thường thường ít nhất cũng là mấy ngàn vạn hỗn độn linh tinh. Đây là trên lý luận. Trên thực tế, căn bản liền không có bán. Nhất là loại này đan dược chữa thương, cơ bản đều bị đại tông môn, thế lực lớn, thực lực cường hãn cường giả khống chế. Đây cũng là Mị Ảnh Chân Thần đề nghị Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường nguyên nhân một trong, bởi vì rất nhiều tương tự đan dược, mặc dù Càn Khôn Tông cũng có, nhưng luận toàn diện tính cùng tính phổ biến, lại là Nam Cương chiến trường càng nhiều. Cần chiến công hối đoái, tự nhiên chỉ có tiến về Nam Cương chiến trường, thu hoạch chiến công đạt được chiến công, mới có thể đổi được những tài nguyên tu luyện này. Như vậy phía dưới, có thể nghĩ thượng phẩm thần đan tầm quan trọng, cần biết lúc đó Tần Hạo phế bỏ Mã Hầu, Mã Hầu liền nản lòng thoái chí, chỉ có thể cầu cứu Bùi Tấn Dã, mà Bùi Tấn Dã lại là không chút do dự chém giết Mã Hầu. Bùi Tấn Dã sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì khôi phục thương thế, nhất là Mã Hầu bực này đan điền, tu vi bị phế thương sĩ, cần thiết thượng phẩm thần đan quá mức trân quý. Đừng nói Bùi Tấn Dã rất khó mua được, coi như mua được, hắn cũng không nỡ cho Mã Hầu sử dụng. Giờ phút này tận mắt nhìn đến Tần Hạo xuất ra ba viên thượng phẩm thần đan. Viêm Ngục lao tổ ba người sao mà chấn kinh, mà kinh ngạc qua đi, chính là riêng phần mình đôi mắt tỏa sáng, cái kia một kia bị mai táng đáy lòng không cam lòng, tựa như lại kích động muốn nổi lên mặt nước. Chỉ là, trong nháy mắt tiếp theo, ba người đúng là không hẹn mà cùng lại khống chế được chính mình, trong mắt quang mang dần dần biến mất, thay vào đó là tỉnh táo. Viêm Ngục lão tổ ba người lẫn nhau, chợt Viêm Ngục lão tổ nhìn về phía Tần Hạo, cười nói, "Tần Hạo, chúng ta không biết ngươi là như thế nào đạt được cái này ba viên thượng phẩm thần đan, nhưng nghĩ đến cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, kỳ thật không cần thiết, chúng ta đan điền, kinh mạch, tu vi đã hoàn toàn bị phế, mặc dù có này thượng phẩm thần đan, khôi phục đan điền, kinh mạch cũng không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong tu vi, về phần tiềm lực càng là đã hao hết. Tần Hạo, cái này ba viên thượng phẩm thần đan, ngươi hay là nhận lấy đi."